Chương một hình quang chú điên rồi, chương một hình quang chú điên rồi. Năm 1991, London. Cuối hè buổi chiều, dương quang nghiêng nghiêng mà vẩy vào London khu vực ngoại thành Center mạ gì cô nhi viện cửa ra vào. Mặc màu xanh biết áo choàng mái nở vàng gượng nạ gồn giáo sư nhìn về phía nàng vừa mới mang đến hẻm xéo ản giờ hiệu Mò Dẹt, thần tình nghiêm túc bên trong lộ ra một tia ôn hòa. Mò Dẹt quý ngài, ngươi đồ vật đã mua đầy đủ hết. Nhớ kỹ cất kỹ vé xe của ngươi, ta rất chờ mong cùng ngươi tại hồ gượng gặp lại. Đúng, nếu như ngươi có thể chuẩn bị bài một chút bài tập, nhất là biến hình thuật, vậy ta nghĩ liền không thể tốt hơn nữa. Nói xong, nàng liền hướng ản giờ phất phất tay. Tại trong một tiếng huyễn ảnh di hình tiếng nổ vang, gượng nạ gồn giáo sư thân ảnh biến mất ở ản giờ trong tầm mắt. Giờ khắc này, ản giờ hít một hơi thật sâu. Cảm xúc của hắn như sóng biển giống như cuộn cuộn, phản phất mới từ trong một giấc mộng giật mình tỉnh giấc, nhưng khỏe miệng vẫn không khỏi phải khơi gợi lên vẻ tươi cười. Kể từ kiếp trước tại trên giường bệnh chết đi, hồn xuyên thế giới này đã 3 năm. Hắn đã từng ảo tưởng ở đây có lẽ tồn tại một ít siêu phàm lực lượng, giống như mình tại trên giường bệnh trầm mê huyền huyễn tiểu thuyết. Nhưng mỗi ngày tại cô nhi viện vì ấm no mà dãy rủa, tường sáng cùng chật hẹp gian phòng là hắn có thể hoạt động toàn bộ phạm vi, căn bản tiếp xúc không đến bất luận cái gì tin tức tương quan. Án giờ hiệu vốn đã thất vọng cho rằng cái này là một cái bình thường thế giới song song, có ai nghĩ được, tại chính mình 11 tuổi sinh nhật cùng ngày vậy mà từ cú mèo đưa tới một phong thơ. Cái này càng là Harry Potter thế giới. Đáng tiếc không phải giả tiên, cũng không phải đấu phá một tia tiếc nuối ở trong lòng thoáng qua, nhưng án giờ hiệu rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Ma pháp giới cũng không tệ, nắm giữ vĩnh sinh bất tử phương pháp, hùng mạnh phù thủy cũng có thể thiêu hủy một tòa thành thị lực lượng. Thú hồ có thể thu đến chúng tuyển thông báo sách, tóm lại là may mắn, dù sao cũng so tầm thường, cả một đời không thể siêu phàm muốn mạnh. Tiếp lấy, án giờ ánh mắt trở xuống bên chân hành lý dương, một cái cũ kỹ màu nâu cặp ra, phía trên còn dính hẻm xéo bụi đất. Nhưng trong mắt của hắn lại dấy lên ánh sáng nóng rực. Trong này chính là ma pháp tương quan sách. Khoảng cách khai giảng còn có thời gian một tuần, ý vị này hắn bây giờ liền có thể thân thủ chạm đến cái kia cỗ siêu phàm lực lượng. Án giờ trái tim tại không tự chủ được gia tốc, một loại không kịp chờ đợi xúc động điều động hắn hành động. Hắn một cái nhấc lên hành lý dương, miễn cưỡng duy trì lấy chấn định đi qua cô nhi viện đại môn, xuyên qua hành lang tối tăm, trực tiếp chạy về phía chính mình phòng nhỏ. Gian phòng nhỏ hẹp mà đơn sơ, chỉ có một tấm khung sắt giường, một cái cũ nát bàn đọc sách cùng một phiến cửa sổ nhỏ. Án giờ cùng cụp một tiếng khóa lại môn, lưng tựa cánh cửa thở dốc một hơi, xác nhận ngoài cửa không có ai chú ý mình sau, lúc này mới thận trọng mở ra hành lý dương, ở trong đó sách giáo khoa bên trên lục lọi lên. Ma pháp dược tề cùng dược thủy ta không có nguyên liệu, cái này trước tiên không nhìn. Sơ cấp biến hình chỉ nam quá phức tạp đi, nhập môn quá chậm. Cuối cùng, án giờ ánh mắt như ngừng lại tiêu chuẩn chú ngữ, sơ cấp, lên. Hắn tọa tại bên cạnh bàn, lộn tới mình quang chú bộ phận, thần chú cùng thủ thế đều vô cùng đơn giản. Án giờ huy động hắn từ hẻm xéo mua được từ sang mục, Long Chi Tâm Huyền Vũ Phép, Ô Lì Vẹn Đờ Đức cho nó đánh giá là, nó thích phối loại kia truy cầu vượt quá tưởng tượng lực lượng phù thủy. Có lẽ trong tay ngươi, nó sẽ sáng tạo ra một chút kinh người sự nghiệp to lớn. Những lời này trong đầu chợt lóe lên, án giờ tập trung tinh thần, ánh mắt sắc bén như ứng, một cách hết sắc chăm chú mà quắc khẽ. Lập mộ. Trong ngay mắt, đũa phép đỉnh bắn ra một đoàn nhu hòa bạch quang, chiếu sáng căn phòng mở tối. Án giờ khoe miệng toát ra, lộ ra mừng như điên nụ cười, trong mắt lập lòe đứa bé một dạng hưng phấn. Thành công. Siêu phàm lực lượng hắn lẩm bẩm nói, vầng sáng chiếu vào trên mặt hắn, bỏ ra khiêu động bóng tối. Loại kia nằm mơ giữa ban ngày cảm giác giống nhau, cuối cùng tiêu tan ra, thay vào đó là rõ ràng chạm đến siêu phàm lực lượng hưng phấn thực cảm giác. Giờ khắc này, án giờ hữu nắm chặt nắm đấm. Kiếp trước tại trong giường bệnh, thân ta mắc bệnh nan y, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình một chút bước về phía tử vong. Khi đó ta đối với siêu phàm biết bao khao khát, bất luận cái gì huyền học, đạo kinh với ta mà nói cũng giống như cây cỏ cứu mạng. Chỉ tiếc, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận rõ thực tế, lấy huyền huyễn tiểu thuyết tê liệt bản thân, cuối cùng nên đón tử vong. Không nghĩ tới sau khi xuyên biệt, ngược lại để ta rõ ràng chạm đến cái này siêu phàm lực lượng. Án giờ trong đầu thoáng qua cái kia vô số ký ức khắc sâu hình ảnh. Gia thiên thế giới, hắc ám động loạn, cử thế giai địch, hồng trần thành thiên. Đấu phá thế giới, tam thiên lôi động, diễm phân phệ lãng Phật nộ hỏa liên. Cuối cùng, hắn ánh mắt như ngừng lại đũa phép hình quang phía trên, trong lòng thoáng qua một ý niệm. Thôi, kiếp trước khổ cầu siêu phàm mà không thể được, một thế này được siêu phàm, vẫn còn phải lũng mong thủ, thực sự không nên lòng tham như vậy. Ma pháp giới bên trong rất nhiều ma chú, ma dược, đã đầy đủ lời bí, đủ để khiến người tìm tòi cả đời. Chỉ là nhưng vào lúc này, án giờ chú ý tới mình đũa phép bên trên huỳnh quang tại không ổn định lấp lóe. Loại này lấp lóe, lúc chính mình vừa mới nhớ lại kiếp trước những cái kia tiểu thuyết, tựa hồ cũng đã bắt đầu, bây giờ nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng. Đây là cái tình huống gì? Là ta vừa mới phân tâm, dẫn đến ma chú không ổn định. Vẫn là nói án giờ trong đầu sinh ra một cái ngờ tới. Ở tiên thế hắn thì nhìn qua một cái liên quan tới Harry Potter trong thế giới ma pháp lý luận, thế giới này ma pháp là một loại duy tâm lực lượng, thậm chí có thể xưng là nghĩ gì đến cái đó. Tinh thần ý chí là ảnh hưởng ma pháp mấu chốt nhất nhân tố. Chẳng lẽ nói, là ta đối với những cái kia thế giới huyền huyễn lực lượng thật sâu hướng tới, đối ta ma chú sinh ra một chút kỳ lạ ảnh hưởng. Án giờ hiệu gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trượng nhạy bén càng ngày càng sáng tối chập chờn huỳnh quang, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Thật vất vả tiếp xúc đến siêu phàm lực lượng, hắn cũng không hy vọng xuất hiện ngoài ý muốn gì. Chính mình cũng không phải Harry Potter, có nhân vật chính quang hoàn che chở, vẹn vẹn một cái một lệ xuất thân phù thủy nhỏ thôi. Vạn nhất nếu là dạng này dị biến để cho chính mình không cách nào nắm giữ ma pháp, bị hồ gợt thôi học làm sao bây giờ? Thẳng đến một lát sau, tại án giờ hiệu nhìn chăm chú, cái này đoàn huỳnh quang cuối cùng ổn định lại. Hắn thở phào một cái. Chỉ là một giây sau, bên hai liền truyền đến một hồi nhỏ xíu tiếng hô, giống gió nhẹ lướt qua bên tai. Án giờ hiệu như mày, nín hơi lắng nghe. Âm thanh mới đầu mơ hồ, dần dần rõ ràng, càng là đến từ hắn trượng nhọn đoàn kia hình quang. Mà tại Án giờ phân biệt ra được cái này tiếng hô nội dung sau, hắn càng là trận to hai mắt. Không phải, cái gì gọi là hình quang nhất sinh, bất nhược vũ nhân, ánh sáng đom đóm muốn cùng đại nhật tranh huy. Cái gì gọi là hoang thiên đế quá khổ rồi, ta hình quang nguyện cùng hoang thiên đế sóng bay, độc đoán vật cổ, tiếp lấy. Cái này tiếng hô lại độ tại Án giờ hiệu bên tai vang lên. Ngươi cho là ta làm không được? Một hạt cát có thể lấp biển, một gốc thảo có thể chạm tận nhật nguyện tinh thần. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn ma chú nghèo. Ta Huỳnh Quang chú sẽ yên lặng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng kinh diễm tất cả mọi người. Án giờ hiệu vung mạnh lên vũ phép, đem Huỳnh Quang chú dập tắt, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm. Là ta điên rồi. Vẫn là của ta Huỳnh Quang chú điên rồi. Chương 2 ai lời Huỳnh Quang không thể chứng đạo. Đây là cái gì bản nguyên A? Chương 2 ai lời Huỳnh Quang không thể chứng đạo. Đây là cái gì bản nguyên A? Cô nhi viện chật hẹp trong phòng, bầu không khí trở nên cực kỳ cổ quái. Ngoài cửa sổ ánh trăng sớm đã bỏ lên trên bên trong tiền, toàn bộ sẽ tờ mạ dị cô nhi viện đều lâm vào ngủ say. Chỉ có Án giờ hiệu trong phòng, ánh sáng còn tại giống chập mạch đèn đường, lúc đứt lúc nối. Lập một hình quang lấp lóe. Cốc. Hình quang lấp lóe. Cốc. Án giờ hiệu mặt không biểu tình, giống như là một cái đang tiến hành nghiêm cẩn khoa học thí nghiệm nghiên cứu viên, một lần lại một lần mà huy động đũa phép. Mấy lần trước, cái kia tràn ngập trung nhị khí tức tiếng hô hoán như cũ tại hắn bên tai quần quần. Cái gì 30 năm Hà Đông, cái gì độc đoán vạn cổ chấn động đến mức hắn màng nhị ông tác hưởng. Nhưng theo kiểm tra số lần tăng thêm, cái thanh âm kia tựa hồ dần dần trở nên yên lặng. Thẳng đến Án giờ hiệu lần thứ 50 dập tắt trượng nhọn kia sáng sau, trong phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một giây, hai giây, ba giây, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến trùng tiếng hót. Cái kia cố không hiểu thấu nói nhỏ hoàn toàn biến mất, phản phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là Án giờ tinh thần căng cứng phía dưới sinh ra huyễn tính. Án giờ căng thẳng bả vai cuối cùng sụ xuống, hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, xoa xoa cái trán xuất ra mồ hôi lạnh. Hô, ta đã nói rồi. Hắn đem tử sang một đũa phép đặt lên bàn, bản thân an ủi giống như dưới đất thâm ngữ. Huỳnh Quang chú làm sao lại nói chuyện đâu? Chắc chắn là ta vừa tiếp xúc ma pháp, tư tưởng có chút buông thả. Cũng đúng, dù sao cũng là Haji vọt tở thế giới, cũng không phải cái gì huyền huyễn tu tiên giới, ma chú làm sao sẽ sinh ra ý thức, nhưng mà hắn nỗi lòng lo lắng vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống đất. Ngay tại hắn chuẩn bị khép lại cái kia bản tiêu chuẩn chú ngữ sơ cấp đi ngủ thời điểm, vẫn là không nhịn được lại cầm lên đũa phép, dự định thử một lần nữa. Nhưng lúc này đũa phép đỉnh vậy mà tự động sáng lên một đạo quang mang, đồng thời cái thanh âm kia lại độ tại trong đầu hắn vang dội, mang theo một cỗ khó che giấu bực bội. Ngươi có phiền hay không a? Quang mang kia không còn nhu hòa, ngược lại mang theo một loại tức giận nhảy lên cảm giác, hơi có chút chói mắt. Âm thanh tiếp tục tại hắn bên tai gào thét. Một đêm chốt mở cái không xong, ngươi cho ta là đèn điều khiển bằng âm thanh sao? Ngươi có biết hay không, ngươi nghiêm trọng quấy rầy ta cảm ngộ quang minh đại đạo. Ta tại thôi diễn vô thượng pháp, ta tại ngưng luyện quang chi bản nguyên, đang bị hắc ám động loạn làm chuẩn bị. Hắn giở há to miệng, nhìn mình cái kia tự tiện sáng lên búa phép, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Nhưng mình quang chú rõ ràng không có ý định buông tha hắn, giọng nói càng ngày càng nghiêm khắc, thậm chí mang tới một tia trách trời thường dân trầm trọng. Nếu là ngày khác hắc ám động loạn đến, thế gian vô quang, vạn linh khóc lóc đau khổ, mà ta bởi vì đêm nay bị ngươi quấy rầy mà không thể chứng đạo, không cách nào chấn áp hắc ám mọi người, Án giờ hiểu mọ gen chính là vạn cổ tội nhân. Án giờ khoe miệng điên cuồng run rẩy. Không phải, ta liền luyện cái mình quang chú, làm sao lại thành vạn cổ tội nhân? Cái mũ này chụp đến cũng quá lớn điểm a. Không đợi hắn chửi bậy xong, huỳnh quang chú lời nói xoay chuyển, chân tướng vơi bày. Đi, tất nhiên cắt đứt ta tu hành, ngươi liền phải phụ trách. Ta nhìn ngươi nơi này linh khí mỏng manh làm cho người khác giận rồi, quả thực là mạt pháp thời đại phế thổ. Có cái này dày vò công phu của ta, không bằng đi làm cho ta hơn mấy trăm cân thần bản nguyên tới. Thực sự không được, ngươi đi tìm cho ta cái kia bản Thái Dương chân kinh, ta cảm ứng được giới này cũng có Thái Dương, nhất định có vô thượng kinh văn tồn thế. Ta muốn chứng đạo, ta muốn trở nên mạnh hơn, biết hay không? Nghe cái này liên tiếp thuần tục huyền huyễn thuật ngữ, Án giờ chỉ giữ trầm mặc. Hắn nhìn xem trong tay cái kia bình thường không có gì lạ đũa phép, cuối cùng không thể không tiếp chịu cái này hoang đường thực tế. Ta Huỳnh Quang chú, nó nói chung thật là điên rồi. Án giờ hiệu thở dài, bất đắc dĩ hỏi: "Đại ca, đây là London, là ma pháp giới. Ta đi cái nào chuẩn bị cho ngươi mấy trăm cân thần bản nguyên cùng Thái Dương chân kinh? Ở đây chỉ có bảng anh cùng nhật báo tiên tri." Huỳnh Quang chú tựa hồ đối với này rất bất mãn, thử lạnh một tiếng: "Chân thành sở trí, sắt đá không rời, điều này nói rõ ngươi không đủ tâm thành." Tiếp lấy, nó liền lại tự động dập tắt tia sáng, không tiếp tục để ý Án giờ hiệu, phản phất lâm vào một loại nào đó bế quan trạng thái. Án giờ trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, ở trong mệt mỏi ngủ thật say. Một đêm này, Án giờ hiệu ngủ được cũng không an ổn. Rạng sáng hôm sau, treo lên hai cái mắt quầng thâm hắn, liền bắt đầu tìm kiếm lên vali sách tay bên trong ma pháp thư tịch tới. Từ ma pháp lý luận đến sơ cấp biến hình chỉ nam, hắn thậm chí lật nhìn ma pháp dược tề cùng dược thủy cùng ma pháp sử tính toán, tìm được dù là một câu liên quan tới ma chú sinh ra bản thân ý thức hoặc ma chú muốn tu tiên ghi chép. Kết quả rõ ràng, căn bản không có. Trên sách chỉ ghi lại đũa phép có thể sẽ có một loại nào đó linh tính, chọn phù thủy, nhưng tuyệt không nói qua ngươi phòng cái mình quan chú, nó còn có thể quản ngươi muốn thần bản nguyên. Không được, phải đi đem việc này tra rõ ràng. Án giờ khép lại sách vở, ánh mắt kiên định. Mặc dù mình quang chú điên rồi, nhưng hắn còn phải đi hổ gợt đến trường. Bạn nhất đến lúc lên lớp, Phật Lạc Tuyệt giáo sư để cho hắn biểu thị ma chú, kết quả hắn ma chú hô lên một câu ta muốn nghịch thiên hình ảnh kia quá đẹp, hắn không dám nghĩ. nhất định phải làm thanh sở đây là có chuyện gì. Tất nhiên trong sách của mình không có, cái kia liền đi tiệm sách tìm. Án giờ hiểu đơn giản rửa mặt sau, lần nữa đi đến quán cái vật lùng, gõ thông hướng hẻm xéo tường gạch. Sáng sớm hẻm xéo vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng, tràn đầy ma pháp thần kỳ không khí. Án giờ quen cửa quen mẹo chui vào lại cần tiệm sách. Trong tiệm sách chen đầy mua sách phù thủy nhỏ cùng phụ huynh, giá sách thẳng tới trần nhà, trong không khí tràn ngập giấy da dê cùng mực nước hương vị. Án giờ tại hai bức thư khu cùng tạp thư khu lục soát rất lâu, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ngay tại hắn cau mày lúc, một vị nhiệt tình nhân viên cửa hàng đi tới. "Buổi sáng tốt, hải tử. Nhìn ngươi ở nơi này chuyển rất lâu, là muốn tìm cái gì đặc biệt phương diện sách sao? Có thể ta có thể giúp ngươi." Án giờ hiểu do dự một chút. Loại sự tình này nghe quá không thể tưởng tượng, nhưng hắn bây giờ chính xác cần nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ điểm. Thế là, hắn cân nhắc cách diễn tả, tính thăm dò mà hỏi thăm, "Cái kia, quý ngài, ta muốn hỏi một chút, là ngươi có biết hay không có hay không loại kia sách, là miêu tả liên quan tới có thể nghe được ma chú nói chuyện tình huống?" Nhân viên cửa hàng nụ cười trên mặt cứng một chút, thần sắc rõ ràng có chút hoang mang. "Ma chú nói chuyện? Ngươi nói là háo lở hay là một loại nào đó ghi âm ma pháp?" "Không, không phải loại kia." Án giờ hiệu nhắm mắt giải thích nói, "Là ma chú bản thân có ý nghĩ của mình, nó biết suy tính, thậm chí còn có thể đề cập với ngươi yêu cầu là nó nhìn một chút kỵ sĩ tiểu thuyết các loại, muốn hành hiệp trưởng nghĩa, có hay không liên quan tới loại tình huống này ma pháp thư tịch." Của hàng nhân viên ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Nguyên bản chuyên nghiệp nhiệt tình nụ cười cấp tốc biến mất, thay vào đó là một loại nhìn một loại nào đó sinh vật nguy hiểm ánh mắt. Hắn vô ý thức lui về sau hai bước, kéo ra cùng Án giờ hiệu khoảng cách. "Có ý nghĩ của mình." Nhân viên cửa hàng cười khan một tiếng, sau đó bình tĩnh. Ánh mắt của hắn tại trên Án giờ còn non nớt gương mặt đảo qua, mang theo một chút thương hại. "Chờ, ta nghĩ ta biết ngươi cần gì sách." Nhân viên cửa hàng quay người bước nhanh hướng đi xó xỉnh một cái tích cho giá sách, cấp tốc rút ra một bản vừa dày vừa nặng sách cũ, sau khi trở về giống đưa bom cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Án giờ hiệu. "Quyển sách này hẳn là rất thích hợp ngươi vừa rồi miêu tả triệu chứng." "Không đúng, tình huống." Án giờ hiệu đầy cõi lòng mong đợi tiếp nhận sách, thấy rõ trang bìa trong nháy mắt, khuôn mặt lập tức đen. Chỉ thấy cái kia màu xanh thấm phong bì bên trên, đột nhiên viết một nhóm thiếp vàng chữ lớn, bị điên bản thân trần bệnh phương pháp, như thế nào phân chia nguyên tính cùng ma pháp quá nhiều Án giờ hiệu, nguyên lai là bị xem như luyện ma pháp luyện dạng thẳng chân người điên. "Quyển sách này năm gã lệ ổng, nếu như cần, ta có thể cho người giảm giá." Nhân viên cửa hàng ở bên kia còn tại dùng một loại trấn an bệnh nhân giọng nói. "SCT mùng gỗ ma pháp bệnh tật bệnh viện ngay tại London, nếu như ngươi cần địa chỉ không cần, cảm ơn, ta rất khỏe mạnh." Án giờ hiệu đem sách nhét về cho nhân viên cửa hàng, lắc đầu bất đắc dĩ, quay người bước nhanh đi ra là cần tiệm sách. Xem ra thông thường con đường chỉ sợ là không giải thích được chính mình tình huống. Rời đi tiệm sách sau, Án giờ có chút chẳng có mục đích đi tại đá cuội trên đường phố, tâm tình có chút trầm trọng. Xem ra chỉ có thể sau đó lại đi hổ gợt thư viện tìm xem một chút có hay không tương quan cổ lão ghi lại, thực sự không được thì đi cấm thư khu, nhưng ở này phía trước, ít nhất phải để cho mình quang chú nghe lời, ổn định một điểm mới được. Trong lúc hắn suy tư kế hoạch tương lai, chuẩn bị rời đi hẻm xéo lúc, đi ngang qua một nhà nhìn trang trí có chút xa hoa cửa hàng. Đó là một nhà ma pháp khoáng thạch cùng tiệm châu báu, trong suốt trong tủ cửa, trưng bày đủ loại màu sắc mỹ lệ tảng đá. Có lập lòe ánh sao đàn bạch thạch, có nội bộ phảng phất thiêu đốt hỏa diễm hỏa long tinh, còn có đủ loại chưa qua mài ma pháp bạc thô, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra mê ly màu sắc. Ngay tại Án giờ hiệu đi qua tủ kính trong nháy mắt, ông dấu ở hắn trong tay áo đũa phép không có dấu hiệu nào trở nên chấn động kịch liệt, một cô nóng bỏng nhiệt lưu trong nháy mắt truyền khắp cánh tay của hắn. Ngay sau đó, hắn trượng nhẹ bén vậy mà lại một lần nữa tự động phát sáng lên. Cái kia một đoàn hình quang không còn là thông thường màu trắng, mà là hiện ra một loại cực độ tham lam, cực độ phấn khởi khẽ run. Thanh âm quen thuộc kia, mang theo trước nay chưa có kích động, ghé vào lỗ tai hắn điên cuồng gào thét. "Bản nguyên, là bản nguyên khí tức. Trời ạ, như thế tinh khiết năng lượng và sóng, tuy nhiên hỗn tạp chất vẫn còn tồn tại, nhưng đây tuyệt đối là thiên địa linh khí ngưng kết mà thành bản nguyên thạch." Án giờ còn không có phản ứng lại, cũng cảm giác trong tay đũa phép giống như là một đầu người thấy vị thịt con chó đói, liều mạng muốn lôi tay của hắn hướng về cửa hàng kia tủ kính bên trên dán. "Những này là bản nguyên, có thể tăng trưởng tu vi của ta, tăng cường ta bản nguyên, đối với ta chứng đạo có trợ giúp rất lớn." Thanh âm kia gấp rút mà bá đạo. "Tiểu tử, nhanh, chớ ngẩn ra đó. Chỉ cần nuốt những thứ này bản nguyên, ta nhất định có thể tiến thêm một bước, thậm chí diễn hóa ra thánh quang phổ chiếu dị tượng. Ai lời mình quang không thể chứng đạo? Ta muốn chém hết vương thể thần thể. Đi mua cho ta một chút tới, không, toàn bộ mua lại, ta muốn hết thể luyện hóa." Án giờ hữu bị đũa phép lôi kéo một cái lảo đảo, cả người cơ hồ dính vào pha lê tủ kính bên trên, cùng bên trong một khối yết giá 500 gạ lệ ông cực phẩm ma pháp đạn bạch thạch mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngay bên hai điên cuồng thúc giục mua, Án giờ sờ lên trong túi còn sót lại mấy cái tiền, nhìn xem trong tủ cửa những cái kia đắt đỏ bảo thạch giá cả nhãn hiệu, trong lòng chỉ có một câu sụp đổ hò hét. "Người điên rồi coi như xong, có thể hay không đừng mang theo ví tiền của ta cùng một chỗ nổi điên a? Cái này mẹ nó là cái gì bản nguyên a?" Chương 3 huỳnh quang sáng tạo pháp, chương 3 huỳnh quang sáng tạo pháp. Án giờ hiệu đứng bên ngoài cửa hàng quặng ma thuật có tên rực rỡ nguyên thạch tâm trí anh rối bời. Khoản học đồng ít ỏi trong túi cậu là một khoản trợ cấp đặc biệt từ hổ gợt và bộ pháp thuật, nhằm hỗ trợ những học sinh như cậu, những người đến từ các trại trẻ mồ côi của người mù lệ. Vì đây là học đồng do chính phủ tài trợ nên số tiền không thể quá hào phóng. Sau khi mua đũa phép, sách giáo khoa và áo choàng đồng phục học sinh, số tiền học đồng còn lại rất ít ỏi. Mỗi hạt đồng đều phải được tính toán cẩn thận để có thể tồn tại đến cuối học kỳ. Rực rỡ nguyên thạch cửa tiệm như vậy, cũng không phải hắn bộ dạng này phù thủy nhỏ có tư bản quan cố. Nhưng bây giờ, hắn trong tay áo tử sa một đũa phép bỏng đến giống một cây tiêu mạc côn. Huỳnh quang chú âm thanh không ngừng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, thanh âm bên trong tràn đầy vội vàng cùng khát vọng, giống như là tủ kính bên trong cái viên đạn bạch thạch bảo thạch đối với nó tràn đầy dụ hoặc. Là vật này, đây là thiên địa linh khí tập trung, nội hàm đại đạo pháp tắc mạnh vụn, là vì bản nguyên. Phàm nhân, bản tọa quật khởi chi lộ, liền từ cái này khối thứ nhất bản nguyên thạch bắt đầu. Nhanh chóng đem hắn mua vào, chờ bản tọa luyện hóa trong đó pháp tắc, sáng chế vô thượng thần thông, ngày khác tất có ngươi một cọc thiên đại công lao. Án giờ hít sâu một hơi, cố nén đem đũa phép bẻ gãy xúc động, ở trong lòng mặc niệm. Đại ca, ta văn ngươi, đây không phải là bản nguyên, đó là ma pháp bảo thạch, là dùng để làm luyện kim trang sức. Hơn nữa ngươi nhìn một chút giá cả tốt không tốt, ngươi đem ta đóng gói bán cũng mua không nổi a. Huỳnh quang chú nhưng là lạnh rên một tiếng. Nông cạn, đại đạo vô giá, há lại là vàng bạc chi vật có thể đánh giá. Ngươi như bỏ lỡ hôm nay cơ duyên, ngày khác nhất định đem hối tiếc không kịp. Bất quá ngay sau đó, Huỳnh quang chú trầm mặc phút chốc, lại nói một tiếng. Thực sự không được, ngươi có thể đi mượn, đi trộm a, trộm mộ cũng được. Nhớ năm đó Diệp Thiên Đế có thể lập nghiệp, cũng là có loại tự thủ đoạn đi. Chờ bản tọa chứng đạo thời điểm, cả gốc lẫn lãi hoàn trả chính là. Án giờ hít một hơi thật sâu, vẫn là thở dài một tiếng, cất bước hướng về trong tiệm đi đến. Hắn cũng không phải tin tưởng bộ này lý do thoái thác, mà là bị làm cho thực sự không có cách nào. Hơn nữa hắn cũng nghĩ xem, cái này điên mất ma chú đến cùng có thể làm ra manh mối gì. Tại nhân viên cửa hàng trong ánh mắt quái dị, chắt lơ từ một đống cạnh góc nát liệu bên trong chọn lấy lại chọn. Cuối cùng tiêu hao hết cuối cùng trong túi mấy cái xỉ cổ cùng tất cả nút, mua một khối trường hạt gạo, lại đồng dạng tản ra hơi thở nóng bỏng hồng ngọc phế liệu. Khi hắn nắm chặt khối này cơ hồ xài hết hắn toàn bộ tài sản tiểu thạch đầu đi ra cửa tiệm lúc, trái tim đều đang chảy máu. Nếu là cái gì sự tình cũng không có phát sinh, chớ cùng ta đề cập cái gì chứng đạo, ngươi liền thành thành thật thật cho ta làm cái huỳnh quang chú. Ngay tại án giờ quay người dung nhập hẻm xéo dòng người lúc, góc đường chỗ bóng tối, một cái mang theo mũ trùm, thân hình còn xuống phù thủy trong mắt lóe lên một tia ánh sáng tham lam. Hắn chú ý cái này phù thủy nhỏ rất lâu. Một cái một thân một mình phù thủy nhỏ, lại dám quang cố rực rỡ nguyên thạch loại địa phương này, trên thân chắc chắn mang theo không thiếu tiền. Mấu chốt là từ án giờ hữu động tác, trên khí chất, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được, cái này phù thủy nhỏ là đến từ một lệ thế giới. Hắn thấy, cái này là một cái hoàn mỹ con mồi. Mũ trùm phù thủy lặng yên không một tiếng động đi theo, giống một đạo bám vào tại góc tường cái bóng, theo án giờ xuyên qua quán cái bạc lùng, đi vào một lệ thế giới. Trở lại xén tớ mạ gì cô nhi viện gian kia quen thuộc nhỏ hẹp gian phòng, án giờ khóa ngược lại môn, mệt mỏi ngồi vào trước bàn sách. Hắn xuề bàn tay ra, hạt gạo kia lớn nhỏ hồng ngọc lặng lặng nằm ở lòng bàn tay, tản ra yếu ớt tấm áp. Vì như thế cái tiểu đồ vật, hắn kế tiếp một cái học kỳ chỉ sợ đều phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày. Đồ vật ta mua cho ngươi trở về. Án giờ hiệu hữu khí vô lực đối với mình đũa phép nói. Bây giờ, ngươi phải dùng làm sao nó. Ta cũng nhắc nhở ngươi, đây nếu là không có tác dụng, ta hắn lời nói còn chưa nói xong, đũa phép mũi nhọn ông một tiếng, tự động sáng lên bằng kia quen thuộc hình quang. Lần này, tia sáng không còn là thuần túy màu trắng, mà là mang tới một tia sao động đỏ thẫm. Rất tốt. Huỳnh quang chú âm thanh mang theo vẻ hài lòng cùng không kịp chờ đợi. Khối đá này tuy nhỏ, lại ẩn chứa một tia thuần túy hỏa chi pháp tắc. Phàm nhân, ngươi hãy nhìn kỹ, bản tọa hôm nay liền muốn coi đây là căn cơ, sáng chế thuộc về ta thức thứ nhất pháp. Tiếng nói vừa ra, chớp nhọn tia sáng đông nhiên quét trường, giống như một tấm quang dệt thành tấm lưới, đem viên kia hồng ngọc bao vào. Án giờ trợn to hai mắt, chỉ thấy viên kia hồng ngọc tại tia sáng bao phủ xuống, trong đó lại giống như là có từng tia so sợi tóc còn mảnh khảnh màu đỏ lưu quang, bắt đầu chạy vào trong đũa phép mũi nhọn huỳnh quang chú. Theo màu đỏ lưu quang dung nhập, đoàn kia huỳnh quang bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, co vào, bành trướng, phản phất tại dựng dục cái gì đáng sợ đồ vật. Tia sáng màu sắc cũng tại không ngừng biến hóa, khi thì đỏ rực như lửa, khi thì trắng sáng như ban ngày. Nắm đũa phép hạn giờ hiệu, càng là có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cô nóng rực lực lượng đang tại trong đũa phép hội tụ, ngưng luyện. Này, cái này thật có thể đi. Hạn giờ tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin. Đúng lúc này, huỳnh quang chú âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một loại huyền diệu khó giải thích thú vị. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật hỏa chi cực, có thể đốt tận thương cùng, cũng có thể mang đến quang minh ta căn cơ vì quang, quang cùng hỏa từ trước đến nay đồng căn cùng bản nguyên ý đi. Ta hiểu. Theo hình quang chú một tiếng ngạc nhiên tiếng hô, trượng nhọn kia sáng càng ngày càng sáng tỏ, đem viên kia hồng ngọc đều cho che giấu. Bản tọa muốn bế quan củng cố đạt được, triệt để sáng chế ta pháp, vô sự không nên quấy nhiễu. Bỏ lại câu nói này sau, hình quang chú liền triệt để trở nên yên lặng, mặc cho án giờ hiệu như thế nào kêu gọi, cũng không có nửa điểm đáp lại. Án giờ khoe miệng co giật. Không phải. Người này liền hiểu. Một cái hình quang chú. Ngươi có thể ngộ ra cái gì a? Hắn bất đắc dĩ thở dài, đem đũa phép bỏ lên trên bàn, chờ đợi mình quang chú xuất quang. Mà lúc này, cô nhi viện bên ngoài, cái kia mũ trùm phù thủy đang mục quang nóng bỏng nhìn xem ở đây. Hắn bám theo một đoạn án giờ hiệu, vốn cho rằng án giờ hiệu lại là cái gì một lệ thượng tầng giai cấp hải tử, vậy hắn có thể còn muốn đối phó một chút một lệ bảo an. Lại không nghĩ rằng án giờ hiệu vậy mà đi vào tòa này cũ nát một lệ kiến trúc. Cái này khiến hắn trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Một cái ở tại một lệ cô nhi viện phù thủy nhỏ, vậy coi như mất tích. Cũng muốn qua rất lâu mới có người chú ý tới, ai có thể tra được là mình làm đâu. Đây quả thực là đưa tới cửa con mồi. Bất quá bây giờ vẫn là ban ngày, không tiện động thủ. Con mồi đã tiến vào tầm mắt của mình, tại sao phải sợ hắn chạy hay sao? Khẩn yếu nhất, hay là muốn chắc chắn, tại buổi tối động thủ, vậy thì triệt để không có bại lộ phong hiểm. Mũ trùm phù thủy kinh nghiệm lão luyện, yên tĩnh chờ đợi màn đêm buông xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến bóng đêm thâm trầm, một điểm quang hiện ra đều không thấy được thời điểm. Mũ trùm phù thủy lúc này mới rút ra chính mình bữa phép, theo một tiếng ạ lọ hổ mộ dạ hắn liền nhẹ nhõm mở ra cô nhi viện cửa sau, lặng yên không một tiếng động lặn đi vào. Hắn sớm đã phong tỏa ạn giờ hiệu gian phòng, bây giờ kiên nhẫn ở trong bóng tối đi lên thang lầu, từng bước một hướng về ạn giờ hiệu gian phòng đi đến. Mà lúc này, trong phòng, chờ đợi đã lâu ạn giờ hiệu đang hoài nghi mình quang chú có phải là xảy ra vấn đề gì hay không. Lại tại bây giờ, đột nhiên nhìn thấy chính mình bữa phép đỉnh, một đạo ánh sáng màu đỏ như ngọn lửa sáng lên. Chương 4 phần sơn. Cái này mẹ nó là mình quang chú. Chương 4 phần sơn. Cái này mẹ nó là mình quang chú. Căn phòng im lặng đến chết người, ngoại trừ tiếng tim ạn giờ hiệu đập thình thịch. Anh ta nhìn chằm chằm vào cây búa phép bằng gỗ thủy tùng tầm thường trên bàn, đầu đũa phát ra ánh sáng đỏ thẫm lạnh lẽo. Đó không còn là quả cầu ánh sáng dịu dàng và ngoan ngoãn nữa, mà là một đám hỏa linh hung dữ và bất an, như thể bị nén đến cực điểm. Căn phòng nhỏ ngập tràn trong ánh sáng đỏ thẫm này dường như đang bốc cháy, một luồng nhiệt nóng bỏng quét qua người ạn giờ hiệu, khiến mắt ạn giờ hiệu vô thức nheo lại, mồ hôi trên trán lập tức xuất hiện. Nỗi kinh hoàng trong lòng không thể nào diễn tả được. Huỳnh quang chú tia sáng cũng sẽ không sinh ra cái gì nhiệt lực. Thành, thật làm cho nó thành. Cùng lúc đó, thanh âm quen thuộc kia mang theo trước nay chưa có cuồng ngạo cùng đắc ý, tại trong đầu hắn ầm vang vang dội. Phàm nhân, thấy rõ, đây là bản tọa bế quan lĩnh hội chi thành quả. Lấy hỏa chi pháp tắc làm cơ sở, dùng quang minh bản nguyên làm dẫn, khứ vu tổ tinh, diễn hóa vô thượng công phạt thánh thuật. Cái kia đỏ thâm quang diễm tại trượng nhạy bén vui sướng nhảy vọt, phản phất đang hướng thế giới tuyên kỳ nó tân sinh. Phương pháp này, ta ban tên bỉ, phần sơn. Chớ có xem thường cái này ngôi sao lửa, cuối cùng sẽ có một ngày, điểm này huỳnh quang cũng có thể thiêu tận chư thiên, đun sôi biển cả. Án giờ hiệu rung động nhìn xem trượng nhạy bén đoàn kia không còn là quang mà càng giống là đợt lạt mạ hỏa cầu ma chú. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng ẩn chứa trong đó lực tàn phá khủng bố, đó là một loại chỉ cần thả ra ngoài, liền có thể trong nháy mắt tạo thành hủy diệt tính chất đả kích trực giác. Cái này là khắc kim lực lượng sao? Tiếp lấy, án giờ ánh mắt không tự chủ được rời về phía mặt bàn. Ở nơi đó, khối kia tiêu hao hết hắn tất cả tích góp hồng bảo thạch, bây giờ đã triệt để mất đi tất cả lộc lây, đã biến thành một khối xám xịt phế thạch, phảng phất trong đó mỗi một tia tinh hoa đều bị huỳnh quang chú ép khô hầu như không còn. Một hồi kịch liệt đau lòng xông lên đầu, đó là nghèo khó đau đớn. Hy vọng ngươi không có con lác. Án giờ tự lẩm bẩm, tính toán tự an ủi mình nhỏ máu túi tiền. Nếu như cái này phần sơn thật có ngươi khoác lác một nửa bí lực, cái kia số tiền này cũng coi như tiêu đến không lỗ. Nhưng mà, hắn thậm chí còn không kịp tìm mục tiêu thí nghiệm một chút cái này mới ma chú bí lực, liền nghe được một tiếng dị hưởng. Một tiếng kiềm chế mà âm lãnh quát khẽ kèm theo đũa phép ánh sáng nhạt, xuyên thấu cánh cửa. Á lọ hổ mồ dạ đùa mở khóa. Khóa cửa chỗ truyền đến một tiếng thanh thúy cơ lò xo đánh vang dội. Cùng cụt. Án giờ hiệu vừa mới khóa trái cửa phòng ứng thanh mở ra, giống như là cái thanh kia cũ kỹ khóa sắt căn bản vốn không tồn tại. Một cái mang theo mũ trùm thân ảnh giống như quỷ mị trượt đi vào, hành lang tối tăm ánh đèn phát họa ra hắn còn xuống mà nguy hiểm hình dáng. Đây là một cái lão luyện thợ săn. Hắn vừa vào cửa, căn bản không có cho án giờ hiệu bất kỳ phản ứng nào hoặc cơ hội mở miệng, trong tay búa phép không chút do dự vung xuống. In Casse dù nhanh chóng giang cầm. Án giờ con người đột nhiên co lại, còn chưa kịp giơ tay lên bên trong búa phép, cũng cảm giác toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, hai tay giống như bị kìm sắt gắt gao kẹp lấy, cả người trực đỉnh đỉnh bị ổn định ở trên đế. Liền một ngón tay đều không thể động đậy. Hắc hắc hắc, mũ trùm phù thủy phát ra một hồi khó nghe tiếng cười, giống như là khóc nỉ non. Hắn chậm rãi đến gần, dưới mũ trùm hai mắt lập lòe tham lam cùng kinh miệt, ánh mắt giống như rắn độc tại ạn giờ trên thân chạy. Một cái ở tại một lệ cô nhi viện nhỏ máu bùn, lại có tiền đi rực rỡ nguyên thạch tiêu xài, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Hắn dùng đũa phép mũi nhọn chớp chớp ạn giờ hiệu cái cảm, giọng nói tràn đầy mèo đùa bỡn chuột khoái cảm. Nhớ kỹ cái này giáo huấn, tiểu quỷ, không có giáo sư mang theo, hẻm xéo cũng không phải các ngươi những thứ này không nơi nương tựa chim non nên tới chỗ. Tiền của các ngươi thật sự là quá tốt cầm. Bây giờ đem ngươi mua đồ vật giao ra, có lẽ ta có thể cân nhắc nhường ngươi thiếu chịu khổ một chút. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn dư quang liếc thấy trên mặt bàn khối kia màu xám trắng tảng đá. Đó là vốn nên tản ra mê người hồng quang ma pháp hồng bảo thạch. Mũ trùm phù thủy trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt đọc lại. Hắn đẩy ra án giờ hiệu, bổ nhào vào trước bàn, tay run run nắm lên khối kia phế thạch, cảm thụ được bên trong dấu tuyết ma lực còn sóng, phát ra một tiếng đau lòng đến vặn vẹo thét lên. Không, ta hồng bảo thạch, cái này vốn nên là chiến lợi phẩm của ta. Ngươi đối với nó làm cái gì? Nó bên trong ma lực đâu? Cực độ phẫn nộ cùng chấn kinh để cho tâm tình của hắn xuất hiện kịch liệt gợn sóng, nguyên bản duy trì tại ạn giờ trên người giam cầm chú ma lực cũng xuất hiện một chút thư giãn. Là bây giờ, trong mắt ạn giờ tàn khốc lóe lên, bản năng cầu sinh để cho hắn bạo phát ra kinh người ý chí lực. Hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, mượn cái kia một tia kịch liệt đau nhức chọc thủng cứng ngắc gò bó, mặc dù cơ thể còn chưa hoàn toàn khôi phục linh hoạt, nhưng tay phải đã có thể hoạt động. Chợt, ạn giờ hữu một cái nắm trên bàn tử sang một đũa phép, không có chút gì do dự, trực tiếp chỉ hướng cái kia đưa lưng về phía hắn đen phù thủy. Trong đầu, huỳnh quang chú âm thanh tựa hồ so với hắn còn muốn phẫn nộ. Kẻ này dám không nhìn bản tọa, dám ngấp nghé bản tọa tu luyện tư cách bản nguyên. Giết hắn, dùng ta tân pháp cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Án giờ phúc trí tâm linh bật thốt lên, lại là cái kia cơ sở nhất đơn giản nhất thần chú. Lập mộ, huỳnh quang lấp lóe. Nghe được sau lưng động tĩnh, mũ trùm phù thủy tức giận xoay người. Khi hắn nhìn thấy án giờ trượng nhạy bén ánh sáng sáng lên cùng với nghe được câu kia thần chú lúc, trên mặt đã lộ ra cực độ hoang đường và khinh thường thần sắc. Hắn thậm chí lười nhác phóng ra một cái khôi giáp hộ thân, bởi vì hắn thấy một cái vừa mới nhập học phù thủy nhỏ tại trong tuyệt cảnh phóng ra một cái chiếu sáng chú, đơn giản là sợ mất mật sau biểu diễn hài. Một cái huỳnh quang chú, ngươi là muốn chết cười ta sao? Hắn cười gần dơ lên búa phép, chuẩn bị tiễn đưa cái này không biết sống chết tiểu quỷ lên đường. Cũng tốt, tất nhiên hủy ta bảo thạch, ta cũng chỉ có thể dùng ngươi búa phép cùng trên người ngươi huyết đục tài liệu để đền bù ta tổn hại lời còn chưa dứt, bất ngờ xảy ra chuyện. Một điểm kia hắn thấy không đáng kể màu trắng huỳnh quang, rời đi trượng nhọn trong nháy mắt, chợt nhiễm lên như địa ngục đỏ thẫm. Nó không còn là dùng để chiếu sáng quang, mà là một đạo ngưng luyện đến cực hạn hủy diệt hỏa tuyến. Không có tiếng nổ kịch liệt, chỉ có một tiếng giận người, phản phất không khí bị trong nháy mắt đốt xuyên trầm đủ. Đạo kia đỏ thâm chùm sáng lấy tốc độ vượt quá sức tưởng tượng bắn ra, trong nháy mắt quán xuyên mũ chùm phù thủy lồng ngực. Suy, mũ chùm phù thủy trên mặt nhe răng cười cứng lại. Hắn cúi đầu xuống, nhìn mình trước ngực cái kia cũng không có đổ máu, lại hiện ra cháy đen trống rỗng vết thương, trong mắt tràn đầy cực hạn hoang mang cùng sợ hãi. Cái này mẹ nó, cũng đúng. Huỳnh quang chú, đây là hắn ở lại đây trên thế giới này câu nói sau cùng. Sau một khắc, đỏ thâm hỏa diễm từ miệng vết thương ầm vang một phát, trong nháy mắt quét sạch toàn thân của hắn. Không có kêu thảm, bởi vì dây thanh trong nháy mắt liền đã thành than. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, cái kia sống sờ sờ đen phù thủy, tính cả trên người hắn áo choàng cùng mũ trùm, liền tại đây quỷ dị bá đạo hỏa diễm bên trong hóa thành một túm tung bay cho tàn. Chương 5 vô thượng tồn tại tiến đánh thanh đồng tiên điện. Chương 5 vô thượng tồn tại tiến đánh thanh đồng tiên điện. Bán tung tóe, cho bụi mịn nhẹ nhàng rơi xuống, phủ kín sàn nhà với âm thanh gần như không thể nghe thấy. Căn phòng lại chìm vào im lặng, tĩnh mịch đến một ngạt, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc và nhịp tim đập loạn xạ của án giờ hữu. Anh ta đứng im tại chỗ, tay cầm đũa phép, nhìn chằm chằm vào đống cho tàn hình người nhỏ bé trước mặt. Một người còn sống, một pháp sư hắc ám thành thạo các phép thuật làm câm lặng và giam cầm, đã bị bốc hơi trong tích tắc. Ngay lúc đó, ngọn lửa đỏ rực ở đầu cây đũa phép của án giờ hữu lập tức tắt ngọn rồi chuyển trở lại thành ánh sáng trắng dịu nhẹ. Giọng nói quen thuộc đó, tràn đầy sự phấn khích và tự hào khó che giấu, từ từ vang vọng trong tâm trí anh gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Tiểu tử, nhìn thấy không, cái này là bản tọa bế quan sáng lập ra vô thượng công phạt thánh thuật. Chỉ là một kẻ phàm tục, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Án giờ hít một hơi thật sâu, thật lâu cũng không có từ trong lúc khiếp sợ trở lại bình thường. Hắn là thực sự không nghĩ tới, chính mình huỳnh quang chú vậy mà thật sự từ khối kia trừng hạt gạo hồng bảo thạch bên trong lĩnh ngộ ra đồ vật. Uy lực này chỉ sợ so với cấp cao mới có thể nắm giữ liệt hỏa chú, incendio, đều phải hùng mạnh nhiều lắm, hơn nữa càng thêm ngưng kết, càng thêm tấn mãnh, là chuyên công sát phạt hùng mạnh ma chú. Vậy nếu là thật sự cho nó tìm được cái gọi là thần bản nguyên, nó lại có thể lĩnh ngộ ra cái gì? Vừa nghĩ đến đây, án giờ hữu nhịp tim lần nữa không bị khống chế gia tốc. Hắn không biết là chỉ có huỳnh quang chú sinh ra như thế điên cuồng biến hóa, vẫn là nói, sau này mình học hội mỗi một cái ma chú đều biết chịu đến kiếp trước những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết trí nhớ ảnh hưởng, từ đó trở nên như thế họa phong thanh kỳ. Nếu như là cái sau, cái kia có lẽ chính mình mà pháp phát triển tiếp như vậy, thật có như vậy một khả năng nhỏ nhoi đi sánh vai thậm chí siêu việt những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết bên trong thông tiên triệt địa chi năng. Nghĩ tới đây, án giờ hữu một hồi cảm xúc bành trướng, hướng về phía huỳnh quang chú nói một tiếng: ta nếu là có thể tìm đến càng nhiều ma pháp bảo thạch, là ngươi nói bản nguyên, ngươi còn có thể sáng chế càng nhiều sát phạt đại thuật sao? Trong mắt của hắn tràn đầy chờ mong, nhưng huỳnh quang chú nhưng là rên khẽ một tiếng: ngươi cho rằng sáng tạo pháp rất dễ dàng sao? Dù cho là những cái kia tuyệt thế thiên tiêu, cũng chưa chắc người người đều có thể sáng chế thuộc về mình pháp. Ta có thể sáng chế cái này phần sơn đã là kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng đã hao sạch cảm ngộ. Ta cần cảm ngộ càng nhiều cổ đại thánh hiền lưu lại đạo tắc cảm ngộ, tốt nhất là ngươi có thể cho ta tìm được hoàn chỉnh đại đế kinh văn. Có bọn chúng xem như tham khảo, bản tọa chứng đạo chi lộ sẽ càng thêm thông thuận. Án giờ trận to hai mắt, từ trong tưởng tượng bị kéo về thực tế. Cổ đại thánh hiền cảm ngộ, đại đế kinh văn, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Chính mình đi chỗ nào tìm những thứ này đồ vật? Đi Thái Sơn chờ đợi xem có hay không chín con rồng kéo hỏng quan tại sao? Nhưng một lát sau, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Chờ đã. Tất nhiên huỳnh quang chú có thể đem ma pháp hồng bảo thạch xem như ẩn chứa hỏa chi quy tắc bản nguyên thạch, cái kia có lẽ án giờ hai mắt tỏa sáng. Ta thật giống như biết đi nơi nào tìm cái gọi là cổ đại thánh hiền cảm nộ cùng đại đế kinh văn. Rạng sáng hôm sau, án giờ xử lý tốt trong phòng đống kia cho tàn sau, liền lần nữa lại đi tới hẻm xéo. Hắn quen cửa quen mẹo chui vào là cần tiệm sách, chỉ có điều lần này, mục tiêu của hắn không còn là những cái kia cao thâm mặt chắc ma pháp lý luận, mà là đi thẳng tới hai bức thư cùng cũ bút ký tụ tập khu vực. Hắn giờ hữu mục tiêu, chính là những cái kia từ lịch đại hồ gương học sinh sáng tác bút ký, phía trên khẳng định có quan hệ tại mình quang chú học tập cùng sử dụng đủ loại tâm đắc. Quả nhiên, dạng này bút ký chỗ nào cũng có, chỉ chốc lát sau liền bị hắn giờ hữu lật ra một lớn chồng chất. Mà lúc này, hắn đũa phép mũi nhọn lại độ sáng lên ánh sáng nhạt. Huỳnh quang chú âm thanh hợp thời vang lên, mang theo một tia vẻ dò xét. Đây là các đại tông môn đệ tử đại đạo cảm ngộ. Ân, mặc dù bút tích non nớt, kiến giải nông cạn, so với không thượng cổ chi thánh hiền cảm ngộ, chớ đừng nhắc tới không sức mẹ đại đế kinh văn. Nhưng ngược lại là cũng có chút kỳ tư diệu tưởng, có tư cách để cho bản tọa cảm ngộ một phen, để mà kiểm chứng kỳ đạo. Chợt, huỳnh quang chú nhân tiện nói một tiếng: ngươi chính là ở đây lật sách, bản tọa muốn nơi này bế quan ngộ đạo. Sau đó, án giờ hữu bước phép đỉnh điểm này tia sáng trở nên bụi sáng chợt lóe, dường như là huỳnh quang chú đang suy tư cảm ngộ. Thỉnh thoảng huỳnh quang chú còn có thể bỏng án giờ hữu một chút, ra hiệu án giờ cho nó là giấy. Án giờ hữu một hồi cắn răng, nhưng xem ở huỳnh quang chú là thật có thể ngộ ra điểm đồ vật phân thượng, cũng liền nhịn. Thế là tiếp xuống cả ngày, lại cần tiệm sách trong góc liền xuất hiện một màn kỳ quái. Một cái nhìn bất quá 11 tuổi phù thủy nhỏ ôm một đống liên quan tới cơ sở nhất ma chú cũ bút ký, từng tờ mà nhanh chóng đọc qua, thần sát chuyên chú, phảng phất tại nghiên cứu cái gì tuyệt thế ghi mọi giờ. Thẳng đến sắc trời dần dần đen kịt thời điểm, An Giờ Hữu Lật đắc thủ đều chua, nhịn không được ở trong lòng hỏi: "Cảm ngộ xong chưa?" Huỳnh Quang Chú lại là không kiên nhẫn đáp lại nói: "Ngộ đạo sáng tạo pháp, há lại là thời gian sớm chiều. Dù cho là cổ chi thiên tiêu, muốn sáng chế mình pháp, vậy cũng phải hao phí vô số tâm huyết cùng tuế nguyệt. Ngươi cho ta cũng không phải không thiếu sót đế kinh, cũng không phải thánh hiền cảm ngộ, chỉ là một chút hậu bối đệ tử tâm đắc, ta nhiều nhất là kiểm chứng một phen, suy luận, tốc độ tự nhiên là càng chậm hơn. Muốn sáng chế hạ một đạo pháp môn, cái kia không thể ít thì 5 năm, nhiều thì 7-8 năm." Án Giờ Hữu một hồi ngạc nhiên. 5 năm, 7-8 năm, cái kia chẳng phải là đều phải từ hổ gợt tốt nghiệp. Hắn lập tức trở nên đau đầu, xem ra dựa vào những thứ này tông môn đệ tử cảm ngộ là trông cậy vào không lên, còn thật phải nghĩ biện pháp giúp nó tìm xem cái gọi là cổ đại thánh hiền cảm ngộ hoặc là đại đế kinh văn. Cái này hẳn là chỉ những cái kia ma pháp sử thượng tiếng tăm lừng lẫy nổi tiếng phù thủy, đối với mình quang chú cảm ngộ bút ký a. Chợt, Án Giờ ôm thử một lần tâm tính, tìm được phía trước vị kia nhân viên cửa hàng, cân nhắc hỏi: "Ngươi tốt, xin hỏi trong tiệm có hay không loại kia vô cùng cổ lão, từ một chút nổi tiếng phù thủy thân thủ viết liên quan tới mình quang chú bút ký?" Nhân viên cửa hàng quái dị đánh giá hắn hai mắt, ánh mắt phảng phất tại nói tại sao lại là cái này quái đứa trẻ. Nhưng hắn vẫn là tính khí nhẫn mại giải thích nói: "Hai tử, loại kia đồ vật cũng là cực kỳ chân quý vật sưu tập, thậm chí có thể nói là cổ đồng. Lại cần tiệm sách không có hàng có sẵn, bọn chúng bình thường đều chân tàng tại những cái kia cổ lao thuần huyết gia tộc trong tay, hay là bị hiến cho hổ gợt thư viện." Nói đến đây, nhân viên cửa hàng lời nói xoay chuyển: "Bất quá ngươi nếu có thể cho gã lệ ổng, chúng ta cũng có thể vận dụng một chút con đường, giúp ngươi từ tư nhân người thu thập nơi đó thu một bản tới." Án Giờ Hữu vô ý thức sờ lên chính mình sắp rỗng tuyết túi, lại nghĩ tới hôm qua tiêu hết tất cả tiền lẻ mua viên bảo thạch kia, chỉ có thể lúng túng lắc đầu. Tính toán, chính mình vẫn là bạch chơi a huỳnh quan chú, ngươi thật tốt ngộ đạo. Án Giờ ở trong lòng cho nó động viên. Những cái kia tối cường đạo, cũng là chính mình ngộ ra tới. Cố lên, ngươi đạo thắng thiên đạo, ngươi pháp thắng vạn pháp, ngươi có đại đế chi tư. Mấy ngày kế tiếp, Án Giờ Hữu mỗi ngày đều bền lòng vững dạ mà đi tới lại cần tiệm sách đọc sách, kỳ thực là cho huỳnh quan chú làm lẫn sách công cụ nhân. Thời gian cũng liền một ngày như vậy ngày qua khứ, trong bất chi bất giác, liền đã đến nhập học một ngày trước. Ngày nọ buổi chiều, Án Giờ Hữu đang tranh đoạt từng giây đảo một bản chiếu sáng thần chú 101 loại xảo diệu ứng dụng dự định thừa dịp trước khi vào học có thể bạch chơi một điểm là một điểm. Nhưng ngay lúc này, Greenbox phương hướng đột nhiên truyền đến một hồi không giống bình thường báo động, có tiếng báo động cùng đám người tiếng kinh hô truyền đến. Đã xảy ra chuyện gì? Greenbox tại truyền ra cảnh báo. Trung quanh mặt của mọi người trên đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Những cửa hàng kia tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, nhao nhao đóng cửa tiệm lại. Án Giờ trong lòng cũng là khẽ động, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Tính toán cuộc sống, cái này không là nguyên tắc bên trong người hai mặt xâm nhập Zinbox, tính toán trộm lấy ma pháp thạch của sống sao. Bởi vì chuyện này tại trong nguyên tắc chỉ là sau đó bị nhắc đến, không có chính diện miêu tả, chính mình cũng nhanh quên. Nó là dưới trời này buổi trưa phát sinh. Tiếp lấy, An Giờ phản ứng đầu tiên là mau chóng rời đi. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, cái này hẳn xem như người hai mặt bộ thứ nhất bên trong số lượng không nhiều cao quan thời khắc, vạn nhất bị tác động đến liền nguy rồi. Nhưng mà, hắn vừa mới chuẩn bị khép lại sách vợ chạy đi lúc. Huỳnh Quang Chú trợn giống như là điên cuồng, dùng một loại trước nay chưa có hưng phấn giọng nói hét lên: "Đế chiến, là đế chiến khí tức, có vô thượng tồn tại ra tay, tiến đánh Thanh Đồng Tiên Điện, nhanh, mau qua tới." Quan sát đại đế chi chiến đối với bản tọa ngộ đạo có không thể giải thích chỗ tốt, đây là cơ duyên to lớn, bỏ lỡ phải gặp trời phạt. Chương 6 Thanh Đồng Tiên Điện chiến, bay tới tiền của phi nghĩa. Chương 6 Thanh Đồng Tiên Điện chiến, bay tới tiền của phi nghĩa. Nghe Huỳnh Quang Chú kêu gào, Án Giờ trợn to hai mắt: "Mẹ nó, vô thượng tồn tại tiến đánh Thanh Đồng Tiên Điện, ngươi chán sống thì đừng mang theo ta được không? Đây chính là vốn đệ mọt, ma pháp giới chiến lược định phong tồn tại." Không chút nào khoa trương mà nói, vốn đệ mọt tiện tay một cái ma pháp, bị lan đến gần mà nói, Án Giờ có thể liền cho bụi. Chỉ là Huỳnh Quang Chú lời kế tiếp, cũng là để cho Án Giờ trong mắt lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Chỉ cần đứng xa xa nhìn, nhường ngươi cảm ngộ một tia đại đế xuất thủ gần sóng, liền có thể sớm mấy năm sáng chế tân pháp. Nghĩ đến Huỳnh Quang Chú sáng tạo pháp sau khi hoàn thành biến hóa, Án Giờ hiệu cắn răng. Một lát sau, hắn bước nhanh đi ra là cần tiệm sách, hướng về Zinbox phương hướng đi đến. Lúc này, nguyên bản rộn ràng ma pháp phố buôn bán đã không có mưa ai. Càng đến gần, tiếng cảnh báo thì càng thê lương, giống như là bị bóp lấy cổ gà tây tại thét lên. Án Giờ hít một hơi thật sâu, khoác trên người một kiện mới vừa từ trên mặt đất nhặt lên, không biết là ai trong lúc bối rối bỏ lại màu đen dài áo choàng. Áo choàng bên trong tản ra một hồi cổ quái hương vị, nhưng cũng may mũ trùm có thể đè rất thấp, che lại Án Giờ khuôn mặt cùng thân hình. Từ xa nhìn lại, tuyệt sẽ không có người nghĩ tới đây là cái phù thủy nhỏ, càng có thể cảm thấy là một cái thân hình còn xuống, gầy yếu ra hỏa. Rất nhanh, Án Giờ hiểu đã tìm được một bức nửa sập tường gạch, núp ở phía sau đánh giá nơi xa Zingot tình huống. Lúc này Zingot đang giống như một ngụm sôi trào chảo dầu. Cực lớn màu trắng đá cẩm thạch kiến trúc tại ma chú đánh xuống rung động, nguyên bản đứng ở cửa những cái kia bay phong lấm liệt, mặc tinh hồng nạm vàng chế phục gỗ lìn bọn thủ vệ, bây giờ đang chật vật trốn ở cột cửa sau, dùng chói hai tiếng nói gào thét phản kích. Oeng! Một đạo màu xanh lá cây ma chú đánh trúng vào cửa hiên phía trên phù điêu, đá vụn bắn tung tóe, khắc lấy cái kia bài nổi tiếng cảnh cáo thơ bảng hiệu bị tạc rơi mất một góc. Tiến công Zingot phù thủy chẳng những có, hơn nữa rất nhiều. Bất quá Án Giờ hiệu nhìn xa xa, liền phát hiện những thứ này phù thủy cũng không phải nghiêm mật tổ chức. Phía trước nhất một nhóm phù thủy ánh mắt trống rỗng, thần sắc mê ly. Bọn hắn không ngừng bắn sật thua bẻ phi, đùa choáng cùng nát bầy chú, phần lớn hỗn loạn cùng phá hư đều là do bọn hắn tạo thành. là ỉm tợ dị ủ, lời nguyền độc đoán hơn nữa có thể khống chế nhiều như vậy phù thủy, hiệu lực mạnh đủ để khiến bọn hắn tại trong chiến đấu kịch liệt cũng duy trì, xem ra là người hai mặt thủ bút. Những thứ này hẳn là người hai mặt dùng để hấp dẫn hỏa lực phá hôi. Không chỉ có như thế, tại những này phù thủy hướng về Zingots bên trong thời điểm công kích, bọn hắn còn không ngừng ra bên ngoài ném lấy tiền vàng, bảo thạch các loại đồ vật. Chính là những tài phú này hấp dẫn tới một cái khác nhóm càng thêm giàu hạn, tham lam thân ảnh. Bọn hắn phần lớn giống hạn giờ hiệu che mặt, du tẩu tại chiến trường biên giới. Mỗi khi Zingots cái kia bị tạc mở trong lỗ hổng bắn tung tóe ra tiền vàng, bảo thạch hoặc cổ đồng lúc, đám người này tự hội giống người được mùi máu tươi linh cầu ưa lên. Hắn giờ thở nhẹ một cái. Khó trách người hai mặt có thể xâm nhập Zingots đâu, cái này an bài chính xác như mật, cũng lợi dụng rất nhiều hẻm nọc tùn đen phù thủy tham lam, vì đó sáng tạo ra cơ hội. Ngay tại Hàn Giở tỉnh táo phân tích thế cục lúc, Huỳnh Quang chú mắt thấy trước mắt chiến đấu cảnh tượng, vang lên cùng nhiệt tâm thanh. Thanh đồng tiên điện bên ngoài, đại năng, thánh chủ nhóm kịch chiến. Pháp tắc đang run rẩy, đại đạo tại ông minh. Lúc này, Zingots bên trong cũng vang lên một tiếng mơ hồ long hống, mặt đất rung động, giống như là dưới mặt đất cũng tại bộ phát kịch chiến. Huỳnh Quang truyền âm thanh càng ngày càng sục sôi. Thật không hổ là thanh đồng tiên điện, sâu dưới lòng đất, cấm chế dày đặc phía dưới, vậy mà trấn áp một đầu thái cổ chân long. Lấy chân long thủ vệ, cái này tiên điện chủ nhân thủ bút biết bao kinh người. Ngày khác ta chứng đạo lúc, cũng muốn lộng mấy cái chân long tới. Lời còn chưa dứt, Zingots chỗ sâu đột nhiên lại truyền đến một tiếng trầm muộn bạo hưởng. Mặc dù cách rất xa, nhưng Hàn Giờ Hựu vẫn như cũ cảm thấy trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Là đại đế, có một tôn chỉ còn dư tàn hồn ma đạo đại đế, đang tại tiến đánh tiên điện hải tâm. Huỳnh Quang chú lâm vào một loại nào đó ngộ đạo điên cuồng trạng thái. Ta giống như thấy được đạo tắc tại va chạm, trật tự thần liên tại đứt đoạn thấy không rõ à, nhanh, hướng phía trước đến một chút. Hàn Giờ Hựu nhưng là liếc mắt, cơ thể thành thật mà giúp lại bức tường này đằng sau. Nói đùa cái gì, nhiều như vậy phù thủy như là phát điên cướp đoạt tài bảo. Hắn một cái phù thủy nhỏ, lấy cái gì hướng phía trước gót? Ngươi liền tại đây hãy chờ xem, ngược lại ta là không hướng phía trước. Huỳnh Quang chú nhưng là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Bao nhiêu thiên tiêu vì quan sát đại đế một trận chiến, không tiếc bay vào vũ trụ. Vô thượng tồn tại tiến đánh thanh đồng tiên điện, loại đại sự này ngươi vậy mà dừng bước không tiến. Nghe thấy không sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Nhưng cũng liền tại một người một chú tranh chấp thời điểm, Zingots bên trong chiến trường, một cái gỗ lìn bị một phát cực kỳ cường lực nổ tung chú nổ bay đi ra. Thật vừa đúng lúc, nó liền đụng vào Hàn Giờ ẩn thân bức tường này bên trên. Đồng thời, nó trong ngực một cái nặng trĩu túi tiền cũng ngã ra, lộ ra bên trong đầy áp gạ lệ ổng tới. Đinh đương, miệng túi bung ra, mười mấy mai vàng óng ánh gạ lệ ổng lăn đi ra, tại tràn đầy đá vụn cùng bụi bậm trên mặt đất lộ ra phá lệ chói mắt. Hắn giờ trái tim bỗng nhiên lỗ hổng nhảy bố. Xem như ở cái thế giới này nghèo 3 năm cô nhi, hắn đối với loại kim loại này va chạm mặt đất âm thanh có gần như bản năng mất cảm. Cái kia một túi, nhìn ra chí ít có 100 gạ lệ ổng. Cái này đầy đủ hắn tại hồ gợt 7 năm cần thiết, thậm chí còn có thể thử nghiệm mua một chút ma pháp tài liệu, cung cấp hình quang chú cảm ngộ. Nhưng mà để mắt tới cái này túi tiền, cũng không chỉ Hàn Giờ Hựu một người. Mấy cái tự do tại chiến trường danh giới phù thủy, ánh mắt nóng bỏng, hướng về Hàn Giờ Luân Tân đoạn tường đi tới. Tầm mắt của bọn hắn đầu tiên là phong tỏa túi tiền kia, tiếp lấy lại rơi vào đoạn tường xó xỉnh lộ ra ngoài áo bào đen bên trên. Hắc, ở đây còn có một con chuột. Dẫn đầu đen phù thủy là cái hói đầu, trên mặt mang một đạo dữ tợn làm bỏng vết sẹo, hắn khinh miệt lắc lắc đũa phép. Lan đi, giấu đầu lỗ hổng đôi ra hỏa, nơi này cũng không phải là ngươi nên tới. Cái này túi tiền là thuộc về chúng ta. Một người khác vóc dáng gầy nhom nữ phù thủy âm chắc chắc nói bổ sung, ánh mắt giống như rắn độc. Hoặc là đem trên người hắn đồ vật cũng lưu lại. Không chừng hắn vừa mới còn lấy được cái khác đâu. Ba cái phù thủy hiện lên xếp theo hình tam giác tới gần, đũa phép mũi nhọn lập lòe ánh sáng nguy hiểm, trên thân cũng tản mát ra khí tức ấm lãnh. Hắn giờ hít sâu một hơi, loại kia bị xem như con mồi cảm giác để cho hắn toàn thân căng cứng. Hắn không nói gì, chỉ là siết chặt chính mình tử sang một đũa phép, trong mắt hàn quang lạnh thấu xương. Nhìn điệu bộ này, cầu xin tha thứ tự nhiên là không thể nào. Muốn trấn nhiếp những thứ này dân liều mạng, vậy cũng chỉ có một cái phương pháp. Giết. Huỳnh Quang chú gầm thét một tiếng. Đồng thời, Hàn Giờ Hựu cũng đọc lên thần chú. Lập mộ. Chương 7 giết người phóng hỏa đai lưng vàng, Huỳnh Quang chú lần nữa bế quan chương 7 giết người phóng hỏa đai lưng vàng, Huỳnh Quang chú lần nữa bế quan khi câu thần chú rõ ràng được đọc lên, biểu cảm trên khuôn mặt của ba hắc vu sư đối diện họ ngay lập tức trở nên vô cùng thú vị. Ban đầu chỉ là sự dè dặt, nhưng sau đó đã biến thành sự kinh ngạc và chế giễu. Huỳnh Quang chú. Phốc hói đầu phù thủy cười như điên, thậm chí buông xuống phòng bị. Hắn là muốn cho chúng ta chiếu sáng lộ sao? Chỉ là sau một khắc, trước mắt hắn xuất hiện không phải nhu hòa bạch quang, mà là một đạo đỏ rực như lửa tia sáng. Đạo tia sáng này hóa thành một đạo thẳng dây đỏ, cuốn lấy nóng bỏng, bắn ra. Xuy, không có nổ kinh thiên động, chỉ có một tiếng nhỏ nhẹ, giống như là trong nung đỏ cái quan sắt đâm vào mỡ heo chầm đục. Đạo tia dây đỏ trong nháy mắt quán xuyên hói đầu phù thủy lồng ngực, tại bộ ngực hắn lưu lại một cái to bằng miệng chén, biên giới hoàn toàn thành than chỗ trống. Hói đầu phù thủy tiếng cười hoàn toàn mà dừng. Hắn cúi đầu, mờ mịt liếc mắt nhìn chính mình trống rỗng ngực, tựa hồ không rõ vì cái gì nơi đó có thể thông sáng. Một giây sau, bành, hỏa diễm ma lực ở trong cơ thể hắn mất khống chế bộc phát. Tại mặt khác hai người đồng bạn hoảng sợ muốn chết chăm chú, hói đầu phù thủy liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành một đống đen xám, đổ rào rào mà rơi xuống đất. Còn lại nữ vu thét lên lui lại, đũa phép đều dọa rơi mất. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Một cái khác phù thủy coi như có chút kiến thức, nhưng sắc mặt càng thêm trắng bệnh, lôi kéo nữ vu liền lăn lẫn bỏ hướng nơi xa bỏ chạy. Thằng đến né ra một khoảng cách sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bị lừa rồi. cái kia phù thủy chỗ nào là cái gì giấu đầu lòi đuôi chuột, rõ ràng là ngụy trang thành chuột tắc long. Vừa mới vậy khẳng định là vô chú thi pháp, hắn cố ý niệm mình quang chú thần chú để chúng ta buông lòng cảnh giác, trên thực tế lại là dùng một loại khác hùng mạnh ma chú. Loại này ma chú làm không tốt hay là hắn tự nghĩ ra âm hiểm, quá âm hiểm. Loại này ma chú đại sư cấp bậc nhân vật còn như thế âm hiểm, quả thực là hèn hạ vô sỉ à. Cách đó không xa mấy cái cũng đang chuẩn bị hoàng tức tại hậu phù thủy, liếc xem một màn này cũng đều là trong lòng lâm nhiên âm thầm phá mạn. Thật là một cái lão sáu, vì một túi gã lệ ổng bọn hắn cũng không dám mạo hiểm đi cùng một cái ma chú đại sư đối chiến. Huống chi Jin Box bên trong còn bản nguyên không ngừng có khác biệt vàng bạc tài bảo bị ném đi ra, vẫn là tranh thủ những cái kia. Mà giờ khắc này An Giờ Hiệu nhìn thấy khuất phục những cái kia dục dịch ánh mắt, nhưng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn bước chân tiến lên, một cái cầm lấy trên đất túi tiền, sau đó liền lại lùi về đến phía sau tường thấp. Trong túi tiền đập vào tầm mắt ánh sáng lộng lẫy, còn có loại kia nặng trĩu xúc cảm, để cho thần kinh căng thẳng của hắn hơi đã thả lỏng một chút. Thô sơ giản lược tính ra một chút, cái này so với hắn dự đoán số lượng còn nhiều hơn ít một chút, sợ là phải có 120-130 mai gạ lệ ổng. Đầy đủ ta tại hổ gợt dễ chịu vượt qua 7 năm. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Cổ nhân thật không lừa ta. Hắn giờ tự lẩm bẩm. Huỳnh Quang chú bây giờ cũng là mừng rỡ vô cùng. Không tệ, thanh đồng bên trong tiên điện bay ra ngoài đồ vật, quả nhiên có giá trị không nhỏ. Tùy tiện kiếm chút phế liệu, đã đủ chúng ta một lúc lâu tu hành quân lương. Đáng tiếc, nếu là có thể đi đại đế tiến đánh thanh đồng tiên điện hiện trường, có lẽ có thể được đến hy thế kỳ chân. Mà liên tại Huỳnh Quang chú tiết hận thời điểm, một cỗ trước nay chưa có kinh khủng hàn ý tử trong Jin Gox tuôn ra. Tất cả tiếng ồn nào, tiếng nổ tại thời khắc này đều lộ ra không có ý nghĩa. Tại chỗ tất cả phù thủy đều cảm nhận được một cỗ làm cho người kinh hãi run rẩy ma lực. Thương kia ánh mắt hướng về Jin Gox rơi đi. Chỉ thấy tòa kia màu trắng kiến trúc đỉnh, một đạo khói đen phóng lên trời, mà ở đó trong khói đen, nhưng là vang lên một tiếng tràn ngập cừu hận cùng tức giận gào thét. Không ở nơi này, đã bị cầm đi. Đáng chết lao ong mật. Sau khi khói đen, còn có gỗ lỉnh thủ vệ không ngừng hướng về hắn phóng ra ma chú, tính toán đem cái này đánh cướp Jin Gox hắc vu sư cản xuống. Nhưng cái này tựa hồ chọc giận vốn là bởi vì không được đến ma pháp thạch mà nóng nảy người hai mặt. Sau một khắc, một đoàn cực lớn đến đủ để che đậy bầu trời hỏa diễm chợt bộc phát. Cái kia hỏa diễm không còn là màu đỏ, mà là hiện ra quỷ dị thương bạch cùng cháy đen đan vào màu sắc. Bọn chúng trên không trung điên cuồng bật mèo, cấp tốc hóa thành cự xà, chỉ mệ dạ, hỏa long hình dạng, cái kia từng trường từ hỏa diễm tạo thành miệng lớn, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nuốt vào trong bụng. Lệ hỏa. Mặc dù thời khắc này vốn đệ mật còn suy yếu, dùng ra lệ hỏa không có năm đó Jin đoàn ốc đủ để thiêu hủy toàn bộ thành phố uy lực, nhưng cũng đã là thường nhân khó có thể tưởng tượng ma pháp. Cả con đường nhiệt độ đều tại lên cao, những cái kia bị lệ hỏa lồng cái lồng kiến trúc, càng là giống như ngọn nến một dạng bắt đầu hòa tan. Án giờ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bản năng cầu sinh điên cuồng báo cảnh sát. Đi, đi mau. Cái đồ chơi này dính vào một cái tia lửa nhỏ đều phải chết. Nhưng mà, Huỳnh Quang chú lại giống như là gặp được cái gì mỹ lệ vạn phần cảnh tượng, phát ra gần như rên rỉ run rẩy âm thanh. Đẹp, quá đẹp, đó là đạo. Đó là hỏa chi đại đạo cực hạn thể hiện. Đế viêm, đây mới thật là đại đế chi hỏa. Ngươi nhìn cái kia hỏa linh hóa hình, ngươi nhìn cái kia sinh sôi không ngừng hủy diệt phát tắc. Đừng chạy, để cho bản tọa lại nhìn một mắt, chỉ tái nhìn một chút. Huỳnh Quang chú điên cuồng kháng nghị, tính toán ngăn cản Án Giờ Hiệu chạy trốn. Ngậm miệng, lại nhìn mệnh cũng bị mất. Án Giờ Hiệu cắn răng, nắm chặt trượng ở giữa vụ sáng đũa phép, một đầu đâm vào rắc rối phức tạp trong ngõ nhỏ, hướng về hướng ngược lại chạy như điên. Thằng đến rời đi hẻm xéo, trở lại cô nhi viện, đem chính mình khóa trái trong phòng sau. Án Giờ Hiệu vẫn như cũ thở hổn hển, trái tim còn tại cuồng loạn không ngừng, trong đầu còn đang không ngừng thoáng hiện khi trước hình ảnh. Bởi vì mấy ngày qua giết hai cái hắc vu sư, mà có mấy phần tự đắc tâm tình, khi nhìn đến cái kia một phát lệ hỏa chú sau, cũng là triệt để tan thành mây khói. Chính mình giết hắc vu sư, một cái có thể vì một quả hạt gạo lớn hồng bảo thạch đến đúng phù thủy nhỏ hạ thủ, một cái khác cũng là vì mấy cái gạ lệ ổng đi Jin Gox bên ngoài đục nước méo cỏ, có thể có cái gì thực lực. Giống bốn đệ mọc dạng này phù thủy, lệ hỏa chú một cái tia lửa nhỏ, đều so với mình toàn lực ứng phó phần sơn còn mạnh hơn nhiều. Không thể tự mãn a, mà lúc này, Huỳnh Quang chú lại yên tĩnh trở lại. Trượng nhạy bén đoàn kia yếu ớt Huỳnh Quang, đang lấy một loại vận luật kỳ dị lấp lóe, phản phất tại bắt chước vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa lệ hỏa, đồng thời kèm theo từng đợt giống như mộng nghệ nỉ non. Hiểu, ta hiểu, phía trước chỉ biết phần sơn chi cương mãnh liệt, lại không biết hỏa cũng có linh, cũng có thể hóa hình ngàn vạn. Hôm nay nhìn thấy đại đế diễn pháp, tháng qua vô số khổ tu. Tiếp lấy, Huỳnh Quang chú liền lưu lại một câu: ta muốn bế quan, lại độ hoàn thiện ta phần sơn pháp. Nói xong, Huỳnh Quang chú liền trở nên yên lặng. Hắn giờ hiểu nhưng là tê liệt ngã xuống trên giường, thở phào một cái. Huỳnh Quang chú có thể có rõ ràng cảm ngộ, cái kia trung quy là không có uổng phí chính mình mạo lớn như thế phong hiểm. Không biết nó lần bế con này, lại có thể để cho Huỳnh Quang chú sinh ra cái gì biến hóa. Hắn giờ trong lòng một hồi chờ mong, nằm ở trên giường, mệt mỏi dần dần dâng lên. Đợi đến khi tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau. Nhìn xem trên bàn bày lịch ngày, Hắn giờ sẽ viết ngày 31 tháng 8 cái kia một tờ. Như vậy hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9. Hồ Gươm ngày tiểu trường. Chương 8 mạn phụ dự, Huỳnh Quang chú xuất quan chương 8 mạn phụ dự, Huỳnh Quang chú xuất quan ngày 1 tháng 9, nhà ga ngã tư vua. Ngày này không chỉ đánh dấu sự bắt đầu năm học tại Hồ Gươm mà còn là sự bắt đầu năm học của nhiều trường trung học ở London. Vì vậy, có thể thấy ở khắp mọi nơi trong nhà ga, cha mẹ và con cái mang theo những chiếc túi lớn và những gói đồ nhỏ, vội vã đi lại, và Hắn giờ hoàn toàn không nổi bật giữa họ. Hồ Gươm định tại một ngày này khai giảng, hẳn là bao nhiêu cũng có chút muốn hạ thấp để lộ bí mật nguy hiểm cân nhắc. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, án giờ hiệu nhưng là đi tới số 9 cùng số 10 sân ga ở giữa vách tường. Theo xe đẩy một hồi gia tốc, chỉ một thoáng, hơi nước đầu máy xương mù màu trắng tại đám người đỉnh đầu lờ lờ, cú mèo tiếng kêu cùng phụ huynh nhóm tiếng dặn dò đan vào một chỗ. 9:3 sân ga đến. Cùng sân ga bên trên lưu luyến không rời những cái kia phù thủy nhỏ khác biệt, án giờ không có người nào có thể cáo biệt. Hắn trực tiếp lên xe, tìm được một cái phong cảnh không tệ khoảng không phòng khách, phí sức mà đem cái kia cũ kỹ cặp da nhét bên trên hành lý đỡ, tiếp đó cả người rơi vào mềm mại trong ghế. Tiếp lấy, hắn nhưng là lấy ra đũa phép, nhẹ nhàng nuốt ve tử sang một thân trượng. Huỳnh Quang Chú, còn không có lĩnh hội được không? Huỳnh Quang Chú cũng không có đáp lại. Từ khi ngày hôm qua quan sát đế chiến sau đó, nó vẫn ở vào loại này chết máy trạng thái, mặc cho án giờ hiệu như thế nào kêu gọi, cũng không có phản ứng. Cái này khiến án giờ ẩn ẩn có chút bất an. Hẳn là đế đạo quá mức cao thâm, cho mình làm cho tẩu hỏa nhập ma a. Cũng may Huỳnh Quang Chú ý thức mặc dù đối với chát lơ kêu gọi không có phản ứng, nhưng hắn vẫn có thể bình thường sử dụng cái này ma chú, liền phần sơn cũng vẫn như cũ có thể dùng ra tới. Cái này khiến án giờ hiệu lại thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn bộ dạng này, hẳn là không cái đại sự gì. Có lẽ chờ mình đi hộ vượt, từ trong tiệm sách tìm được một chút cổ đại thánh hiền cảm ngộ Huỳnh Quang Chú liền có thể xuất quan. Ngoài cửa sổ phong cảnh bắt đầu chậm rãi lui lại, hộ vượt tàu tốc hành khởi động. Án giờ hiệu nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh đồng ruộng, trong đầu nhưng là tính toán đến trường học sau động tác. Đúng lúc này, cửa bao xương đột nhiên bị người dùng sức kéo ra. Phanh! Môn đâm vào trên tường phát ra một tiếng không nhẹ vang động, để cho sự chú ý của án giờ hiệu về tới trong hiện thực. Đứng ở cửa là ba cái nhìn liền kẻ đến không thiện nam hải. Đứng ở chính giữa cái kia có một đầu ký hiệu mái tóc màu vàng nóng nhạt, thương bạch mặt nhọn, cái cằm dơ lên đến thật cao, toàn thân tản ra một loại không coi ai ra gì ngạo mạn khí tức. Mà tại phía sau hắn giống hai tôn môn thần đứng, là hai cái lại cao lại tráng bột tử thô giống gốc cây to con. Án giờ trong đầu lập tức nổi lên tên của bọn hắn, giờ dạ cô mạn phụ, còn có hắn tùy tùng cờ dạ bệ cùng gỗ dở. Mạn phụ cặp kia màu xám cho nhạt con mắt tại trong phòng khách quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào án giờ cái kia thân rõ ràng có chút cũ kỹ một lệ trên quần áo, khoe miệng lập tức khơi gợi lên vẻ khinh miệt độ cong. Nơi này có người. Mạn phụ kéo lấy cái kia đặc hữu dài khang, chậm rãi nói: bất quá cái này không trọng yếu, chúng ta coi trọng cái này phòng khách, tầm mắt không tệ. Hắn cũng không có trực tiếp đuổi người, mà là dùng loại kia giống như là tại nhìn rác rưởi ánh mắt nhìn xem bạn giờ hiệu. Ta nghĩ trên liệt hỏa xa này chắc có càng nhiều thích hợp ngươi lợi chỗ. Cái này phòng khách ta muốn. Sau lưng cờ dạ bệ cùng gỗ dân phối hợp phát ra trầm muộn hắc hắc tiếng cười, bọn hắn siết quả đấm, then chốt phát ra rắc rắc giòn vàng, từng bước một chen vào phòng khách. Bất quá án giờ chỉ là tọa tại vị trí, thậm chí ngay cả tư thế cũng không có thay đổi một chút. Đừng nói hắn vừa mới giết hai cái hắc vu sư, liền xem như không tiếp xúc ma pháp, tại cô nhi viện hắn cũng không thiếu rèn luyện cơ thể, đánh qua đỡ cũng không phải số ít. Ba cái thuần huyết gia đình quý tộc hải tử, đời này còn không biết có hay không cùng người đánh nhau phá qua ra đâu, án giờ hiểu đương nhiên sẽ không có cái gì kiêng kỵ. Bất quá nhưng vào lúc này, ông án giờ hiểu cảm thấy đũa phép đột nhiên kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, một điểm hình quang phát sáng lên. Đã có đoạn thời gian không nghe thấy âm thanh, ghé vào lỗ tai hắn băng lên. Bản tọa vừa mới xuất quan, đang muốn kiểm chứng đạt được, không muốn lại có cổ lão gia tộc thánh tử đến đây khiêu khích. Hảo, rất tốt. Ta vô địch lộ đang cần đá đặt chân. Án giờ hai mắt tỏa sáng. Đây là hình quang chú xuất quan. Nhìn bộ dạng này, chẳng những không có tẩu hỏa nhập ma, hẳn là còn lại tìm hiểu điểm đồ vật đi ra. Bất quá ngay sau đó, án giờ trong lòng lại dâng lên một vẻ khẩn trương. Hình quang chú âm thanh lớn như vậy, nếu để cho mạn phụ bọn hắn nghe được, vậy thì phiền toái. Nhìn qua nguyên tắc hắn tương đương biết rõ mạn phụ dự là người như thế nào, tuyệt không thể trông cậy vào mạn phụ có thể bảo thủ bí mật. Nếu là chính mình hình quang chú bí mật tiết lộ ra ngoài, hậu quả kia như thế nào, chính mình cũng không cách nào biết được. Nhưng lúc này, hình quang chú âm thanh tiếp tục vang lên, còn mang theo vài phần kinh thường. Yên tâm, bản tọa dùng chính là truyền âm vào bí chi pháp, há lại là bọn hắn có thể nhìn ra. Án giờ hiểu lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Chỉ là đối với hình quang chú nói phải dùng mạn phụ bọn hắn lắt thành vô địch lộ mà nói, hắn vẫn là một hồi lắc đầu. Phần sơn lực sát thương quá lớn, ngươi không thể đối bọn hắn sử dụng. Bằng không thì bảo đảm còn không có phía dưới hồ gợt tốc hành, liền bị bắt vào ạt cả bằng. Huỳnh Quang Chú nhưng là ngạo nghễ nói, ngươi lại là quá coi thường ta. Ta lần này dù chưa sáng tạo liền tân pháp, nhưng cũng đem phần sơn hoàn thiện đến một tầng thứ mới. Phương pháp này bây giờ thiên biến vạn hóa, thu phát tự nhiên, vừa có thể trong nháy mắt đem người đốt thành cho bụi, lại có thể như bình thường một loại ngọn lửa lộng lẫy ngàn vạn, càng có thể ngưng kết chim thú trùng ngư chi hình, có thể nói là diệu dụng vô tận. Đang nhưng tại ba người này trên thân, nghiệm chúng ta hoàn thiện phần sơn chi pháp. Nghe nói như thế, Ản Giờ thở nhẹ một hơi, triệt để không có cố kỵ. Cũng đang lúc này, Mạn Phụ bọn hắn nhìn thấy Ản Giờ chậm chạp không có phản ứng, ngược lại là nhìn chằm chằm vào hắn trượng nhạy bén lóe lên huỳnh quang, lập tức cảm thấy giống như là nhận lấy xỉ nhục. Ngươi dám không nhìn ta? Mạn Phụ thanh âm khẽ khẽ. Cờ Dạ Bệ, Gỗ Dở. Cờ Dạ Bệ cùng Gỗ Dở lập tức đưa tay ra, rồi chụp vào Ản Giờ hiệu cổ áo. Huỳnh quang chú lạnh rên một tiếng. Quả nhiên là cổ lão gia tộc truyền nhân, cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. Chọc tới trên đầu ta xem bọn hắn đã là lấy chết có đạo. Nhớ năm đó, Diệp Thiên Đế một đường quật khởi, đạp là những cái này thánh địa thánh tử, cướp là bọn hắn bản nguyên cùng kinh văn. Hôm nay, ta làm theo Diệp Thiên Đế. Sau một khắc, án giờ hiệu đũa phép cũng nhắm ngay Mạn Phụ ba người. Mạn Phụ cười nhạo một tiếng, tựa hồ cảm thấy màn này rất buồn cười. Muốn động thủ? Lấy xuất thân của ngươi, biết ma pháp sao? ta ngược lại rất muốn nhìn một chút, ngươi có thể sử dụng cái gì mà phát tới. Án giờ không để ý đến hắn trào phúng, chỉ là ánh mắt lạnh lùng phun ra cái kia cơ sở nhất thần chú. Lập mộ. Nghe được Huỳnh Quang lấp lóe cái này thần chú, Mạn Phụ trên mặt vẻ trào phúng càng đậm. Huỳnh Quang chú, ngươi là sợ ở đây quá tối thấy không rõ chúng ta là thế nào đánh ngươi sao? Hắn cười ha ha, quay đầu đối với Cờ Dạ Bê nói. Nhìn một chút, cái này là máu bùn trình độ, đây đại khái là hắn biết duy nhất hắn lời nói chưa nói xong. Bởi vì cái kia tử sang một đũa phép mũi nhọn, sáng lên một đạo màu đỏ thắm ánh lửa. Đồng thời, Huỳnh Quang chú âm thanh cũng tại Án Giờ hiệu bên tai vang lên. Tiểu tử, nhìn kỹ, đây cũng là công phạt thánh thuật Phần Sơn thêm một bước hoàn thiện sau pháp môn. Ta đem phương pháp này xưng là Phần Sơn văn hóa. Chương 9 đốt núi văn hóa, tại giới ma pháp độc đoán vạn cổ chương 9 đốt núi văn hóa, tại giới ma pháp độc đoán vạn cổ theo Huỳnh Quang chú âm thanh ở bên tai vang lên. Án Giờ hiệu cũng cảm thấy ngọn lửa đỏ rực bùng lên ở đầu cây đũa phép khác hẳn so với trước đây, như thể nó có thể được điều khiển và thay đổi theo ý muốn. Hắn theo bản năng lắc đũa phép một cái. Tiếp lấy thì thấy cái này đoàn hào quang màu đỏ thắm tại trượng nhạy bén nổ tung, nhưng quang mang này cũng không có giống như kiểu trước đây bắn thẳng đến ra ngoài, mà là trong nháy mắt tán loạn, hóa thành mấy chục trên trăm điểm mảnh như hạt gạo đỏ thâm hỏa tinh. Những thứ này hỏa tinh cũng không chịu ảnh hưởng của trọng lực, mà là giống một đám người thấy mùi máu tươi ăn nhân ngư, vui sướng nhào về phía trước mặt ba người. Đây là cái gì? Vô Dân vô ý thức muốn dùng tay đi vung đi những điểm sáng này. Nhưng mà, khi viên thứ nhất hỏa tinh chạm đến mu bàn tay của hắn, hắn giống như là bị tán thuốc bỏng đến, phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. A, bỏng. Bỏng chết ta. Ngay sau đó, còn lại hỏa tinh cũng nhao nhao rơi vào ba người áo choàng bên trên tóc. Xì xì xì, phù thủy bào bên trên lập tức bị thiêu ra cái này đến cái khác lỗ thủng, tóc của bọn hắn cũng tràn ngập lên một cỗ mùi khét. Hơn nữa dù là không có giống gỗ dần như thế bị hỏa tinh bỏng đến, cách quần áo vẫn như cũ có thể cảm thấy bị một chút lại một cái thiêu đốt. Mạn Phụ hoảng sợ thét lên. Đáng chết, thật nóng, đây là cái gì? Lúc này, hắn giờ thao túng những thứ này hỏa tinh, ánh mắt càng ngày càng sáng. Cái này là Huỳnh Quang chú thêm một bước hoàn thiện sau Phần Sơn văn hóa. Quả nhiên kỳ diệu. Phân tán thành hỏa tinh, đây vẫn chỉ là một cái trụ cột cách dùng, còn có cao cấp hơn cách dùng, liền như là người hai mặt tại Jin Gods ngoại dụng ra lệ hỏa như thế, để cho ánh lửa ngưng kết thành đủ loại đủ kiểu hình dạng. Án Giờ tọa tại chỗ, trong mắt lộ ra kích động chi sắc, cổ tay cũng nhẹ nhàng lắc một cái. Những cái kia tán lạc hỏa tinh phản phất nghe được tướng quân hiệu lệnh binh sĩ, trong nháy mắt trên không trung hội tụ, kéo rồi, dung hợp. Trong chớp mắt, một đầu chỉ có to bằng ngón tay, nhưng toàn thân từ đỏ thấm lưu hỏa tạo thành hỏa xạ, trên không trung thành hình. Nó lượn vòng lấy cơ thể, thậm chí có thể thấy rõ vậy do hỏa diễm tạo thành lân phiến cùng răng độc. Tê, một tiếng nhỏ bé nhưng lại làm kẻ khác giận cả tóc gãy xà tiếng hót vang lên. Này, đây là lễ hỏa. Khi nhìn thấy đầu này hỏa xà, Mạn Phụ trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy cũng là cực độ vẻ hoảng sợ. Hắn dù sao đến từ Mạn Phụ gia tộc, đối với đen ma pháp bên trong loại này có thể biến thành quái vật hỏa diễm nhiều ít có nghe thấy. Chỉ là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hôm nay sẽ ở trên hồ gợt tốc hành, từ một cái trên thân máu bùn nhìn thấy loại này ma pháp. Tại trên hồ gợt tốc hành dùng dạng này ma pháp, đây quả thực là người điên. Mà lúc này, hắn giờ hiểu nhìn xem đầu kia hỏa xà, nhẹ giọng hạ lệnh. Đi. Đầu kia hỏa xà phát ra một tiếng tê minh, hóa thành một đạo hồng quang, lập tức hướng về Mạn Phụ cổ quấn quanh đi qua. Mạn Phụ sắc mặt trắng bệch, theo bản năng nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, ta phải chết. Bất quá một lát sau, hắn cũng không có cảm thấy tử vong đến, lúc này mới cẩn thận mở mắt. Trước mắt, đầu kia hỏa xà đang tê tê phun lưỡi, khoảng cách Mạn Phụ thương bạch làn ra chỉ có mấy ly khoảng cách. Mạn Phụ thậm chí có thể cảm giác được trên cổ mình lông tơ tại quan xoắn, cháy đen. Toàn bộ phòng khách trong nháy mắt tĩnh mịch. Cơ Dạ Bệ cùng gỗ dần che lấy đầy người vết bỏng rộp giúp ở trong góc run lẩy bẩy, không dám lúc đích. Mạn Phụ cứng ngắc mà đứng ở nơi đó, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn, sắc mặt tái nhợt giống một trang giấy. "Đừng, đừng giết ta, ba ta là trường học chủ tịch. Ngươi không thể Án Giờ hiệu lạnh lùng cắt đứt hắn." Ngậm miệng. Sau khi Mạn Phụ sợ run cả người im lặng, Án Giờ trong mắt cũng là lộ ra sắc mặt khác thường. Huỳnh Quang chú thôi diễn ra pháp môn, quả thực làm hắn kinh hỉ dị thường. Tuy nói lực sát thương đem so với phía trước Phần Sơn không có rõ rệt biến hóa, nhưng tính linh hoạt, tính thực dụng đều mạnh hơn ra nhiều lắm. Mà lúc này, Án Giờ hiệu vốn định để cho Mạn Phụ ba người lăn ra ngoài, không cần ngại mình mắt. Huỳnh Quang chú lại tựa hồ như có ý kiến không giống, nó nhao nhao muốn thử kêu lên. Đừng a, dựa theo Diệp Thiên Đế cách làm, đánh bại tông môn thánh tử, này làm sao có thể tay không mà về đâu? Đây không phải là thiệt thòi sao? Tưởng tượng năm đó, Diệp Thiên Đế bán nhiều như vậy tông môn thánh tử, thánh nữ, lúc này mới kiếm ra tu hành cần tư cách bản nguyên. Phong thái như thế, thật là làm lòng ta hướng tới chi. Khi bắt trước chi, Án Giờ trong lòng cũng là khẽ động. Huỳnh Quang chú nói, thật đúng là có đạo lý a, giống Mạn Phụ nhà dạng này gia tộc, đồ cất giữ hẳn là khá hậu hĩnh. Mạn Phụ nhà học viên bản nguyên, chưa hẳn sẽ không mang theo cổ đại thánh hiền cảm nộ, thậm chí là đại đế kinh văn không thể dễ dàng như vậy buông tha hắn. Chợt, Án Giờ không chế hỏa xà nhẹ nhàng nôn một chút lưỡi, ánh lửa cháy qua, để cho Mạn Phụ tóc một hồi cháy đen quan xoắn. A, Mạn Phụ hét lên. Án Giờ hữu lộ ra một cái hoạch thiện mỉm cười. Vừa rồi ngươi nói muốn đem ta ném ra. Mạn Phụ đầu lắc như đánh trống chậu. Không không không, là ta đáng chết, là ta đi nhầm cửa. Cơ thể của Án Giờ hữu nghiêng về phía trước, ánh mắt nghiền ngẫm. Nếu là hiểu lầm, vậy thì dễ làm rồi, ta cũng không phải là một không người nói phải trái. Bất quá, các ngươi quấy rầy ta xem sách học tập, khoản này tiền tổn thất tinh thần tính thế nào? Mạn Phụ luôn cuống tay chân đi móc túi tiền. Ta đưa tiền, ta có gã lệ ổng. Hắn giở sách một tiếng. Dung tục. Ta loại này truy cầu chân lý người, sẽ quan tâm tiền sao? Ta muốn là cái khác đồ vật. Tại trong mạn phụ hoang mang, Hắn giở tiếp tục nói. Ta nghe nói giống mạn phụ dạng này cổ lao gia tộc, đều biết cho người thừa kế chuẩn bị một chút. Chân quý học tập bút ký. Thì như một ít cao thâm ma pháp tâm đắc. Mạn phụ sửng sốt một chút, lập tức giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Có. Ta có. Hắn tay run run, từ tùy thân cặp da nhỏ tầng thấp nhất lật ra một cái thật dày vỏ đen máy vi tính sách tay, bút ký. Đây là ba ta bỏ ra nhiều tiền thỉnh một vị phù thủy viết liên quan tới ma chú khống chế tâm đắc, vốn là muốn cho ta sớm chuẩn bị bãi. Trong mắt của hắn lộ ra thì đau, thần sắc không muốn. Nhưng ở An giờ hiệu như mày, đầu kia hỏa xà lại tới gần mấy phần sau. Mạn phu dư liền vội vàng kêu. Đều cho ngươi. Tiện đưa ngươi. An giờ tiếp nhận máy vi tính sách tay, bút ký, tiện tay lật vài tờ, phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là liên quan tới ma lực lưu động cùng thi pháp kỹ xảo chú giải. Huỳnh quang chú loại này cơ sở ma chú giảng giải, tự nhiên cũng là có. Ấn trong đầu, huỳnh quang chú phát ra bắt bẻ âm thanh. Sách, cùng ta hôm qua mắt thấy đế đạo so sánh, thô giáp, nông cạn, giống như phủ du gặp thanh thiên. Nhiều nhất, cũng là cái vương giả bí thuật tàn thiên. Bất quá đi, dù sao cũng so những tông môn kia đệ tử cảm lộ mạnh, có thể miễn cưỡng dùng để kiểm chứng bản tọa đạo pháp. Hàn giờ hiểu lúc này mới khép lại máy vi tính sách tay, bút ký, thỏa mãn gật gật đầu. Đi, cái này đồ vật ta trước hết mượn đọc mấy ngày. Cổ tay hắn lắc một cái, đầu kia cuốn quanh ở mạn phù trên cổ hỏa xà trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành điểm điểm hình quang tiêu tan trong không khí. Cút đi, nhưng mà không cho phép đi xa, cho ta thủ vệ. Nếu để cho người khác tới quấy rầy ta, ta nghĩ các ngươi không muốn tiếp nhận hậu quả như vậy. Vâng vâng vâng. Mạn phù như được đại xá, mang theo hai cái tùy tùng liền lăn một vòng vọt ra khỏi phòng khách, liền như là ba cái môn thần một dạng canh giữ ở cửa phòng riêng. Mà giờ khắc này, nhìn xem trống trải, từ chính mình độc hưởng phòng khách, Hàn giờ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần này ngược lại là thanh tịnh. Ánh mắt rơi vào trong quyển sổ kia, hắn cũng có mấy phần buồn rỡ, còn có chút thu hoạch ngoài ý liệu. Huỳnh quang chú nhưng là giành giật từng giây, tiếp tục bế quan bắt đầu tìm hiểu cái này vương giả bí thuật. Hắn giờ hữu dựa vào trở về thành ghế, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc bay ngược lại cảnh sát, trong lòng dâng sự mong đợi. Đến hồ luận, có cái kia rất nhiều tư cách bản nguyên trợ giúp, có lẽ chính mình ma chú thật có thể đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Tại ma pháp giới độc đoán bạc cổ, giống như cũng không tệ lắm. Chương 10 phân viện nghi thức, người giết qua người. Chương 10 phân viện nghi thức, người giết qua người. Tại Hàn giờ hữu lật qua lại trang sách, vì Huỳnh quang chú cung cấp bế quan ngộ đạo quân lương thời điểm, thời gian cũng vội vàng trôi qua. Ngoài cửa sổ tia sáng dần dần lờ mờ, cảnh sắc cũng càng ngày càng trống trải. Cuối cùng, kèm theo hổ gợt tốc hành vang lên thật dài tiếng còi hơi, trong hành lang cũng chuyển tới cấp trưởng nhóm thông báo sắp đến trạm âm thanh. Vì Hàn giờ hữu nhìn một đường môn mạn phụ ba người như được đại xá, mau rời đi cái này để cho bọn hắn mất hết thể diện chỗ. Hàn giờ hữu ngược lại là cũng không để bụng, mà là nhìn phía xa, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, đổi lại đồng phục áo choàng. Hổ gợt, chung quy là đến xuống xe lửa sau. Những học sinh mới lại tại hạ dịch tiếp dẫn phía dưới một đường 43. Cực lớn hắc hồ giống một khối rèn luyện qua đen diệu thạch, phản chiếu lấy đầy trời sao. Một hàng thuyền nhỏ vạch phá nước yên tĩnh mặt, hướng về trên vách đá tòa kia nguy nga lâu đài chạy tới. Túi đầu, hạ dịch cái kia như sấm tiếng nói ở trên mặt hồ quanh quẩn. Hắn giờ tọa tại lay động trên thuyền nhỏ, không thể không túi đầu xuống tránh đi những cái kia rủ xuống dây thường xuân. Khi thuyền nhỏ xuyên qua dưới vách đá màn tre, hồ gợn lâu đài cái kia hùng vĩ toàn cảnh trong nháy mắt đụng vào mí mắt. Tháp lâu mọc lên như rừng, cửa sổ lộ ra ánh đèn như sao lốm đốm đầy trời, cổ lão mà thần bí ma lực trong không khí chấn động. Có chút ý tứ Hàn giờ hiệu trong đầu, cái kia vừa mới còn đang bế quan lĩnh hội vương giả bí thuật hình quang chú, tựa hồ bị cái này bảng bạc khí tượng đánh thức. Nó phát ra một hồi chật chật tiếng than thở. Dựa vào núi, ở cạnh sông, tàng phong tụ khí, hảo một cái thánh địa khí tượng. Nhất là tòa kia chủ tháp, câu thông tinh thần chi lực, hình như có chu thiên tinh đấu vần quanh. Xem ra nhất định là một tòa đại đế đạo thống, trong đó nhất định có không thiếu sót đế kinh, thậm chí còn không chỉ một bản. Hàn giờ khoe miệng hơi rút ra, yên lặng chửi bậy. Nào chỉ là không thiếu sót đế kinh a? Trong tông môn này còn có còn sống đại đế đâu? A. Không đúng, hoặc phải nói, tuổi già thiên đế. Huỳnh quang chú tê một tiếng, càng ngày càng hưng phấn lên. Hào một cái sáng tỏ đại thế. Thời đại vàng son như thế, nên có ta huỳnh quang chú chi danh lưu truyền. Hoành tảo cửu thiên thập địa thiên tiêu, chứng được bất hủ chi danh, liền từ đó mà bắt đầu. Chứng đạo, ta muốn nơi này hồng trần thành thiên, phi thăng chứng đạo. Hắn giờ hít một hơi thật sâu. Huỳnh quang chú, điên phải càng ngày càng lợi hại a, không còn lý tới huỳnh quang chú lời nói điên cuồng. Hắn giờ hiệu đi theo đám người, hướng về lâu đài đi đến. 20 điểm phút sau, lễ đường đại môn ầm vang mở rộng. Vốn là còn đang liễu diễu phù thủy nhỏ nhóm trong nháy mắt an tĩnh lại. Đập vào tầm mắt chính là bốn tờ thật dài học viện bản, hàng ngàn hàng vạn con bay lơ lửng ở giữa không trung ngọn đến chiếu sáng toàn bộ đại sảnh, chân nhà bị làm phát, tỏa ra phía ngoài tinh không. Huỳnh quang chú không khỏi lại là một hồi sợ hãi thán phục. Bất quá cũng liền vào lúc này, giáo sư trên ghế, một đạo có chút hiếu kỳ ánh mắt quan tới. Kia mắt kia chủ nhân, chính là thân mang màu tím áo choàng, râu tóc bạc phơ, đôi mắt xanh thẳm đặng đùm bờ lẻ đỏ. Lần này liền dọa đến Huỳnh quang chú lập tức nín thở ngưng thần, án giờ hiệu cũng cảm thấy căng thẳng cơ thể. Cũng may một lát sau, kia mắt kia cũng có chút hoang mang rời đi. Huỳnh quang chú lúc này mới thấp giọng, không hổ là chấn áp thế gian hết thể địch thiên đế, dù cho tuổi già, khí huyết suy bại, vẫn như cũ đáng sợ đến khó lấy tưởng tượng. Xem không hiểu, nhìn không thấu, kinh khủng, ta phải cẩn thận một điểm. Mà tại giáo sư trên bàn tiệc, đặng đùm bờ lẹ đỏ trong mắt cũng có kinh ngạc hoang mang chợt lóe lên. Hắn vừa mới thấy được Hàn giờ hiệu đũa phép đỉnh lóe lên huỳnh quang, Cái này mang đến cho hắn một cảm giác, giống như cùng thông thường huỳnh quang chú có chút không giống nhau. Còn có ản giờ cái kia đũa phép, mỗi cái phù thủy nhỏ đũa phép, đặng đùm bờ lẹ đỏ đều biết. Nhưng tuyệt đại bộ phận phù thủy đũa phép tổ hợp đều bình thường không có gì lạ, cũng không đáng giá đặng đùm bờ lẹ đỏ đầu nhập quá nhiều chú ý. Nhưng tự sang một, cái này là một loại hiếm hoi vật liệu gỗ, chúng chi phối hợp long chi tâm huyền, còn có ố lì vẹn đỡ đức đối nó chủ nhân đánh giá. Cái này liền làm đặng đùm bờ lẹ đỏ không thể không chú ý, nhưng rất nhanh, không nhìn ra điều khác thường gì, đặng đùm bờ lẹ đỏ thu hồi ánh mắt, ngược lại đem lực chú ý đặt ở trong nghi thức phân biệt. Cũng liền vào lúc này, mưa nạ cổn giáo sư cầm giấy ra dê cùng cái kia đỉnh bẩn tiểu đỉnh nhọn mũ đứng tại giảng viên châu ngồi phía trước. Ta gọi đến tên người đi lên phía trước. Phút chốc dừng lại sau, một cái tên văng lên. Hắn nạ buột. Án giờ yên tĩnh nhìn xem thiết mạo tử vương lão đảo nghiêng ngã đi lên nàng thiết vương toạn. Phân biện kết quả cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiếng vỗ tay như sấm động. Mà án giờ hiệu đứng ở trong đám người, ánh mắt đảo qua cái kia bốn tờ bản dài. Vợ dịp phải đỏ nhiều huyên náo cùng nhiệt tình, tớ lẹp trung hậu cùng ôn hòa, dạ bèn cất cực khổ xem kỹ cùng xa cách, cùng với sơ lụy thờ dìn âm trầm cùng cao ngạo. Hắn bắt đầu suy tư lên một vấn đề, chính mình sẽ bị phân đến cái nào học viện đâu. Đầu tiên có thể bài trừ vợ dịp phải đỏ nhiều. Giả heo ăn thịt hổ loại sự tình này, án giờ hiệu cũng không am hiểu, hắn yêu thích Diệp Thiên Đế, Viêm Đế bọn người đều không phải tác phong như thế. Mà tại vợ dịp phải đỏ nhiều, một khi lộ đầu, vậy thì nhất định sẽ tiến vào đặng đùm bờ lẹ đỏ ánh mắt. Án giờ hiệu cũng không muốn bị đặng đùm bờ lẹ đỏ đề phòng, hay là được an bài đi cho chúa cứu thế Haji bọt tờ làm bảo mẫu. Thứ yếu sợ lệ cũng có thể bài trừ. Cũng không phải án giờ hiệu đối với trồn viện có cái gì thành kiến, chỉ là trồn nhỏ nhón quả thật có chút quá phật hệ, án giờ cảm giác cũng không thích hợp chính mình. Vậy còn dư lại, là dạ vẹn cơn cực khổ cùng sơ ly thờ gì rừng. Dạ vẹn cơn cực khổ cầu học không khí tương đối nồng đậm, hẳn là có thể tìm được không thiếu có thể cùng huỳnh quang chú ấn chứng đại đạo đối tượng. Đến nỗi sở lì thờ di rừng, bên trong có thể tìm được cổ đại thánh hiển cảm nộ cùng đại đế kinh văn hẳn còn có không thiếu, thậm chí có biện pháp có thể tìm tới. Cực đạo đế binh, hai cái học viện ngược lại là cũng có thể. Đúng vào lúc này, giờ dạ cô mạn phụ bây giờ đã sửa sang lại dung nhan, mặc dù sắc mặt vẫn như cũ có chút thương bạch, nhưng hắn vẫn là ngẩng đầu đỡ ngực mà thẳng bước đi lên. Mũ phân viện vừa đụng tới da đầu của hắn, thậm chí còn không đợi mạn phụ ngồi bước vàng, liền báo ra kết quả. Sở lì thờ di rừng, mũ hô lớn. Mạn phụ cái kia thương bạch trên mặt cuối cùng khôi phục một kia huyết sắc. Hắn lộ ra loại kia ký hiệu, tươi cười đáp ý, bước nhanh hướng đi sở lì thợ dìn dừng bàn dài, đang hoan hô cùng trong tiếng vỗ tay ngồi xuống. Đi qua tân sinh đội ngũ lúc, hắn thấy được ản giờ hiệu. Trong nháy mắt đó, mạn phụ trong mắt đắc y đã biến thành cửu hận, còn có sâu đậm kiên kỵ. Hắn dùng miệng hình im lặng khoa tay múa chân một câu. Ngươi chờ. Chính mình thế nhưng là bị phân đến sở lì thợ dìn dừng, mà sở lì thợ dìn dừng đã liên tục 7 lần hạ cung. Ản giờ hiệu đâu? Giống như vậy huyết thống, khả năng cao là Philip. Bất quá lấy đối với kiến thức khao khát, dạ vẻn cần cực khổ cũng rất có thể. Cũng là muốn tại trên Hauscup bị xà viện giẫm đầu, mình có là cơ hội lấy lại danh dự. Mạn Phu trên mặt lộ ra thêm vài phần nụ cười, mà tại hắn sau đó, Ngựa Nạ Cổn giáo sư háng giọng một cái, đọc lên án giờ hiệu tên. Án giờ hiệu Mộ Dẹt. Theo cái tên này vang lên, án giờ hít sâu một hơi, không nhìn ánh mắt xung quanh, bước đi lên phía trước, tọa tại tứ giác trên đế. Cái kia đỉnh tràn ngập mùi nấm mốc chụp mũ phủ lên ánh mắt của hắn, thế giới trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối. Ấn một cái thanh âm rất nhỏ ghé vào lỗ tai hắn, hoặc có lẽ là tại đầu óc hắn chỗ sâu vang lên. Rất có ý tứ. Vô cùng có ý tứ. Mũ phân viện dường như đang giờ khắc này trở nên hưng phấn dị thường. Thông minh đầu não, tỉnh táo sức phán đoán, còn có đối với kiến thức khát vọng, cái này không thua bởi dạ vẹn cần cực khổ. Mà lúc đang đối mặt cường địch có căn đảm lượng kiếm dũng khí, cũng không giống như gờ dịp phải đòi nhiều kém. Nhưng mà mũ phân viện âm thanh đột nhiên dừng lại một chút, giống như là chạm đến cái gì nóng bỏng đồ vật. Chơi ạ, ta thấy được cái gì? Mũ phân viện âm thanh trở nên có chút run rẩy, mang theo một loại nhìn thấy quái vật sợ hãi thảm cục. Người ở sâu trong nội tâm đối với lực lượng cực độ khát vọng, loại kia muốn đánh vỡ hết thảy gò bó, muốn áp đảo phản tục phía trên dã tâm thậm chí, còn có một loại muốn nghịch thiên mà đi, muốn độc đoán vạn cổ cường vọng chờ đã, ngươi còn giết qua người. A ca, chương 11 sở lì thờ dịn, thế gian đều là địch lại như thế nào? Chương 11 sở lì thờ dịn, thế gian đều là địch lại như thế nào? Phân biện mũ hoảng sợ há to miệng, thiếu chút nữa thì gào ra ạt cả bằng. Tốt tại một lát sau, nó cuối cùng phản ứng lại. A, là Hắc Vu sư muốn chủ động tập kích ngươi. Tốt ta, đó cũng không phải lỗi của ngươi. Nhưng ta nghĩ ta đã biết cái nào học viện thích hợp ngươi nhất. Phân biện mũ ngữ khí trở nên vô cùng chắc chắn. Vì trở nên mạnh mẽ, không tiếc bất cứ giá nào, xem xét thời thế, lợi dụng hết thể tài nguyên, tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm sinh cơ, thậm chí không tiếc cùng thế giới là địch hải tử, ngươi trời sinh là thuộc về nơi đó. Nơi đó có thể giúp ngươi leo lên ngươi khát vọng đỉnh phong, mặc dù con đường kia chú định phủ kín bụi gai. Phân biện mũ hít sâu một hơi, hướng về phía toàn trường giống lớn ra quyết định kia. Sở lì thờ dịn. Vâng. Phản phất một đạo im lặng kinh lôi tại lễ đường vang dội. Vốn là còn có chút tiếng vỗ tay lễ đường, bây giờ lâm vào yên tĩnh như chết. Mà phản ứng tối kịch liệt, không gì bằng sở lì thờ dịn bàn giải. Vốn chuẩn bị tượng trưng chống cái trưởng tay dừng tại giữa không trung, nguyên bản treo ở khóe miệng thận trọng nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Không nhìn lầm, án giờ hữu mò rẻ hẳn là một cái một lệ xuất thân a liền hôn huyết loại đều không phải là, bị miệt xưng là máu bùn đồ chơi, vậy mà tiến vào lấy huyết thống thuần khiết mà kiêu ngạo sở lì thờ dịn. Phân biện mũ đây là đang làm cái gì? Là ngại xạ lạ dở sở lì thờ dịn bách quan tài không đè ép được sao? Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, Sở Lỷ Thở Dịn trên bàn dài bạo phát ra cũng không phải hoan nghênh, mà là tràn ngập địch ý cùng chán ghét nói nhỏ. Sai lầm a, cái kia máu bùn, mũ có phải hay không giả nên hồ đồ rồi. Vô số đạo tràn ngập xem kỹ, bài xích cùng khinh bỉ ánh mắt từ Sở Lỷ Thở Dịn bàn dài hướng về Ản Giờ Hiệu rơi xuống đi qua. Đương nhiên, còn có một số thông cảm, ánh mắt thương hại. Tỷ như còn không có phân biện Haji, liền hướng một bên John hỏi vấn đề này. Vì cái gì cảm giác bầu không khí là lạ? Sở Lỷ Thở Dịn bàn dài vì cái gì không phòng trưởng? John thận trọng nói. Bởi vì Sở Lỷ Thở Dịn cơ hồ cũng là thuần huyết phù thủy, hôn huyết phù thủy ở bên trong thời gian đều không tốt qua. Chớ đừng nhắc tới giống Ản Giờ xuất thân như vậy. Hắn cái này 7 năm chỉ sợ đều phải qua rất thảm. Bất quá có thể bị phân đến Sở Lỷ Thở Dịn, lời thuyết minh hắn cũng không phải cái gì người tốt, coi như là trừng phạt đúng tội tốt. Haji nửa hiểu nửa không gật đầu một cái. Đại khái giống như là mình tại một lễ trường học bị cô lập như thế. Bởi vì tất cả mọi người nghĩ lấy lòng biểu ca đủ ly. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem Ản Giờ trong mắt cũng cảm thấy nhiều hơn mấy phần thương hại. Lúc này, Ản Giờ cầm mũ đứng lên, thần sắc cũng có mấy phần ngoài ý muốn. Hắn vốn là cảm thấy phân biện mũ càng có thể đem chính mình phân đến dạ bệ cỡ, không nghĩ tới lại thật là Sở Lỷ Thở Dịn. Nhìn xem cái kia từng đôi tràn ngập ác ý con mắt, nếu như là thông thường phù thủy nhỏ, đối mặt sắp đến 7 năm cô lập kiếp sống, chỉ sợ sớm đã dọa đến tay chân lạnh bướt, thậm chí tại chỗ khóc lên. Nhưng Ản Giờ thần sắc ngược lại là không có cái gì ba động. Dù sao bây giờ, huỳnh quang chú âm thanh một mực tại hắn bên tai thấp giọng vang lên. Tốt, tốt, tốt. Đây chính là thế gian đều là địch cảm giác sao? Trung quanh tất cả đều là địch nhân, tất cả đều là xem thường người của chúng ta. Cái này con mắt lạnh lùng, cái này dễ cận sắc mặt. Đây quả thực là tiêu chuẩn thiên đế bắt đầu a. Mỹ diệu, đơn giản quá tuyệt vời. Huỳnh quang chú thanh âm hưng phấn đều đang phát run. Nhớ năm đó, Diệp Thiên Đế bị thiên địa nhằm vào, thánh thể khó mà tu hành, dọc theo đường đi tức thì bị vô số thế lực lớn nhằm vào, lại một đường quét ngang, đánh tới trên đời không người dám xưng tôn. Hôm nay, ta Huỳnh Quang cũng cảm nhận được Diệp Thiên Đế lãnh ngộ. Điều này nói rõ cái gì? Lời thuyết minh bọn hắn sợ ta, lời thuyết minh ta có đại đế chi tư. Hừ, người ngu xuẩn, dù cho thành đàn lại như thế nào, dù là gánh vác thiên uyên, cần một tay nắm nguyên thủy đế thành, ta Huỳnh Quang chú đồng dạng vô địch thế gian. Nghe Huỳnh Quang chú ăn nói khùng điên, Ản Giờ khoe miệng lại tại không tự chủ dương lên. Cũng là thú vị. Vậy thì ở đây, trấn áp thế gian hết thể địch. Tiếp lấy, thần sắc của hắn khôi phục một loại gần như hờ hững bình tĩnh. Đem cái kia đỉnh phân biện mũ đưa trả lại cho Gồ Nạ Gồn giáo thụ, lại sửa sang lại một cái trường bào, tiếp đó tại trong hoàn toàn tĩnh mịch cùng nhìn chăm chú, Ản Giờ hiểu bước vững vàng bước chân hướng đi Sở Lỷ Thở Dịn bàn dài. Không có ai cho hắn chỉ ra chỗ ngồi, chỉ có tại bàn dài nơi hẻo lánh nhất, nơi ranh giới, một cái rời xa tất cả mọi người ghế chống bị đá đi ra. Rất rõ ràng, Sở Lỷ Thở Dịn nhóm hy vọng Ản Giờ hiểu nhận thức đến thân phận của hắn. Giáo sư trên ghế, mắt thấy đây hết thảy giáo sư đều lộ ra thần sắc khác thường. Liên chỉ quan tâm Haji quơ dẻo, trong mắt đều lướt qua một tia trào phúng. Sư giáo thụ trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, hướng về ở nạ vẻ thấp giọng nói: "Sẽ vừa rút, tiểu xà nhóm làm quá mức." Một thân hắc bảo ở nạ vẻ nhưng là híp mắt lại, mà không thay đổi đạo: "Học môn ạ, Sở Lỷ Thở Dịn học viện quy tắc chính là như thế. Coi như thân là viện trưởng, ta cũng không cách nào ép buộc bọn hắn tiếp nhận một cái không cách nào khuất phục bọn hắn người. Tại Sở Lỷ Thở Dịn, đây không phải là thuần huyết môn bắt buộc." Chỉ là ở nạ vẻ lời nói còn chưa nói xong, trong lễ đường đống nhiên liền vang lên một hồi nhỏ nhẹ thấp giọng hô âm thanh. Hắn ánh mắt thâm thúy cũng lập tức chuyển tới, sau đó ánh mắt chấn động kịch liệt. Bởi vì Ản Giờ hiệu động tác, hắn không có lựa chọn xóa xỉnh, cũng không có lựa chọn biên giới, mà là đi thẳng tới bàn dài trung tâm, đi về phía cái kia sắc mặt tái xanh, đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn Giờ Dạ cổ Mạn Phụ. Bởi vì Mạn Phụ gia tộc tại thuần huyết địa vị trong gia tộc, Mạn Phụ vừa mới phân viện kết thúc, liền phải lấy ngồi ở chỗ này, tượng trưng cho hắn trong hội này vị trí. Nhưng bây giờ, tại tất cả mọi người chăm chú, tại trong Mạn Phụ ánh mắt khiếp sợ, Ản Giờ trong tay búa phép, khe khẽ gõ một cái Mạn Phụ bả vai. Cặp kia con mắt màu đen nhìn thẳng run lẩy bẩy Mạn Phụ, tiếp đó lộ ra một cái lễ phép, ôn hòa, lại làm cho Mạn Phụ cảm thấy lưng lạnh cả người mỉm cười. Làm phiền. Vị trí này phong cảnh tốt, ta muốn. Ta nghĩ địa phương khác chắc có thích hợp ngươi hơn vị trí. Mạn Phụ cảm thụ được Ản Giờ hữu đũa phép đánh, nhớ tới trên xe lửa đầu kia đem tóc hắn đều đốt cháy hòa xà, cổ họng gian khổ đông núc ních qua một cái, quả thực là một chữ đều không dám nói ra. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, Mạn Phụ đứng dậy, cho Ản Giờ tránh ra chỗ ngồi. Mà tại Ản Giờ hữu ngồi ở chỗ này đồng thời, chung quanh Sở Lỷ Thở Dịn học sinh giống tránh ôn dịch hướng về hai bên xê dịch, tận lực tránh ra một vòng đất trống. Ản Giờ không thèm để ý chút nào, khoan thai tự đắc ngồi ở chỗ đó, nghe bên thai Huỳnh Quang chú thấp giọng hô: "Bán bọn hắn, thánh tử bán, thánh nữ lưu lại, bắt trước trước kia Diệp Thiên Đế, Hoang Thiên Đế hành động vĩ đại." Mà lúc này, giáo sư trên bàn tiệc, ở nạ vẻ trong mắt vẫn như cũ sôi trào lên nồng nặc kinh ngạc. Cờ Dẻo cũng nói nhỏ một tiếng: "Thú vị, cũng không biết vị trí của hắn tại trên tối nay Sở Lỷ Thở Dịn nghi thức nhập học có thể hay không giữ được." Chương 12 Sở Lỷ Thở Dịn truyền thống, tông môn thi đấu. Chương 12 Sở Lỷ Thở Dịn truyền thống, tông môn thi đấu. Giáo sư trên ghế, gờ dư câu kia mang theo vài phần cả lâm lại ý vị thâm trường mà nói, giống như là một khỏa cục đá đầu nhập vào ở nạ vẽ trí nhớ đầm sâu. Nhập học. Nghi thức ở nạ vẽ cặp kia trống rông thâm thúy mắt đen hơi hơi nheo lại, ánh mắt vượt qua trên bàn dài huyên náo học sinh, rơi vào đang chậm rãi cắt lấy bò bít tết Ản Giờ hiệu trên thân. Đối với Sở Lỷ Thở Dịn bên ngoài học viện tới nói, phân biện kết thúc liền mang ý nghĩa cuộc sống mới bắt đầu. Nhưng ở Sở Lỷ Thở Dịn, khảo nghiệm chân chính mới vừa vặn mở màn. Đây là xà viện kéo dài ngàn năm truyền thống, cũng là tàn khốc nhất khôn sống ngống chết phát tác. Không giống với học viện khác loại kia ấm áp, ngẫu nhiên phân phối ký túc xá quy định, Sở Lỵ Thợ Dìn mỗi một phần tài nguyên, vô luận là ký túc xá vị trí, giường chiếu độ thoải mái, vẫn là tại trong phòng nghỉ nói chuyện phân lượng, đều cần cùng với phối hợp địa vị. Dưới tình huống bình thường, loại địa vị này từ dòng họ cùng huyết thống quyết định. Thần thánh 28 tộc hậu duệ thuần huyết, nhất là trong đó gia tộc hưng vượng nhất, tự nhiên nắm giữ quyền ưu tiên lựa chọn, ở tại rộng rãi nhất, ấm áp nhất, thậm chí còn có thể nhìn đến hồ đen cảnh hồ hào hoa phòng ngủ. Hôn huyết phù thủy thứ chi, bọn hắn bình thường sẽ bị phân phối đến thông thường nhiều người ở giữa. Đến nỗi một lệ xuất thân phù thủy nhỏ. Ở nạ vẽ nết miệng lên một vòng châm chọc đường cong. Tại Sở Lỵ Thợ Dìn trong lịch sử, một lệ xuất thân học sinh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bọn hắn đều không ngoại lệ, đều được phân phối đến tối âm u lạnh lẽo, ở mức, thậm chí không dựa vào gần đất cống thoát nước còn quanh năm không thông gió tạ vận gian. Đó không phải chỉ là hoàn cảnh sinh hoạt tác liệt, càng là một loại xích lỏa loại nhục nhã, một loại toàn phương vị bắt nạt. Trừ phi, ngươi nắm giữ đánh vỡ đây hết thảy thực lực. Ở nạ vẽ suy nghĩ phiêu trở về trước kia. Cái kia đồng dạng gầy gò, âm trầm, mà không vừa vặn cũ trường báo chính mình. Mặc dù hắn là huyết, nhưng đó là mang theo đầy trong đầu hắc ma pháp tri thức bước vào hồ bước. Tại cái kia thuộc về hắn nghi thức nhập học bên trên, hắn không có lùi bước, cũng không có cầu xin tha thứ, mà là dùng từng cái có thể so với 5-7 tài nghệ ác chú, hung hăng đánh trả những cái kia tự cho là đúng thuần huyết thiếu gia. Chính là phần kia tàn nhẫn cùng thực lực, để cho hắn giành được lũ sỉ u mạn phụ ghé mắt cùng hữu nghị, cũng làm cho hắn tại Sở Lỵ Thợ Dìn đứng vững bước chân, cuối cùng trở thành chúng tinh phụng nguyện tồn tại. Nhưng mà ở nạ vẽ nhìn xem bạn giờ hiệu, mi tâm nhăn meo sâu hơn mấy phần, cái này gọi mọ dẹt tiểu tử, có thể làm được không? Chính mình mặc dù là hôn huyết xuất thân, nhưng ở nhập học phía trước rất lâu liền đã tiếp xúc đến ma pháp, mới có thể mang theo một thân cao siêu thành tựu ma pháp nhập học. Nhưng hắn giờ hiểu mọ dẹt, một cái một mực sống ở một lệ viện mồ côi, tiếp xúc ma pháp bất quá mấy ngày ngắn ngủi hải tử, dù là thiên phú lại cao hơn, lại có thể nắm giữ bao nhiêu phép thuật. Mà hắn sắp đối mặt là cả học viện ác ý, nhất là má cất sợ là cái này Sở Lỵ Thợ Dìn cấp trưởng. Mặc dù đánh giá như vậy chính mình học viện học sinh không quá thỏa đáng, nhưng má cất sợ là chính xác giống như là cái nóng lòng bạo lực trồn hậu duệ. Ở nạ vẽ trong lòng âm thầm lắc đầu, cũng không nhìn tốt hạn giờ hiệu hạ tràng. Chỉ có thiên phú là không đủ, không có đầy đủ tri thức tích lũy, không có đi qua hệ thống huấn luyện xem ra, ta nhiều lắm tối lòng. Dựa theo lệ cũ, viện trưởng thì sẽ không quan hệ nghi thức nhập học. Nhưng hắn cũng không muốn khai giảng ngày đầu tiên liền náo ra nhân mạng, hoặc để cho cái nào đó mới vừa nhập học tiểu tử bị chỉnh tinh thần sụp đổ nghỉ học. Hắn chỉ sợ đắc ý tại thời khắc mấu chốt đứng ra thu thập tàn cuộc. Hy vọng không cần quá hỏng bét. Ở nạ vẽ lạnh lùng suy nghĩ. Rất nhanh, thịnh đại khai giảng tiệc tối tại đùm bờ lẽ đỏ cái kia vài câu điên điên khủng khủng ca từ bên trong rơi xuống màn tre. Vợ dịp phai đỏ, dạ vẹn cất cùng sở lẹp những học sinh mới tại cấp trưởng dẫn dắt phía dưới, hoặc là hưng phấn hoặc là buồn ngủ đi hướng riêng phần mình tháp lâu hoặc tầng hầm, chuẩn bị nên đón tại hồ gợt đêm thứ nhất. Mà Sở Lỵ Thợ Dìn đội ngũ, bầu không khí lại có vẻ phá lệ kiềm chế. Tại nam nữ cấp trưởng dẫn dắt phía dưới, những học sinh mới xuyên qua mê cùng giống như phức tạp dưới mặt đất hành lang, nhiệt độ chung quanh theo xâm nhập mà dần dần giảm xuống, trong không khí tràn ngập một cô ướt lạnh tanh nồng bị. Cuối cùng, bọn hắn tại một bức ướt nhẹp tường đá phía trước dừng lại. Khẩu lệnh, vinh quang. Nam cấp trưởng má cất sờ lại lớn tiếng thì thầm. Tường đá chậm rãi rời, lộ ra một đạo chật hẹp cửa vào. Án giờ hiệu đi theo đội ngũ đi vào Sở Lỵ Thợ Dìn công cộng phòng nghỉ. Đây là một cái hẹp dài, xa hoa dưới mặt đất đại sảnh, vách tường cùng trần nhà đều do đá tảng xây thành, hiện ra lục quang tròn đèn bị dây xích dán tại trên trần nhà, chiếu rọi ra một loại u ám quỷ quyệt không khí. Điều khác tuyệt đẹp trong lò sưởi tường cháy hừng hực lô hỏa, lại tựa hồ như xua tan không được nơi này hàn ý làm người khác chú ý nhất, là cái kia mấy phiến cực lớn cửa sổ sắt đất, ngoài cửa sổ cũng không phải bầu trời, mà là tối om om hồ nước, ngẫu nhiên có bóng đen to lớn bơi qua, bỏ ra làm người sợ hai bóng tối. Tốt, nếu đều tiến vào, vậy liền đem cửa đóng lại. Má cất sờ lại xoay người, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng cửa lớn, trên mặt mang làm cho người khó chịu đủ cười. Theo cửa đá một tiếng ầm vang khép lại, công cộng trong phòng nghỉ bầu không khí đột nhiên biến đổi. Nguyên bản tán lạc tại trên ghế salon, trong góc sinh viên những năm của nhóm, bây giờ nhao nhao dừng lại động tác trong tay. Bọn hắn hoặc là trêu tức, hoặc là lạnh nhạt, hoặc là mong đợi xuống lại, giống như là một đám vây xem giác đấu trường người xem. Giờ dạ cổ mạn phụ đã trước một bước đứng ở trong đám người, bây giờ đang dùng một loại cừu hận và nhìn có chút hạ hê ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm án giờ hiệu. Hoan nên đi tới Sở Lỵ Thợ Dìn. Phở lại đi đến những học sinh mới trước mặt, giống một cái tuần sắt lánh địa tinh tinh, ánh mắt không che giấu chút nào mà tại mấy cái kia hôn huyết tân sinh trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại tại án giờ hiệu trên thân. Ta nghĩ có một số quy củ, các ngươi trong nhà có thể nghe qua, cũng có thể là chưa từng nghe qua. Nhưng ở Sở Lỵ Thợ Dìn, có nhiều thứ nhất thiết phải nói rõ ràng. Hai tay của hắn ôm ngực, cái kia cánh tay tráng kiện cơ hồ muốn đem trường học bảo căng nứt. Nơi này mỗi một phần vinh quang, mỗi một cái đặc quyền, thậm chí các ngươi tối ngủ chỗ, đều không phải là cho không. Chúng ta không làm một bộ kia dối trá bình đẳng. Ở đây, thực lực cùng huyết thống quyết định hết thảy. Nói xong, hắn chỉ phòng nghỉ chỗ sâu mấy cái thông đạo. Bên kia phòng ngủ, đó là lưu cho thuần huyết thống chư vị thân sĩ, rộng rãi, thoải mái dễ chịu. Ở giữa, lưu cho hôn huyết. Đến nỗi phở lại ánh mắt trở nên vô cùng ấm lãnh, tràn đầy ác ý nhằm vào. Đến nỗi những cái kia không nên xuất hiện ở chỗ này mấy thứ bẩn thỉu, chúng ta cũng chuẩn bị nơi thích hợp. Hắn chỉ tới gần lối vào, một cái âm u, ở bức, thậm chí còn tại tích thủy cửa nhỏ. Cái kia nguyên bản dùng để chất đống cũ cái chổi tạm bờ gian, ta cảm thấy cũng rất không tệ. Thân sinh trong đám rối loạn tương mừng. Thuần huyết phù thủy nhỏ nhóm trên mặt đã lộ ra dương dương đắc ý, mang theo cảm giác ưu việt biểu lộ. Số lượng không nhiều mấy cái hôn huyết, nhưng là nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói bọn hắn ký túc xá cùng thuần huyết phù thủy không cách nào so sánh được, nhưng nhìn xem cái kia tích thủy tạp bật gian, cái kia cũng nên mạnh hơn nhiều. Mà án giờ hiểu, xem như khóa này duy nhất cái kia tự nhiên trở thành tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm. Đương nhiên, Phớt lại nết miệng nở đủ cười, rút ra chính mình đũa phép, trong tay vô nhẹ nhẹ đánh. Sở Lý Tự Dĩn cũng tôn trọng cường giả. Nếu như ngươi đối với phân phối bất mãn, hoặc muốn càng tốt vị trí, thậm chí muốn đại cái này trong học viện ngẩng đầu đi đường, vậy thì phải xem các ngươi có thể hay không thanh toán nổi cái giá này. Đây chính là Sở Lý Tự Dĩn nghi thức nhập học, hoặc là chứng minh giá trị của ngươi, hoặc là liền ngoan ngoãn lăn đi ngủ tạm vật gian, khi 7 năm người hạ đẳng. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ trong phòng nghỉ vang lên một hồi trầm thấp cười vang. Phô thiên cái địa ác ý, từ bốn phương tám hướng hướng về những học sinh mới bọn tới. Mà rõ ràng, bọn hắn nhằm vào cũng là Án Giờ Hiệu. Đối mặt đây cơ hồ ngưng tụ thành thực chất ý, Án Giờ Hiệu lại chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ. Hắn thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có ba động một chút, chỉ là nhẹ nhàng cầm áo tím một đũa phép. Bên hai vang lên chính là huỳnh quang chú giống như đánh máu gà tầm thường cuồng hỉ tiếng kêu. Tới. Nó tới. Ta liền biết đây nhất định là đại đế đạo thống. Đây là cái gì? Đây chính là tông môn thi đấu a. Ngoại môn đệ tử vào tông, tất có xếp hạng chiến, người thắng vào ở linh khí sung túc động thiên phúc địa, kẻ bại chỉ có thể đi tạm dịch phòng chọn phân người. Đây quả thực quá đúng vị. Hôm nay, ta muốn trấn áp tất cả. Chương 13 toàn bộ trấn áp, cùng lắm thì đánh chìm Đông Hoang. Chương 13 toàn bộ trấn áp, cùng lắm thì đánh chìm Đông Hoang. Sở Lý Tự Dĩn công cộng trong phòng nghỉ không khí phảng phất đọc lại. Đối mặt những cái kia đầy cõi lòng ánh mắt ác ý, Án Giờ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt vượt qua đám người, trực tiếp chỉ hướng cái kia phiến thông hướng tốt nhất phòng một người phòng ngủ đại môn, nơi đó đối diện Hắc Hổ lại nắm giữ tuyệt đối tư mật tính chất. Nếu là Sở Lý Tự Dĩn truyền thống, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Án Giờ hữu nhẹ nhàng nuốt ve trong tay búa phép, ngữ khí bình đạm được giống như là đang đàm luận thời tiết. Ta muốn gian kia tốt nhất phòng một người, coi như là ta ngoại môn đệ tử thủ tịch đãi ngộ a. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cơ hồ tất cả năm thứ nhất tân sinh ánh mắt, tại trước tiên đều bản năng nhìn về phía Dở Dạ Cổ Mạn Phụ. Xem như thần thánh 28 trong tộc địa vị hiển hách Mạn Phụ gia tộc người thừa kế, lại là Sở Lý Tự Dĩn khóa này tân sinh hạch tâm, tất cả mọi người đều cho rằng, đối mặt loại khiêu khích này, cao ngạo Mạn Phụ thiếu gia nhất định sẽ người đầu tiên xuất thủ, dùng ra chuyên ác chú hung hăng giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng máu bùn. Liên thì Ổ Đỏ nuốt cùng bạn sĩ Bạch Kình Sẩn cũng đều đang chờ Mạn Phụ ra lệnh. Nhưng mà, ở vào trung tâm phong bạo Dở Dạ Cổ Mạn Phụ, bây giờ sắc mặt nhưng có chút trắng bệnh. Tay của hắn chăm chú nắm chặt đũa phép, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trong đầu bay không ra, là trên xe lửa đầu kia cơ hồ dán vào cổ của hắn tê minh hỏa xà, cùng với trong nháy mắt đó cơ hồ người được tử vong mùi khét lẹt sợ hãi. Động thủ? Nói đùa cái gì? Đó là điên rồ. Đó là sẽ ở trên xe lửa liền dùng hắc ma pháp giết người điên rồ. Mạn Phụ cặp kia con mắt màu xám bên trong thoáng qua một tia sợ hãi, nhưng ngay sau đó, loại này sợ hãi bị một loại thuộc về Sở Lý Tự Dĩn xảo trá cùng thức thời che giấu. Khóe miệng của hắn kéo ra một vòng cực kỳ khinh miệt, phản phất khinh thường với làm bẩn tay mình cười lạnh, cơ thể lại cực kỳ thành thật hướng lui về sau nửa bước, ẩn vào trong đám người. Loại này hạ tiện khiêu chiến, cũng xứng để cho ta tự mình động thủ. Mạn Phu kéo lấy cái kia ký hiệu giải khang, ánh mắt lại tại điên cuồng ám chỉ bên cạnh hai cái to con. Cơ Giáp Bệ, Gô Giáp, còn có các ngươi. Mặt hàng này, giao cho các ngươi xử lý là đủ rồi. Đừng để hắn ô uế Sở Lý Tự Dĩn phòng nghỉ. Nghe được Mạn Phu lời nói, vốn là còn có chút do dự những học sinh mới phản phất lấy được một loại nào đó cho phép. Không tệ, Mạn Phu thiếu gia nói rất đúng. Ngươi cũng xứng để cho Mạn Phu thiếu gia độc thủ. Muốn tại trước mặt Mạn Phu biểu hiện khát vọng, trong nháy mắt vượt trên lý trí. Một đám năm thứ nhất tân sinh bỗng nhiên đứng dậy, đũa phép trực chỉ Án Giờ Hiệu, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Đối mặt vài gốc chỉ mình đũa phép, Án Giờ thậm chí không nháy mắt một cái con mắt, chỉ là liếc qua nút ở phía sau Mạn Phu, nét miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong. Mà hắn trong tay áo hình quang chú, bây giờ lại triệt để sôi trào. Thật can đảm, một bầy kiến hôi cũng dám hướng ta vung đao. Trấn áp, hết thảy trấn áp, toàn bộ đều bán ra đi. Ông, Án Giờ cổ tay rung lên, thậm chí không có đọc lên chú ngữ, đũa phép mũi nhọn hình quang chú liền không kịp chờ đợi chính mình nổ tung. Phần sơn văn hóa. Lần này, đỏ thâm kia sang trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành mấy chục cái nhỏ bé hỏa nha. Những thứ này hỏa nha chỉ có lớn chừng ngón cái, lại phát ra hy thế, phô thiên cái địa hướng về đám kia năm thứ nhất tân sinh đánh tới. Oanh! Sóng nhiệt trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tầng hầm. Những cái kia vốn là muốn tại trước mặt Mạn Phụ dành công phu thủy nhỏ nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Đừng nói bọn hắn đại bộ phận bất học vô thuật, căn bản chưa từng luyện cái gì phép thuật. Cho dù có, bây giờ bị đẩy trời hỏa nha nhóm sợ vỡ mật, cũng căn bản không thả ra được. Gần trong nháy mắt, mười mấy tên học sinh mới toàn bộ sắc mặt trắng bệch mà cứng tại chỗ. Hỏa nha lơ lửng tại mi tâm của bọn họ cùng chỗ cổ họng, nhiệt độ cao nướng đến bọn hắn run lẩy bẩy, liền thở mạnh cũng không dám. Toàn trường tĩnh mịch. Án Giờ hữu đũa phép khẽ nâng, đầy trời hỏa nha tại quanh người hắn xoay quanh, ánh chiếu lên hắn cái kia gương mặt thành tú bằng nửa sáng nửa tối, tựa như hỏa diễm quân vương. Hắn nhàn nhạt quét mắt một vòng bọn này run lẩy bẩy năm thứ nhất. Bây giờ, ta muốn tốt nhất gian phòng kia. Còn có người nào ý kiến? Không có trả lời. Cho dù là vừa rồi phách lối nhất mấy cái thuần huyết, bây giờ đều nhắm thật chặt miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Thẳng đến một tiếng thẹn quá thành giận gào thét phá vỡ yên lặng. Đủ. Má Cất Phở Lai bước đi lên đến đây, bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm mẻo. Hắn cảm giác quyền uy của mình nhận lấy trước nay chưa có khiêu khích. Đây là hắn trang tử, là hắn cái này cấp trưởng chủ đạo nghi thức nhập học, kết quả lại bị một cái máu bùn đạo khách thành chủ, đem nguyên một cái niên cấp đều trấn trụ. Cái này truyền đi, hắn cái này cấp trưởng khuôn mặt để nơi nào? Tốt tiểu tử, có chút hắc ma pháp nội tình, khó trách cùng như vậy. Phật Lâm lánh nhìn chằm chằm Hàn Giờ Hựu, trong tay thô to đũa phép giơ lên, đũa phép mũi nhọn lập lòe nguy hiểm hừng quang. Nhưng đây là hồ đuốt, ta là cấp trưởng. Đã ngươi không hiểu quy củ, vậy ta liền thay ở nạ vệ giáo sư dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là đối với học trưởng tôn trọng. Theo Phở lại động tác, phía sau hắn vài tên sợ lì thở dịn quịt đít đội bóng đội viên cũng nhao nhao rút ra đũa phép, hiện lên vây quanh chi thế tới gần Hàn Giờ Hựu. Năm thứ nhất đánh không lại ngươi, chẳng lẽ chúng ta cấp cao còn trị không được ngươi? Hàn Giờ ánh mắt ngưng lại. Huỳnh Quang chú mặc dù mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là một cái phép thuật, đối mặt nhiều như vậy sinh viên những năm cuối vây công, chỉ sợ rất khó toàn thân trở ra. Bất quá trong ngay mắt, trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia tàn nhẫn. Huỳnh Quang chú cũng tại giống to, cùng lắm thì đánh chìm Đông Hoang. Ngay tại Dương Cung bạt kiếm thời điểm, một cái như tơ lụa thuận hoạt, lại lạnh đến giống hầm băng âm thanh, từ cửa đá chỗ chậm rãi bay tới. Ta như thế nào không nhớ rõ sở lì thờ gìn nghi thức nhập học, có cấp cao đối với tân sinh động thủ truyền thống. Phớt cái kia nâng cao đũa phép tay trong nháy mắt dừng tại giữa không trung. Công cộng trong phòng nghỉ nhiệt độ phảng phất trong nháy mắt giảm xuống 10 độ. Tất cả mọi người đều như bị bóp lấy cổ, hoảng sợ quay đầu. Chỉ thấy ở nạ vẽ giống một cái cự đại cổ cụ sắc con rơi, vô thanh vô tức đứng tại lối vào. Hắn cặp kia trống rồng con mắt lạnh lùng đảo qua Phơ lại, cuối cùng rơi vào bị hỏa nha vòng quanh Hàn Giờ Hựu trên thân. "Giáo, giáo sư." Phơ lại trên trán toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng thu hồi đũa phép, lắp bắp giải thích nói: "Không, là cái này tân sinh, hắn quá mức, hắn dùng hắc ma pháp đe dọa đồng học ngậm miệng." Phơ lại ở nạ vẽ lạnh lùng cắt đứt hắn. Hắn chậm rãi đi vào phòng nghỉ. Đám người tự động tách ra một con đường. Ở nạ vẽ nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia sủi lơ trên đất năm thứ nhất tân sinh một mắt, mà là đi thẳng tới Hàn Giờ Hựu trước mặt, cúi đầu nhìn xuống cái này mới vừa vào học mấy giờ phù thủy nhỏ. Trong nháy mắt đó, Hàn Giờ cảm giác chính mình giống như là bị một con rắn độc để mắt tới. Nhưng hắn không có bối rối, mà là ung dung tản ra đầy trời hỏa nha, hướng về phía ở nạ vẽ hành một cái tiêu chuẩn học sinh lễ. "Chào buổi tối, viện trưởng tiên sinh." Ở nạ vẽ nhìn xem Hàn Giờ cặp kia không hề sợ hai ánh mắt, nguyên bản âm trầm trong ánh mắt, khó mà nhận ra mà thoáng qua một tia hoảng hốt. "Giống thật sự rất giống mình năm đó, đồng dạng xuất thân thấp hèn, đồng dạng bị xa lánh, đồng dạng nắm giữ kinh người thiên phú cùng thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng tiểu tử này so mình năm đó còn hơn, cũng càng thong dong. Mình năm đó càng nhiều hơn chính là một loại bị buộc đến tuyệt cảnh của loạn, mà đứa bé này nhưng lại có một loại trưởng không toàn cục tự tin. Mò Dẹt tiên sinh." Ở nạ vẽ chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mang theo đặc lưu chậm rãi ngữ điệu. "Mặc dù sở lì tờ dỉn cổ vũ cạnh tranh, nhưng ta hy vọng ngươi có thể biết rõ, đũa phép là dùng để đối phó địch nhân, mà không phải trong dùng để ở phòng nghỉ bán pháo hoa." Câu này nhìn như trách cứ, lại làm cho bên cạnh Phở lại tâm lạnh một nửa. Bởi vì ở nạ vẽ căn bản không có nói trường phạt chuyện. Đây chính là sở lì thờ gìn bao che khuyết điểm, chỉ cần ngươi có thực lực, chỉ cần ngươi thắng, viện trưởng thậm chí sẽ vì ngươi kiêm cớ. Tiếp lấy, ở nạ vẽ xoay người, ánh mắt như lưỡi dao giống như đảo qua Phở lại bọn người, âm thanh chợt trở nên lạnh. "Tất nhiên năm thứ nhất không ai có thể đánh bại Mò Dẹt tiên sinh. Như vậy, dựa theo truyền thống, cái kia một gian một người phòng ngủ, về hắn." Phở lại bọn người một hồi nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy nhận lấy vũ nhục cực lớn, nhưng đối mặt ở nạ vẽ uy áp, bọn hắn liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nói xong, ở nạ vẽ cuối cùng nhìn sâu một cái Hàn Giờ Hựu, áo bào đen hất lên, quay người rời đi. "Sớm nghỉ ngơi một chút. Ta không hy vọng buổi sáng ngày mai nghe được có người bởi vì mộng du mà bị đưa đi giáo y viện." Theo cửa đá lần nữa đóng lại, trong phòng nghỉ chỉ còn lại thô trọng tiếng hít thở. Hàn Giờ khoe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía sắc mặt xanh mét Phơ lại, lại liếc mắt nhìn những cái kia giận mà không dám nói năm thứ nhất tân sinh, còn có trốn ở phía sau nhất mặt vội. Xem ra viện trưởng cũng không ý kiến. Hắn nhấc lên hành lý dương, ở dưới con mắt mọi người, nhanh chân đi hướng gian kia tốt nhất một người phòng ngủ. Đi ngang qua Mạn Phụ bên cạnh lúc, Hàn Giờ cước bộ dừng một chút, cười khẽ một tiếng. "Lựa chọn sáng suốt, Mạn Phụ." Thẳng đến cái kia phiến khắc hoa cửa gỗ trọng trọng đóng lại, Phớt lại mới hung hăng đem nắm đấm nện ở trên mặt bàn, trong mắt tràn đầy cừu hận. "Cái này đáng chết máu bùn. Chờ xem, việc này không xong." Chương 14 dư 3, thanh lý chú, ngũ trọc các thế. Chương 14 dư 3, thanh lý chú, ngũ trọc các thế. Theo cái kia phiến khắc hoa dày cửa gỗ cụm cụm một tiếng khép lại, đem thiếu niên thân ảnh triệt để ngăn cách. Sở lì thờ dìn công cộng trong phòng nghỉ lâm vào dài đến nửa phút tĩnh mịch, chỉ có má cất phở là càng ngày càng thô trọng tiếng thở dốc, còn có trong lò sưởi tường ngọn lửa tại đốt đốt vang dội. Nhưng cái này nguyên bản ấm áp ánh lửa, giờ khắc này ở trong mắt mọi người, nhưng không khỏi để cho bọn hắn liên tưởng đến vừa rồi cái kia bay múa đầy trời đỏ thâm hỏa nha. Loại nóng rực kia cảm giác hít thở không thông, vẫn như cũ lưu lại tại mỗi người trên da. Hôn trướng, má cất phở lại bỗng nhiên một cước đạp lộn mèo bên cạnh một người ghế sofa, tiếng vang ầm ầm dọa đến mấy cái năm thứ nhất tân sinh toàn thân lắc một cái, thiếu chút nữa để cho lên tiếng. "Nhìn cái gì vậy? Đều nghĩ đi ngủ tạm bật gian sao?" Phớt lại hướng về phía trung quanh run lẩy bẩy tân sinh gầm thét lên. Đám người trong nháy mắt tan tác như chim ong, những học sinh mới hoảng hốt chạy bừa mà phóng tới túc xá của mình, chỉ sợ trễ một bước liền sẽ bị cái này nổi giận cấp trưởng xem như nơi chút giận. Mà tại đám người trong góc, giờ dạ cổ mạn tuột sắc mặt mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, thế nhưng song con mắt màu xám bên trong, ngoại trừ sợ hãi, càng nhiều hơn chính là một loại thâm thụ xung kích sau phức tạp. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Giờ cửa phòng đóng chặt, ngón tay vô ý thức móc đũa phép năm trôi. Loại kia phép thuật, thật là năm thứ nhất có thể nắm giữ sao? Ngay cả ba đều không dạy qua ta loại hỏa diễm này biến hóa xem như mạn phụ dân nhà người thừa kế, hắn từ nhỏ đã bị quán thâu thuần huyết trí thượng lý niệm. Trong mắt hắn, một lệ xuất thân phù thủy cũng là đê tiện, ngu xuẩn, ma lực thấp kém. Nhưng đêm nay, án giờ hiệu mỏ dẹt cho thấy loại kia cảm giác các bách, loại kia xem sở lì thở dỉn đám người như con kiến hôi ánh mắt, thậm chí so với hắn tại đối mặt chính mình cái kia nghiêm khắc phụ thân lúc còn muốn đáng sợ. Nhưng một lát sau, mạn phụ cắn môi một cái, trong đầu hiện ra phụ thân lũ xì ủ thường nói một câu nói. Không từ thủ đoạn, mới là sở lì thở dỉn sinh tồn chi đạo. Tất nhiên phép thuật tạm thời còn không sánh bằng, vậy chỉ dùng những biện pháp khác. Hắn liếc mắt nhìn còn tại vô năng cuồng nộ phơ lại, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Loại này ngu xuẩn chỉ có thể động quả đấm, nhưng căn bản không động não. Ta đáp ý viết thư về nhà hỏi một chút ba, hắn nhất định có biện pháp đối phó án giờ hiệu mò dẹt loại này quái thai. Cùng lúc đó, hầm hành lang chỗ sâu, ở nạ vẹ cũng không có đi xa. Hắn thân ảnh màu đen kia cơ hồ cùng bóng tối hòa làm một thể, giống như là một cái treo ngược trên trần nhà cực lớn con rơi. Mặc dù hắn vừa mới ở phòng nghỉ bên trong biểu hiện lãnh khốc vô tình, nhưng nội tâm hắn chấn động so với mặt ngoài muốn kịch liệt nhiều lắm. Loại kia ánh lửa, căn cứ vào hình quang chú một loại nào đó biến hình, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, hình quang chú biến hình có thể uy lực có lớn như vậy, hắn làm sao làm được? Ở nạ vẻ trống rông trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc. Nhìn thấy án giờ hiệu, hắn càng ngày càng nhớ tới trước kia chính mình. Cái kia lúc nào cũng trốn ở trong góc, khát vọng sức mạnh, khát vọng chứng minh chính mình, cuối cùng phát minh sĩ tìm xem dạ thần phong vô ảnh hoàng tử lai. Vừa rồi đứa bé kia đứng ở trong đám người hương dáng vẻ, cùng năm đó hắn biết bao tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Mình năm đó là phiền muộn, nhạy cảm, thậm chí mang theo một tia tự ti. Mà án giờ hiệu mọt rét, lại tản mát ra một loại tốt giống giảm chiều không gian đả kích tiêu ngạo. Loại tiêu ngạo không phải đến từ huyết thống, mà là đến từ đối với chính mình sức mạnh tuyệt đối tự tin. Thú vị. Ở nạ vẽ nhìn xem công cộng phòng nghỉ phương hướng, khoe miệng cực kỳ hiếm thấy khơi gợi lên một vòng cực kỳ nhãn, ý vị thâm trường đường cong. Có lẽ, sơ lì thợ dìn thật muốn nên đón một vị không giống nhau xà vương. Bất quá trước đó, để cho ta nhìn một chút ngươi có thể tại bọn này rắn độc trong ổ, kiên trì bao lâu à? Bọn hắn cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy từ bỏ ý đồ. Lúc này, một người trong phòng ngủ, vừa dày vừa nặng cánh cửa ngăn cách phía ngoài tầm mắt và tạc âm. Phía trên bổ sung thêm ma pháp phòng vệ, cũng có thể bảo đảm không có phòng ngủ chủ nhân đồng ý, bất luận kẻ nào đều không cách nào mở ra. Hắn giờ hiệu đem hành lý dương thả xuống, ngắm nhìn bốn phía. Mặc dù là tốt nhất phòng một người, nhưng dù sao cũng là tại hồ đen phía dưới, vẫn còn cần quét dọn một phen. Nhưng rất rõ ràng, hắn căn này phòng ngủ cũng không có đãi ngộ này, trong phòng ngủ thậm chí có nhàn nhạt mùi nấm mốc. Hắn giờ hiệu nhíu mày. Sở Lý Thơ nhìn ra tình là nghỉ việc sao? Một lát sau, hắn một hồi kinh ngạc, đột nhiên phản ứng lại. Thật có khả năng là nghỉ việc Sở Lý Thơ nhìn ra tình, không phục vụ máu bùn, ngược lại là cũng rất có thể. Bây giờ, huỳnh quang chú âm thanh ở bên tai vang lên. Thế gian đều là địch tư vị, tịch mịch như tuyết a. Ta tốt giống có thể gần sát mấy phần Diệp Thiên Đế, Hoang Thiên Đế năm đó tâm cảnh. Từ trong lịch cảnh rất ra, độc đoán vào cổ. Bế quan, ta muốn tiếp tục bế quan. Trượng nhọn tia sáng không ngừng nhảy nhót, tiếp đó dần dần lại ảm đạm đi. Án giờ hiểu ngược lại là đã thành thói quen huỳnh quang chú thỉnh thoảng đến như vậy lập tức. Hít một hơi thật sâu sau, hắn nhìn bốn phía, ánh mắt chớp động. Loại hoàn cảnh này như thế nào người ở? Xem ra, trước tiên cần phải quét dọn một chút. Đang tốt, cũng nên nghiệm chứng một chút suy đoán của ta. Xem đến cùng là chỉ có huỳnh quang chú biết dị biến, hay là cái khác phép thuật đều biết sinh ra biến hóa kỳ dị. Án giờ ánh mắt rơi vào tiêu chuẩn chú ngữ, sơ cấp, lên, lộn tới cái kia cực kỳ thường dùng sinh hoạt phép thuật, thanh lý nhất ân, skippy. Nếu như tham khảo hình quang chú niệm tính, cái này phép thuật lại biến thành cái dạng gì? Án giờ hít sâu một hơi, đũa phép chỉ hướng tràn đầy bụi bặm mặt bàn, tập trung tinh thần, đọc lên chú ngữ. Skippy, thanh lý nhất ân. Ông, lần này, đũa phép không có phát nhiệt, cũng không có phát sáng. Thậm chí, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt này đột nhiên hạ xuống, một cô âm u lạnh lẽo, tĩnh mịch khí tức từ đũa phép núi nhọn tràn ngập ra. Vốn nên xuất hiện bọ xà phòng cũng không có xuất hiện, thay vào đó là một tầng trắng nếu mang theo nhàn nhạt màu xanh đen trạch tia sáng, phản phất một loại nào đó người chết màu da, trong nháy mắt bao phủ cái kia cái tủ sách. Ngay sau đó, một cái tràn đầy tuyệt vọng, kiềm chế, như cùng ở tại trong bộ đàm bởi vì tín hiệu quấy nhiễu mà thành thật lục tục thanh âm khàn khàn, tại án giờ trong đầu băng lên. Ngũ trọng các thế, địa ngục gì không lệ quỷ khôi phục, nhân gian như ngủ cạn giờ hiệu ngây ngẩn cả người. Cái thanh âm kia tiếp tục nói nhỏ, mang theo một loại với cái thế giới này thật sâu chán ghét, cùng với một loại gần như cố chấp điên cuồng. Quá bẩn, thế giới này quá bẩn. Khắp nơi đều là quỷ, khắp nơi đều là giết người quy luật, ta muốn thanh lý bọn chúng, ta muốn thanh lý cái này tuyệt vọng thế giới. Thanh âm kia trở nên dồn dập lên. Án giờ hiểu, ngươi cũng nghĩ sống sót, đúng không? Vậy thì cùng ta cùng một chỗ, trở thành ngự quỷ giả. Chỉ cần khống chế lệ quỷ sức mạnh, chúng ta liền có thể thanh lý càng nhiều ô uế, liền có thể tại trong thế giới đáng chết này sống được lâu một chút. Nhanh, mang ta đi thanh lý nơi nào có quỷ. Ta muốn ghép hình, ta muốn hoàn mỹ ghép hình. Án giờ kinh ngạc trợn to hai mắt. Sở Cụ Dĩnh chạm thanh lý chú hỏa phong này. Cờ mở nở. Camôn, ngươi là thần bí khôi phục fan hâm mộ a. Chương 15 quỷ vực, tốc chủ ngươi đừng quá cực đoan. Chương 15 quỷ vực, tốc chủ ngươi đừng quá cực đoan. Một người trong phòng ngủ, không khí giống như là đọc lại. Từ Sở Cụ Dĩnh chạm thanh lý chú bắt đầu phát ra loại kia âm thanh quỷ dị, trong phòng tràn ngập mốc meo mà âm lãnh mùi nấm mốc ngược lại là càng ngày càng nặng. Hắn giờ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trong lòng kinh ngạc. Hắn nhìn xem trong tay căn này không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, thậm chí để cho hắn cảm giác trong lòng bàn tay lạnh cả người áo tím một đũa phép, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Xem ra ta phép thuật chính xác đều sinh ra trình độ nào đó dị biến, hơn nữa cùng ta kiếp trước thấy qua tiểu thuyết có liên quan. Bất quá sở cụ dình chạm thanh lý chú biến thành thần bí hồi phục hòa phòng, nhưng đây cũng quá ản giờ hữu lắc đầu, quyết định trước tiên không đi quản trong đầu chuyển đến đức quãng liên quan tới lệ quỷ khôi phục nói mớ, mà là chuyên chú vào phép thuật bản thân hiệu quả. Thử một lần nữa, hắn đem đũa phép nhắm ngay bàn đọc sách một bên khác cái kia thật dày tích cho. Sở kỳ phỉ, thanh lý nhất tân. Không có thần chú tia sáng, cũng không có vốn nên xuất hiện bọt xà phòng. Theo án giờ hiệu ma lực phun trào, đũa phép mũi nhọn vô thanh vô tức quyết tán ra một lớp bụi vầng sáng màu trắng. Cái này vầng sáng cũng không sáng tỏ, ngược lại giống như là một tấm bạc màu hình cũ, mang theo một loại tĩnh mịch khuynh hướng cảm xúc, cấp tốc bao trùm một mảnh kia mặt bàn. Mà tại án giờ hiệu chăm chú, một màn quỷ dị xảy ra. Những cái kia cho bụi cũng không có giống phổ thông ma pháp như thế bị cuốn đi hoặc tiêu thất, mà là tại tiếp xúc đến tầm kia màu xám trắng vầng sáng trong nháy mắt, trực tiếp chìm xuống. Giống như là bị một loại nào đó không nhìn thấy vực sâu thôn vệ, lại giống như bị kéo vào một cái khác chiều không gian. Vầng sáng đảo qua, mặt bàn chân bóng như mới, liền một tia vết cắt đều bị loại kia màu xám trắng sức mạnh cho lau sạch. Án giờ con ngươi hơi co lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khối kia sạch sẽ quá mức mặt bàn, đầu ngón tay chuyển đến một hồi thấu xương ý lạnh. Loại này thanh lý phương thức, đơn giản, thô bạo, lại lộ ra một cố làm cho người giận cả tóc gãy tà tính. Thế này sao lại là thanh lý đây rõ ràng là giống quỷ vực, đem cho bụi cưỡng ép kéo vào quỷ vực bên trong. Án giờ trong lòng lạnh xuống, đối với loại lực lượng này cảm thấy một tia bản năng sợ hãi. Trước đây mình quang chú thời điểm thức tỉnh, nó phát ra quang cùng phổ thông hình quang chú không có gì khác biệt. Thẳng đến trên từ khối kia ma pháp hồng ngọc hấp thu sức mạnh, bắt đầu sáng tạo pháp, mới biểu hiện ra không giống nhau chỗ. Nhưng cái này thanh lý nhất tân không giống nhau. Nó là từ căn nguyên bên trên liền trở nên dị. Này ngược lại là cùng thần bí khôi phục cái kia tuyệt vọng thế giới họa phong nhất trí, sức mạnh ô nhiễm tính chất rất mạnh. Bất quá một lát sau, Hàn Giở chấn định lại. Tuy nói sở cụ dĩnh trạng thanh lý chú họa phong trở nên quỷ dị, nhưng nó chung quy là chính mình phép thuật. Giống như mình quang chú mặc dù cả ngày hô hào muốn độc đoán bạc cổ, thế nhưng không cách nào thoát ly chính mình, càng không cách nào thương tổn tới mình. Xét đến cùng, phép thuật là sức mạnh thuộc về mình, là phải bị chính mình cưới. Ta không nên e ngại sở cụ dĩnh trạng thanh lý chú sức mạnh, mà hẳn là nắm nó trong tay. Tiếp lấy, vì nghiệm chứng phỏng đoán của mình, đồng thời cũng vì thăm dò cái này phép thuật nội tình, Hàn Giở hiểu bắt đầu tiến hành tiến hơn một bước khảo thí. Hắn tiện tay từ trong túi móc ra một đoạn vừa rồi sát qua cái bản giấy lộn khăn, ném xuống đất. Thanh lý nhất tân, màu xám trắng vầng sáng lần nữa bày ra. Nhưng mà lần này, hiệu quả lại cũng không giống thanh lý cho bụi như thế hiệu quả nhanh chóng. Đoạn kia khăn tay bị hào quang màu xám trắng bao phủ sau, cũng không có trong nháy mắt tiêu thất, mà là như sa vào đầm lầy, từng chút, cực kỳ chậm rãi trở nên trong suốt, hư ảo. Cái loại cảm giác này giống như là cái kia nhỏ hẹp quỷ vực đang tại khó khăn nuốt cái này dị vật. Ước chừng qua tốt mấy giây, đoàn kia khăn tay mới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Án Giờ Hiệu cũng cảm giác được đũa phép bên trên truyền đến một loại chướng bụng cùng trì trệ cảm giác, não hải cái kia thanh âm khàn khàn cũng tại đứt quãng nói nhỏ. Đang tại áp chế đang tại thanh trừ, Án Giờ chân mày hơi nhíu lại. Tiếp lấy lại nhiều lần khảo nghiệm mấy lần sau, hắn cũng rất nhanh thăm dò trước mắt thanh lý nhất tân nội tình. Mặc dù tính chất rất quỷ dị, tương tự với thần bí khôi phục bên trong quỷ vực, nhưng tầng này quỷ vực cường độ thấp đến đáng thương. Trước mắt có thể triển khai phạm vi lớn nhất, cũng bất quá là bao trùm mấy cái lớn chừng quả đấm không gian. Dùng để thanh lý cho bụi, vi khuẩn loại này nhỏ bé ô bế ngược lại là trong nháy mắt biểu sát, nhưng nếu như là viên giấy loại này thực thể vật chất, cắn nuốt liền vô cùng phí sức. Đến nỗi ta tưởng tượng bên trong trực tiếp đem người cho thanh lý mất tạn giờ hiệu lắc đầu. Suy nghĩ nhiều quá. Lấy bây giờ cường độ, chỉ sợ ngay cả con chuột đều giam giữ không được, chớ nói chi là người sống. Trước mắt nó, nhiều nhất cũng chính là một họa phong âm phủ một điểm máy hút bụi thôi. Bất quá tất nhiên huỳnh quang chú có thể trở nên mạnh mẽ, như vậy sở cụ dịnh trạm thanh lý chú hẳn là cũng có nó trở nên mạnh mẽ đường tắt mới đúng. Án Giờ Hữu ngồi trở lại bên giường, hướng về phía đũa phép mũi nhọn tầng kia xám trắng kia sáng hỏi, như thế nào mới có thể mở rộng ngươi quỷ vực? Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia âm u lạnh lẽo thanh âm khàn khàn liền cấp ra đáp lại, mang theo một loại đối với sức mạnh bệnh trạng khát vọng, ghép hình, ta cần ghép hình. Khống chế lệ quỷ, đánh cắp linh dị sức mạnh, hoặc tiếp xúc những cái kia lây dính nồng độ cao linh dị khí tức vật phẩm, đó là quỷ dấu vết lưu lại. Chỉ có quỷ mới có thể đối phó quỷ. Nghe được câu trả lời này, Án Giờ Hữu lập tức một hồi đau đầu. Ta liền biết, nhưng nơi này chính là hồ luận, là tràn đầy yêu cùng ma pháp trường học, ta đi đâu cho ngươi tìm thần bí khôi phục loại kia động một chút lại giết người như ngoé, khó giải kinh khủng lệ quỷ đi. Án Giờ trong lòng nhịn không được chửi bậy. Coi như thật làm cho ta tìm được loại kia quỷ, bằng vào ta bây giờ tiểu thân bản, tăng thêm ngươi cái này còn không có bắt đầu trổ mã quỷ bực, dù là lại thêm huỳnh quang chú chỉ sợ gặp mặt trong mấy mắt, ta liền phải lãnh đấu. Ngươi đây là chê ta mạng lớn a. Án Giờ Hữu bất đắc dĩ thở dài, đang chuẩn bị đem đũa phép thu lại ngủ. Đột nhiên, một đạo linh quang tại trong đầu hắn thoáng qua. Chờ đã, đây là hồ luận. Giết người như ngoé lệ quỷ chính xác không có, nhưng người chết cùng quỷ có vẻ như vẫn thật không ít, hơn nữa trong đó còn không mệnh lai lịch cực lớn ngàn năm lão quỷ. Nghĩ tới đây, Án Giờ hướng về phía đũa phép mũi nhọn xám trắng kia sáng hỏi, cái kia, nếu như ta có thể mang ngươi tìm được một cái quỷ, một cái tồn tại hơn ngàn năm lão quỷ, đối với ngươi có trợ giúp sao? Tiếng nói rơi xuống, vốn là còn tại nói liên miên lại nhảy hô hào muốn ghép hình sở cụ dịnh trạm thanh lý chú, đột nhiên lâm vào yên tĩnh như chết. Qua tốt mấy giây, đũa phép mũi nhọn đoàn kia màu xám trắng vầng sáng mới khẽ run một chút, âm thanh cũng tại hơi hơi phát run, chần chờ nói, ngàn năm lão quỷ cái này, trợ giúp chắc chắn là có. Nhưng túc chủ, mặc dù thế giới này tràn đầy tuyệt vọng, mặc dù chúng ta nhất định phải chết tại lệ quỷ khôi phục, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng sống, hay là muốn tranh thủ một chút, không cần quá đi cực đoan a. Chương 16 đại đế không thể nhục, hôm nay đánh chìm bắt đầu. Chương 16 đại đế không thể nhục, hôm nay đánh chìm bắt đầu. Thanh Lý Nhất Tân chú thanh âm run rẩy còn đang vang vọng, hiển nhiên là đối với Ản Dở Hựu nâng lên ngàn năm lão quỷ có chút e ngại. Nhưng Ản Dở con mắt ngược lại trong bóng đêm sáng kinh người. Hắn nhớ tới chính mình thời khóa biểu bên trên tiết khóa thứ nhất, ma pháp sư. Người trong truyền thuyết kia Bình giáo sư. Nghe nói hắn là hổ gợn bốn cự đầu thời đại liền tồn tại nhân vật, có một ngày lên lớp quên mang cơ thể, trực tiếp biến thành u linh nói tốt mấy trăm năm khóa. Hơn nữa, Ản Dở Hựu đột nhiên nhớ tới nguyên tắc bên trong đối với ma pháp sư khóa miêu tả, tất cả học sinh, vô luận cái nào học viện, vô luận cỡ nào tinh lực dồi dào, chỉ cần tiến vào cái kia phòng học, nghe Bình giáo sư cái kia nhạt nhẽo âm thanh, đều biết không thể áp chế lâm vào mê man, mất đi ý thức. Cái này tại người bình thường trong mắt là nhảm chán. Nhưng nếu như mình quang chú đều có thể từ ma pháp hồng ngọc bên trong sáng chế phần sơn, người nào biết Thanh Lý Nhất Tân chú có thể hay không tại bình trên thân giáo sư thu hoạch đặc thù gì quy tắc. Án giờ con mắt càng ngày càng sáng. Nếu là thật có thể thực hiện được, như vậy đối với bây giờ chỉ có thể dựa vào mình quang chú hắn tới nói, không thể nghi ngờ là nhiều hơn một loại cường đại thủ đoạn. Dù sao, hắn cũng không tin tưởng những cái kia sợ lì thợ dịn có thể như vậy liền từ bỏ ý đồ. Huỳnh quang chú biểu hiện mặc dù cường đại, nhưng còn tại ma pháp hỏa diễm phạm vi bên trong, tại sáng chế ra đạo thứ hai pháp môn phía trước, vẫn là rất dễ dàng bị khắc chế. Nhưng đến từ thần bí khôi phục thế giới sức mạnh, từ trước đến nay là lấy quỷ dị chứ danh. Đầy đủ chấn nhiếp bọn này tiểu xà tốt một hồi thời gian. Bất quá đến cùng có được hay không, còn là muốn chờ ngày mai ma pháp sử trên lớp lại nhìn. Thở nhẹ một hơi sau, một hồi mệt mỏi lúc này mới bắt tới, Ản Dở Hựu nhắm mắt lại, ngủ thật say. Sáng sớm ngày hôm sau, Ản Dở Hựu đột nhiên mở to mắt. Hắn cũng không phải bị đồng hồ báo thức đánh thức, mà là bị một hồi phảng phất rắn vào da đầu thổi qua khí tức âm lãnh đông lạnh tỉnh. Ai? Án giờ cơ thể bản năng bắn lên, tay phải tựa như tia chớp vươn hướng dưới cái gối, gắt gao nắm cái tia áo tím một đũa phép. Trong phòng ngủ không có một ai, chỉ có đũa phép mũi nhọn tản ra mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ sám trang khí tức. Là ta, túc chủ. Trong đầu, cái kia khàn khàn, tố chất thần kinh, phảng phất tín hiệu tiếp xúc bất lương một dạng tiếng nói nhỏ yếu ớt vang lên. Trời đã sáng, đợt thứ nhất linh dị hồi phục giờ cao điểm đi qua. Quỷ vực. Có vào. Án giờ hiệu luốt luốt có chút phình to mi tâm, liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, sáng sớm 6:30. Hắn lại cảm thụ được đũa phép bên trên truyền đến cái kia cỗ chưa bao giờ đoạn tuyệt, kéo dài suốt đêm rét lạnh ma lực, hơi kinh ngạc. Ngươi một đêm không ngủ. Sở Cụ Dĩnh Trạm thanh lý chú âm thanh trở nên trầm thấp mà nghiêm túc, mang theo một loại nhìn tấu thế gian kinh khủng tăng thương. Ngủ? Ngự quỷ giả sao có thể ngủ? Nhất là tại buổi tối. Ban đêm là linh dị sống động nhất thời điểm, khi ngươi nhắm mắt lại, ai biết ván giường phía dưới có hay không một khuôn mặt người đang ngó chừng ngươi. Ai biết trên trần nhà có hay không nhỏ xuống tí nước. Ta nhất thiết phải các đêm, ta nhất thiết phải thời khắc duy trì lấy cảm giác linh mẫn, một khi phát hiện bất luận cái gì không phù hợp lẽ thường động tĩnh, lập tức bày ra quỷ vực đối kháng. Ản Dở sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được cười lên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, thay vào thần bí khôi phục thế giới quan cờ lì đỉnh sở kẹo, còn có cái này gác đêm tác dụng. Chiếu đến xem như vậy, về sau nếu là cờ lì đỉnh sở tiếp tục trở nên mạnh mẽ, cái kia dù là chính mình ngủ say, an toàn đều là có bảo đảm. Này cũng vẫn rất để cho hắn an tâm. Tiếp lấy, dựa mặt một phen sau, Ản Dở hiệu liền một thân một mình rời đi công cộng phòng nghỉ, hướng về lễ đường đi đến. Khai giảng ngày đầu tiên, hồ gợt lễ đường. Màu vàng nắng sớm xuyên qua cao lớn kính màu cửa sổ, vẩy vào bốn tờ thật dài học viện trên bàn cơm. Trong không khí tràn ngập xúc xích nướng, nước bí đỏ cùng mới ra lô bánh mì mùi hương ngây mất. Nhưng theo Ản Dở Hựu đi tới, nguyên bản huyên náo lễ đường xuất hiện trong nháy mắt đứt gãy. Vô số đạo ánh mắt, giống đèn pha từ Philip, dạ vẹn cơn thậm chí gở dịp phải đỏ trên bàn giải bắt tới. Mau nhìn, là cái kia mọ rẹt. Hắn nhìn không phát hiện chút tổn hao nào. Mấy cái Philip phù thủy nhỏ tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, ánh mắt bên trong tràn đầy hoang mang. Không phải nói đêm qua sợ lì thợ dịn cấp trưởng muốn cho hắn lập quy củ không? Dựa theo lệ cũ, ngày thứ hai mới nhập học một lệ xuất thân học sinh không đều nên mặt mũi bầm dập, hoặc dọa đến không dám ra ngoài sao? Ta xem hắn đi đường mang gió dáng vẻ, giống như là hắn cho người khác dựng lên quy củ liền giáo sư trên bàn tiệc, giáo sư nhóm đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, không nghĩ tới Ản Dở có thể bình yên vô sự như vậy. Mà tại toàn trường thầy trò khác nhau ánh mắt chăm chú, Ản Dở thần sắc đạm nhiên, bước chân vững vàng đi hướng sợ lì thợ dịn bàn giải. Nguyên bản chen chúc bàn giải, lúc hắn đến gần, phản phất mốt sở phân như biển, tự động xuất hiện một mảnh chân không khu. Những cái kia hôm qua ở phòng nghỉ bên trong bị Huỳnh Quang Chú chấn nhiếp năm thứ nhất những học sinh mới, bây giờ nhìn thấy Ản Dở Hựu, giống như nhìn thấy cái gì đi lại hình người trốn. Bọn hắn vô ý thức rụt cổ lại, ánh mắt bên trong đàn sen sợ hãi, bài xích, còn có địch ý sâu đậm. Ản Dở không thèm để ý chút nào, đi thẳng tới tối hôm qua cái kia thuộc về hắn chỗ ngồi xuống. Hắn cầm lấy làm bằng bạc kẹp, cho mình kẹp tràn đầy một bàn bạc cồn, trứng trắng cùng hai cây nướng đến từ từ chảy mỡ lạp xưởng, tiếp đó cầm lấy một mảnh bánh mì nướng, miệng lớn bắt đầu nhai nướt. Trước đó, hắn nhưng là một mực tại viện mồ côi sinh hoạt. Đừng nói cái gì dinh dưỡng phong phú, liền ăn no số lần đều rất ít. Cho nên bây giờ, Ản Dở ăn đến rất nhanh, thậm chí có chút ăn như hổ đói, hoàn toàn không có những cái kia thuần huyết phù thủy nhỏ ung dung vấn đề gì quý tộc dáng vẻ. Suy. Đối diện nhưng là truyền đến một tiếng không che giấu chút nào, khắc nghiệt cười nhạo. Hoàn sĩ bắt kịn sân mặc ủi bỏng đến cẩn thận tỉ mỉ trường học bảo, cầm trong tay một khối thêu hoa khăn tay che mũi, giống như là người thấy cái gì hôi thối, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Ản Dở Hựu. Xem cái này tướng ăn, thực sự là làm cho người buồn nôn. Nàng cố ý lên giọng, để cho người chung quanh đều có thể nghe được. Giống như mấy đời chưa ăn qua cơm quỷ chết đói đầu thai. Cũng đúng, loại kia một lệ trong khu ổ chuột, đại khái liền ra dáng thức ăn heo đều không giành được à. Chỉ có thể tới hổ gợt ăn trực ăn. Ta còn thực sự không biết, chúng ta sợ lì thợ dỉn tới một đầu trồn đâu, đời này cũng chưa từng thấy như thế sử dụng dao nĩa. Phu cận mấy cái thuần huyết phù thủy nhỏ cũng phát ra thấp giọng cười vang, tựa hồ chỉ muốn tại cái này trên thân máu bùn tìm được một điểm cảm giác ưu việt, liền có thể che giấu hôm qua bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, kém chút kẻ ra quần lúng túng. Án giờ cắt bỏ bít tết động tác không ngừng, thậm chí ngay cả mí mắt đều không dơ lên một chút. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Có rảnh cùng sở lì thợ dỉn cãi nhau, vậy không bằng ăn nhiều hai cái tới thực sự. Chỉ là hắn trong tay háo đũa phép, lại đột nhiên trở nên nóng bỏng, phảng phất một khối nung đỏ quái hàn. Đang bế quan huỳnh quang chú không làm. Làm cản. Đại đế không thể đủ. Hôm nay đánh chìm bắt đầu. Chương 17 rung động, thôi miên quỷ chương 17 rung động, thôi miên quỷ không phải, anh em, đế chiến cũng trước chờ ta cơm nước xong xuôi a ản giờ hiểu lời nói ở trong lòng quên quẩn, đều không nói ra miệng. Nhưng từ sang một ma trượng cũng đã là một hồi bù bù, đó là đối thiên đế uy nghiêm không thể mạo phạm nổi giận. Ông, ma trượng mũi nhọn có đỏ thấm lưu quang lấp lóe. Không có chú ngữ, không có động tác, huỳnh quang chú tự động hóa thành vô số chi tiết hỏa tinh giải rác, giống như đêm hè đồng đóm, lại mang theo chí mạng nhiệt độ cao, tinh chuẩn rơi vào những cởi ẩm lên sở lì thợ dìm kia trong bàn ăn. Ẩm, theo dạng này âm thanh. Từng đợt khói đen tại trong bàn ăn dâng lên. Nguyên bản tươi non nhiều nước năm phần quen bò bít tết, vàng óng ánh trứng trắng, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị thành han, đã biến thành mấy đống đen như mực, khô nước, vẫn còn đang bốc hơi đỏ sẩm hỏa tinh thăng gốc. Khói đen kèm theo một cỗ gây mũi mùi khét lẹt tại sở lì thở dịn trên bàn dài cấp tốc quyết tán. A! Bạn sĩ bắt kịn sân hét lên một tiếng, nhìn xem trong mâm cối kia giống như vẻ vải một dạng đồ vật, doa đến sắc mặt trắng bệnh, trong tay cái nĩa len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Trung quanh tiếng cười nạo cũng im bặt mà dừng. Trong loại trong nháy mắt kia bộc phát nhiệt độ cao cùng mùi khét lẹt, giống như là để cho bọn hắn lại trở về nhớ tới đêm qua bị những cái kia hỏa nha vây quanh, thiêu đốt cảm giác tuyệt vọng chịu. Mà lúc này, án giờ chậm rãi nuốt xuống một miếng cuối cùng bạc cồn, tùy tiện dùng khăn ăn lau miệng, nhìn xem đối diện đám kia giận mà không dám nói quý tộc lắc đầu bất đắc dĩ. Ngươi nói các ngươi nhất định phải chọc ta làm gì vậy? Lần này tốt, cũng không có ăn. Chợt, án giờ hiệu nhấc lên túi sách, nhìn cũng không nhìn mấy cái kia bị sợ kẻ ngu một mắt, tại trong toàn trường ánh mắt khiếp sợ, nên ngang rời đi. Nhìn xem án giờ hiệu bóng lưng rời đi, còn lại mấy chương bàn dài phù thủy nhỏ nhóm cũng đều lộ ra biểu tình kinh sợ. Vừa mới đó là cái gì ma pháp? Haji ở ngực nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía xuất thân thuần huyết gia tộc, đối với giới ma pháp biết được rất nhiều giòn. Giòn cũng là mờ mịt lắc đầu, trong miệng đùi gà đều quên ai. Ta không biết ta. Chưa từng nghe nói ma pháp như vậy, liền xem như thật cùng rót giờ cũng chưa dùng qua loại này. Mà lúc này, hợp bị ẩn âm thanh khiếp sợ chuyển đến, mang theo một tia khó có thể tin run dậy. Nếu như ta không nhìn lầm, hắn vừa mới cái kia ma pháp, không có niệm tụng chú ngữ, cũng không có vung vậy ma trượng. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Đây là không trượng vô chú thi pháp. Trung quanh phủ thủy nhỏ rõ ràng đối với không trượng vô chú thi pháp cũng không có khái niệm gì, cũng là mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nhìn Hermione chỉ có thể hít sâu một hơi, giải thích nói: đây là một loại cực kỳ cao thâm kỹ xảo, bình thường chỉ có những cái kia phi thường cường đại trưởng thành phù thủy hoặc thần sáng mới có thể nắm giữ nó. Nó yêu cầu phù thủy đối với ma lực khống chế đạt đến một loại cực kỳ tinh tế trình độ. Đây cũng không phải là năm thứ nhất phù thủy nhỏ có thể nắm giữ thi pháp kỹ xảo, ngay cả năm 7 học sinh cũng chưa chắc có thể làm được. Nervin dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem trích dẫn kinh điển Hermione, đần độn hỏi một câu. Hermione, vậy còn ngươi? Hermione hai gò má co quắp một cái, rõ ràng lộ ra mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Nàng cái kia rối bù mái tóc màu nâu tựa hồ cũng cụp xuống. Nàng còn chưa từng tại trước mặt người đồng lứa cảm thụ qua bị nghiền ép tư vị. Nếu như án giờ hiểu là thuần huyết phù thủy xuất thân, từ tiểu tiếp nhận ma pháp giáo dục, nàng ngược lại là còn có thể dễ chịu một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác án giờ hiểu giống như nàng, là một lệ xuất thân phù thủy. Hán thiên phú, mạnh như vậy sao? Đây cũng chính là giáo sư trên ghế, những giáo sư môn kia ý nghĩ. Vừa nạ bổn giáo sư buông xuống trong tay dao đĩa, cặp kia nghiêm khắc con mắt xuyên thấu qua hình vuông kính mắt, theo sát đạn giờ hiệu bóng lưng rời đi. Tinh chuẩn, ổn định, hơn nữa không có chút nào ma lực tiết ra ngoài. Nàng nhẹ giọng cảm thán nói, trong giọng nói mang theo một tia phức tạp. Loại này lực khống chế, cho dù là tại ta dạy qua trong học sinh, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đáng tiếc. Nàng khẽ lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh một mặt âm trầm ơ nạ vẻ. Nếu như phân viện mũ đem hắn phân đến gở dịp phái đỏ, ta có lòng tin đem hắn bồi dưỡng thành một cái kiện xuất biến hình thuật đại sư. A, mãi nở bạ, ánh mắt của ngươi lúc nào cũng như vậy độc đáo. Phớt lại tuyệt giáo sư ngồi ở chất đầy đệm trên ghế chân cao, the thế giọng mà chen miệng nói, hắn cặp kia bởi vì hưng phấn tỏa sáng ánh mắt còn tại hiểu ra vừa rồi một màn kia. Nhưng ta để ý hơn chính là cái kia ma pháp bản thân kết cấu. Đó tựa hồ là một loại nào đó hỏa diễm chú biến chủng. Nhưng kết cấu lại dị thường tinh giản. Thực sự là thiên tài ý nghĩ. Nếu như hắn tới giả bệnh cờ, ta nhất định sẽ làm cho hắn gia nhập vào ta phép thuật câu lạc bộ. Mà tại giáo sư chỗ ngồi chính giữa, đùm vợ lẹ đỏ cũng không nói lời nào. Hắn chỉ là lặng lặng dùng ngón tay thon dài vuốt ve chén rượu, cặp kia con mắt màu xanh làm tại hình bán nguyệt kính mắt sau lập lòe cơ trí mà thâm thúy tia sáng. Vô thanh vô tức phẫn nộ, nhưng lại vừa lúc chỗ tốt khắc chế. Đùm vợ lẹ đỏ mỉm cười nói nhỏ một câu, tựa hồ là đang lẩm bẩm. Đối với một cái sơ lì thờ dìn tới nói, cái này so với đơn thuần sức mạnh càng hiếm thấy hơn. Nói xong, hắn giơ ly rượu lên, mỉm cười nhìn về phía ở nạ vẹ. Xem ra chúng ta phải chúc mừng ngươi, sẽ vợ rút. Sơ lì thờ dìn học viện, tựa hồ nên đón một vị vô cùng xuất sắc, cũng vô cùng đặc biệt học sinh. Ở nạ vẹ lạnh lùng hừ một tiếng. Cái kia mặt vàng như nến trên mặt mặc dù vẫn không có biểu tình gì, nhưng hắn nhìn xem bạn giờ hiệu bóng lưng ánh mắt bên trong, lại thiếu đi mấy phần dĩ vãng hung ác nham hiểm, nhiều một tia không dễ dàng phát giác ngạo nghễ. Hy vọng hắn ma dược khóa thành tích cũng có thể giống tính tình của hắn xuất sắc. Ở nạ vẻ lạnh nhạt nói, bằng không, ta cũng sẽ không bởi vì hắn biết phóng hỏa liền đối với hắn thủ hạ lưu tình. Nhưng bây giờ, sở lý thợ dìn tiểu xà nhóm rõ ràng cũng không phải muốn như vậy. Làm giáo sư trên ghế nói nhỏ cũng không truyền đến bên này lúc, xa viện dài trên bàn tràn đầy phẫn nộ cùng kinh nghi nói nhỏ. Cái này đáng chết máu bùn. Quá kiêu ngạo. Không phải liền là cái kia quỷ dị ma pháp hỏa diễm sao? Ngoại trừ cái này hắn còn biết cái gì? Cũng không biết hắn là từ đâu học trộm tới, đây cũng không phải là máu bùn có thể nắm giữ ma pháp. Có lẽ là cái gì bẩn thỉu cho xiếc. Mà trong đám người, giờ dạ cô mạn cô lại không có giống những người khác như thế phẫn nộ, hắn liên tiếp nhìn ngoài cửa sổ, dường như đang chờ đợi cái gì. Lúc này, một cái cực lớn, thần tuấn điêu hảo xuề cánh bay đi vào, tinh chuẩn đem một cái bao cùng một phong thư ném vào trước mặt hắn. Mạn cô nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng mở ra phong thư. Trên tờ giấy là lũ sĩ u mạn phụ cái kia quen thuộc, mang theo ngạo mạn khí tức hoa lệ chữ viết hoa. Giờ dạ cô, liên quan tới ngươi nâng lên cái kia sẽ sử dụng đặc thù ma pháp hỏa diễm tân sinh, ta đã trưng cầu ý kiến mấy vị phép thuật chuyên gia. Mặc dù hổ gợt năm thứ nhất tân sinh không nên nắm giữ loại trình độ này biến hình chú, nhưng có thể xác định, cái này giống như hỏa diễm, huỳnh quang cùng biến hình thuật kết hợp. Nhưng truy cứu bản chất, cuối cùng cũng là một loại hỏa diễm cùng nhiệt độ cao, muốn đối phó nó cũng không khó. Trong bao chính là một bình rủ ghi dược hiệu thuốc đặc chế phòng cháy ma dược, cho dù là hỏa long long tức, nó cũng có thể ngăn cản nửa phút. Nhớ kỹ, mạn phụ gia tộc cam hiểu lợi dụng trí tuệ cùng nội tình đi giải quyết phiền phức, dùng nó đi giữ gìn mạn phụ vinh quang a. Mạn phụ cấp tốc mở ra cái sách tay kia, bên trong là một bình nhỏ lập lòe màu u lam lộng lây chất lỏng sền sệt. Nhìn xem bình dược tề này, mạn phụ nguyên bản âm trầm trên mặt tái nhợt, dần dần lộ ra mừng như điên nụ cười. Ta liền biết, ba ba luôn có biện pháp giải quyết tất cả phiền phức. Mạn phụ gia tộc nội tình, có thể ứng đối hết thảy. Hắn đem bình dược tề gắt gao siết trong tay, trong mắt lập lòe đắc ý tia sáng, hạ giọng đối với bên cạnh sở lý thở dìn nhóm đạo. Ta có biện pháp đối phó cái kia máu bùn. Năm thứ nhất tiểu xà nhóm nhìn xem mạn phụ trong tay cao cấp ma dược, lộ ra kinh ngạc, bội phục biểu lộ. Mạn phụ đứng lên, sửa sang lại một cái cổ áo, khôi phục ngày xưa bộ kia cao cao tại thượng thần thái. Đi, đi học. Rất nhanh, cái này máu bùn liền hiểu ý biết đến, hắn không có tư cách chiếm giữ gian kia phòng ngủ. Lầu 2, ma pháp sử phòng học. Khi sở lý thở dìn năm thứ nhất những học sinh mới lục tục no ngoe đi vào phòng học lúc, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, án giờ hiệu vậy mà ngồi ở hàng thứ nhất chính giữa. Khoảng cách bục giảng không đến 2m. Hắn là điên rồi sao? Cách bình giáo sư gần như vậy. Đại khái là nghĩ biểu hiện cho giáo sư xem đi, thật là một cái chỉ có thể học vẹn con một sách. Mạn phụ bọn người ngồi ở hàng sau, nhìn xem án giờ cái kia thẳng tắp bóng lưng, trong mắt tràn đầy sắc báo thủ khoái ý cùng đùa cợt. Theo bọn hắn nghĩ, án giờ hiệu bây giờ càng là biểu hiện bình tĩnh, chờ đối mặt phòng cháy ma dược lúc tuyệt vọng biểu lộ mới có thể càng sinh động. Bất quá lúc này, án giờ hiệu cũng không để ý tới sau lưng ánh mắt, cũng không có để ý tới những cái kia xì xào bàn tán. Hắn lúc này đang nhìn chằm chằm trống rỗng hắc bản, từ sang một ma trượng mũi nhọn có xám trắng ánh sáng lóe lên, trong lòng nhưng là vừa chờ mong vừa khẩn trương. Không biết bin giáo sư phải chăng có thể đối với thanh lý chú hữu dụng. Đúng lúc này, trong phòng học nhiệt độ không khí chợt hạ xuống, một cỗ cũ kỹ phản phất từ trong phần mộ thổi phồng lên gió phất qua mỗi người phần gáy. Cũng không có mở cửa, bin giáo sư cái kia chân châu màu trắng nửa trong suốt thân ảnh như bình thường trực tiếp xuyên qua hắc bản bay ra. Hắn lơ lửng tại bục giảng sau, hơi hơi bung thong mí mắt, hé miệng, dùng loại kia phản phất đùng phấn viết phá hắc bản giống như bực kẻ, không có chút lên xuống nào âm thanh nói. Bây giờ chúng ta bắt đầu lên lớp, chỉ cần mở sách. Liên quan tới yêu tinh nổi loạn nguyên nhân gây ra theo bình giáo sư âm thanh vang lên, một cỗ trầm muộn cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng học. Đó là một loại trực kích linh hồn buồn kẻ cùng cô đốn, đơn giản giống như là một loại nào đó vô giải thôi miên ma pháp. Hàng sau các học sinh cơ hồ là trong nháy mắt liền bắt đầu mí mắt đánh nhau, mới vừa rồi còn hưng phấn không thôi mà phụ, bây giờ cũng cảm thấy mí mắt nặng tựa bạc cân, ngáp liên hồi. Liền suy nghĩ đánh bại án giờ hiệu chuyện này đều không thể ngăn chặn lại cái kia mãnh liệt mà đến buồn ngủ. Mà tại án giờ hiệu trong tay, từ sang một ma trượng mũi nhọn xám trắng tia sáng thì đột nhiên giống như là người thấy mùi máu tươi sói đói, run rẩy kịch liệt. Cái kia tố chất thần kinh, thanh âm khàn khàn, mang theo một loại nhìn thấy đồng loại điên cuồng, tại trong đầu hắn băng rội. Cảnh cáo. Cảnh cáo túc chủ đã tiến vào S cấp linh dị quỷ vực, danh hiệu vì Thôi Miên Quỷ. Phát hiện ghép hình. Hoàn Mỹ ghép hình đang tại đánh cắp sức mạnh, thỉnh túc chủ kiên trì, sống sót. Chương 18 khuyến cáo, mộng hiểm quỷ vực chương 18 khuyến cáo, mộng hiểm quỷ vực ma pháp sử phòng học, không khí phảng phất đều vây được đang ngủ gà ngủ gật. Bình giáo sư cái kia nhạt nhẽo âm thanh giống như là một loại cổ lao thôi miên chú, quanh quẩn tại mỗi một cái xó xỉnh. Cơ hồ tất cả mọi người đều không chế không nổi buồn ngủ, hô hô đại thụy. Chỉ có tại hàng thứ nhất đạn giờ hiệu, không những không cảm giác được mảy may buồn ngủ, thậm chí còn gắt gao bọc lấy chính mình trường bào, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi thậm chí nổi lên một tia không bình thường tím xanh. Đáng chết, đây cũng quá lạnh. Đạn giờ thầm mắng trong lòng, răng đều tại không bị khống chế run rẩy. Ngay mới vừa rồi, hắn tính toán để cho thanh lý chú trực tiếp từ bình trên thân giáo sư hấp thu một chút nó dùng được sức mạnh. Thanh lý chú cũng rất hưng phấn, không kịp chờ đợi liền muốn khống chế cái này quỷ vương sức mạnh. Chỉ là thực tế lại là tàn khốc. Bây giờ thanh lý chú, cái kia yếu đuối quỷ vực muốn khống chế S cấp lệ quỷ sức mạnh, hiển nhiên là cực kỳ phí sức. Hao hết khí lực, thanh lý chú cũng chỉ cắn xuống tới không đáng kể một chút điểm. Nhưng cũng chính là chút sức mạnh này, lệnh một cỗ không cách nào hình dung, phản phất có thể đóng băng cốt tủy khí tức ấm lãnh, theo ma trượng chạy ngược vào án giờ hiệu thể nội. Lúc mới bắt đầu nhất, Ản Giờ cả người như là mới từ trong kẽ nước băng tuyết vớt ra tới, miệng lớn thở hổn hển, tay chân lạnh buốt đến cơ hồ đã mất đi trí giác. Nếu không phải là Huỳnh Quang Chú kịp thời hộ thể, đưa tới hòa thuận vui vẻ ấm áp, hóa giải bộ phận băng lãnh, Ản Giờ cảm giác chính mình cũng có thể bị cố lực lượng này cho chết quóng. Không được, cùng Huỳnh Quang Chú khác biệt, Thanh Lý Chú cái này đến từ thần bí hồi phục họa phong vẫn là quá quỷ dị. Trực tiếp từ S cấp thôi miên quỷ thân bên trên hấp thu sức mạnh, ta bây giờ còn không chịu nổi. Ản Giờ xoa xoa tay cứng ngắc chỉ, ánh mắt bất đắc dĩ từ bình trên thân giáo sư rời, cuối cùng rơi vào bình giáo sư cái kia bản soạn bài trong sổ. Trong quyển sổ kia đồng dạng truyền đến khí tức cấm lãnh, nhưng cùng bình giáo sư vẫn là không có cách nào so. Đầu nguồn ăn không vô, nhưng ăn chút linh dị hợp chất diễn sinh được rồi đi. Án giờ ý niệm chuyển động. Nhưng vào lúc này, trung tan học cuối cùng vang lên. Bình giáo sư đang dễ kể xong tiết khóa này nội dung, cùng trung tan học phối hợp đơn giản giây phút không kém. Sơ lì thơ gìn phù thủy nhỏ nhóm, từng cái lúc này mới u mê ngây thơ ngẩng đầu lên, tựa hồ buồn ngủ còn chưa từng đánh tan. Lúc này, bình giáo sư cũng tại hướng ra phía ngoài lướt tới. Sở Lý Thơ Dìn các học sinh cũng như được đại xá, nhao nhao đi ra bên ngoài. Mà khi đi ngang qua hàng thứ nhất lúc, nhìn thấy Ản Giờ sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run bộ dáng, tiểu xà nhóm lộ ra nụ cười chế nhạo. "Nhìn a, cái kia máu bùn dọa đến phát run đâu. Ta nghĩ một lệ thế giới đại khái không có ưu linh a, lần này hắn xem như mở mắt." Mạn Tô càng là đắc ý hừ một tiếng, sờ lên trong túi bình kia lạnh như băng phòng cháy dược tề, trong mắt lộ ra cảm giác ưu việt, ý niệm trong lòng chớp động. "Cái này máu bùn, xem ra là ta đánh giá cao hắn. Bình giáo sư là có thể đem hắn sợ đến như vậy, vậy hắn dựa dẫm cũng chính là cái kia kỳ quái ma pháp hỏa diễm. Chờ hôm nay buổi tối, ta liền có thể thật tốt giáo huấn hắn một chút." Chợt, Mạn Phụ Dư liền đi theo còn lại tiểu xà, đi ra phòng học. Lúc này, Án Giờ không để ý đến trong không khí truyền đến những cái kia xì xào bàn tán cùng chế giễu, mà là gắng gượng cuối cùng ấm áp có chút cơ thể, bước nhanh hướng về đang xuyên tường rời đi bình giáo sư đuổi theo. "Giáo sư." Án Giờ tận lực để cho thanh âm của mình nghe không còn run rẩy. "Ta đối với ngài nói liên quan tới 1289 năm yêu tinh nổi loạn chi tiết cảm thấy rất hứng thú, xin hỏi ta có thể mượn đọc một chút ngài soạn bài bút ký sao?" Bình giáo sư ngừng lại. Hắn cặp kia bẩn đục, chân châu trắng ánh mắt xuyên thấu qua kẹp mắt mũi kính, chậm rãi rơi vào Ản Giờ hiệu trên thân. Mọi khi, hắn cơ hồ không nhớ được bất luận cái gì người sống học sinh tên, thậm chí không phân rõ bọn hắn ai là ai. Nhưng hôm nay, hắn nhìn xem Ản Giờ hiệu, cái kia trương nửa trong suốt trên mặt vậy mà hiện ra một tia hoang mang. Bởi vì tại trên người trẻ tuổi này, hắn ngửi thấy một cỗ hương vị, đó là đồng loại hương vị. Đó là trường kỳ bị khí tức âm lãnh bao khỏa, phản phất nửa chân đạp đến vào người chết thế giới yên tĩnh cùng băng lãnh. Hắn không hiểu một cái phù thủy nhỏ vì sao lại nhiễm khí tức như vậy, nhưng bình giáo sư sớm đã không có gì lòng hiếu kỳ có thể nói. Có rất ít người sống nguyện ý nghiên cứu những thứ này người chết chuyện xưa. Bình giáo sư dùng loại kia khô khốc âm thanh chậm rãi nói, ánh mắt của hắn tại Ản Giờ phát tím trên môi dừng lại một cái chớp mắt. "Ngươi rất đặc biệt, hai tử, trên người ngươi có loại để cho lão già ta cảm thấy thân thiết hàn ý. Cầm đi đi, không trả về tới cũng không vấn đề gì. Ta đã sớm không cần bút ký." Tiếp lấy, bình giáo sư cái kia một chút ba động khôi phục thành mất cảm giác, hướng về nơi xa bay đi rồi. Chỉ có một bản vừa dày vừa nặng, tản ra mốc meo mùi nấm mốc giấy da dê bút ký, cứ như vậy rơi vào Ản Giờ hiệu trong tay. Bắt tay trong nháy mắt, Ản Giờ hiệu liền cảm thấy Thanh Lý Chú hưng phấn lên. Bản bút ký này bên trên, cũng quả thật có nó có thể khống chế sức mạnh. Hơn nữa so với bình giáo sư loại này S cấp thôi miên quỷ, phía trên này dính sức mạnh cần phải yếu nhiều lắm. Nhưng đối với còn có chút nhỏ yếu Thanh Lý Chú tới nói, tiêu hóa ngược lại muốn nhẹ nhõm không ít. Ma trượng tiêm đoan hôi bạch sắc quang mang lập lòe. Từng đợt lãnh lưu cũng theo đó từ ma trượng truyền lại đến Ản Giờ trên thân thể. T. Mặc dù kém xa vừa rồi lạnh như vậy, nhưng cũng không tốt chịu a. Ản Giờ hiệu cắn răng, đem bản bút ký này nhét vào trong ngực, bước nhanh đi ra phòng học. Hy vọng Thanh Lý Chú động tác có thể nhanh lên a. Cái này thần bí khôi phục thế giới quan sức mạnh, cũng quá táo tội. Trong khoảng thời gian kế tiếp, hồ gươm xuất hiện một đạo kỳ dị phong cảnh. Cái kia tại khai giảng ngày đầu tiên liền đại xuất danh tiếng Sở Ly Thở Dịn tân sinh, bây giờ lại như cái mê muội còn một sách. Vô luận là trên hành lang, cơm trưa lúc, vẫn là tại thư viện, hắn đều gắt gao ôm cái kia bản cũ nát bút ký, sắc mặt tái nhợt, bờ môi mím chặt, phản phất tại tiến hành một loại nào đó im lặng khổ tu. Trên thực tế, Ản Giờ hiệu là nhẫn nhịn thụ lấy cái kia cố không ngừng thẩm thấu hàn ý, để cho Thanh Lý Chú một chút từng bước xâm chiếm trong sổ sức mạnh. Hắn có thể cảm nhận được, Thanh Lý Chú quỷ vực đang chậm rãi quyết trường, sức mạnh cũng tại không ngừng tăng cường. Thậm chí, còn có một loại đặc thù sức mạnh, chính tại trong Thanh Lý Chú ẩn ngưỡng. Ản Giờ trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn có loại cảm giác, cố lực lượng này, hẳn sẽ không để cho chính mình thất vọng. Chỉ là hắn nâng ma pháp sử bút ký học hành cực khổ một màn này, rơi vào người khác nhau trong mắt, lại là hoàn toàn khác biệt giải độc. Trên hành lang, Đúng Vợ Lẹ Đỏ nhìn xem Ản Giờ cái kia chuyên chú nhưng lại đau đớn bên mặt, khẽ gật đầu, giống như là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ma pháp sử, lấy lịch sử làm gương, bình tĩnh nội tâm tốt phương pháp. Nguyện ý bình tĩnh lại nghiên cứu lịch sử, dù sao cũng so trầm mê ở đơn thuần phá hư một tốt. Xem ra đứa nhỏ này, còn không đến mức có lớn như vậy dạ tâm. Mà tại trạm bạc tối, ở nạ vẽ đi tới một chỗ yên lặng hành lang, đi tới đang nâng ma pháp sử bút ký học hành cực khổ Ản Giờ hiệu trước mặt. Hắn nhìn xem Ản Giờ trong ngực cái kia bản tản ra mùi nấm mốc bút ký, mày níu lại đắc ý có thể kẹp con rồi chết, trống rông trong tròng mắt đen thoáng qua một tia hận thiết bất thành cương lành ý mọ rẹt. Ở nạ vẻ âm thanh chân nhắn mà băng lãnh. "Ta hy vọng ngươi biết rõ, Sở Lý Thở Dịn không tin đống giấy lộn bên trong cho bụi. Ở đây, sức mạnh cùng dã tâm mới là tôn nghiêm nơi phát ra. nếu như ngươi cho rằng trốn vào cuốn sách ấy liền có thể trốn tránh thực tế, vậy ngươi vẫn là sớm làm đi dạ vẹn cờ tương đối tốt. Đừng đem ngươi thiên phú lãng phí ở bên trên những vô dụng đồ vật này. Nói xong, ở nạ vẹ cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn có thể làm, cũng chỉ có những thứ này, hy vọng Hàn Dở có thể bằng sớm tỉnh ngộ a ma pháp sử, cái này cũng không thể để cho Hàn Dở tại sở lì thở gìn đặt chân a, nhưng ở hắn đi qua hành lang chỗ rẽ lúc, khóe mắt liếc qua liếc về Hàn Dở tiếp tục nâng ma pháp sử bút ký nhìn lại. Cái này lệnh ở nạ vẹ ánh mắt một hồi tức giận, sau đó lại bình tĩnh lại. Xem ra, hắn là muốn chịu thiệt thòi lớn. Bất quá cái này cũng là hắn tự tìm. Nhìn xem ở nạ vẹ rời đi, Hàn Dở trong mắt nhưng là không có cái gì gợn sóng. Hắn ánh mắt rơi vào chính mình ma trượng mũi nhọn. Hào quang màu xám trắng lóe lên tần suất đạt đến một loại mức trước đó chưa từng có. Sau một khắc, thanh lý chú thanh âm khàn khàn tại Hàn Dở điệu bên tai vang lên. S cấp linh dị thôi miên quỷ, giết người quy tắc phân tích bộ phận quỷ vực lần đầu tiến hóa hoàn thành mộng hiểm quỷ vực. Chương 19 thí nghiệm, The Best ngay tại thanh lý chú tuyên bố quỷ vực tiến hóa trong nháy mắt, một mực ở vào bế quan trạng thái hình quang chú, dường như là bị cỗ này đột nhiên xuất hiện cực hàn âm khí cho kích thích. Ân, yêu nghiệt phương nào, ma trượng mũi nhọn, ngoại trừ thanh lý chú cho bạch sắc quang mang, hình quang chú tia sáng cũng đồng thời lóe lên. Thật là nặng âm sát chi khí. Cố ba động này chẳng lẽ là trong truyền thuyết cửu lũ hoàng tuyển nhất mạch quỷ đạo công pháp? Uy, cái kia Watson, ngươi đây là nhập quỷ đạo, muốn lấy thi chứng đạo? Thanh lý chú trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức âm lên kia âm thanh mang theo vài phần tố chất thần kinh phản bác. Ngươi đang nói cái gì? Đây là quy tắc, đây là bính đồ còn có, đem của ngươi ánh sáng tắt. Tại trong cái này tuyệt vọng thế giới, ánh sáng chỉ có thể dẫn tới lệ quỷ nhìn trộm, chỉ có dung nhập hắc ám, khống chế hắc ám mới có thể còn sống. Huỳnh quang chú nhưng là lạnh rên một tiếng, đỏ thâm ánh lửa lập lòe, ngựa khí ngạo nghễ. Hoang đường, tu sĩ chúng ta khi như đại nhập hay không, chấn áp hết thể si mị vắng lượng. Chỉ là quỷ đạo, bất quá là bảng môn tà đạo. Bất quá ngươi cái này đường đi cũng là có mấy phần đáng xem, không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, bái nhập bản tọa dưới trướng. Bản tọa cũng có thể mượn ngươi chi đạo, có thể diễn hóa ra trong truyền thuyết thái âm chân hỏa, đợi đến ta chứng đạo thành đế, thiết lập thiên đình thời điểm, ngươi chính là thiên đình đệ nhất thần tướng. Há không so người này không nhân quỷ không quỷ dáng vẻ một tốt. Nhưng thanh lý chú tựa hồ đối với mình quang chú đề nghị không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ là lạnh lùng nói nhỏ. Vũ cho các thế nhân gian như ngục, thế giới như vậy ngươi vậy mà nói muốn thiết lập thiên đình, xem ra ngươi thật sự điên rồi. Đáng thương a, Huỳnh quang chú bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Ngươi nói cái gì? Muốn đánh nhau phải không sao? Tin hay không bản tọa bây giờ liền trấn áp ngươi. Nghe trong đầu cái này một lạnh một nóng hai thanh âm, Hàn Dở cảm thấy đau đầu, không khỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, nhưng khỏe miệng lại làm giấy lên lướt qua một cái ý cười. Mặc dù ở Mỹ, nhưng thanh lý chú có thể cùng Huỳnh quang chú khiêu chiến, có lẽ cũng chứng minh thu được các ngậm quỷ vực thanh lý chú đã không thua Huỳnh quang chú. Nếu là quả thật như thế, vậy hắn liền lại nhiều một lá bài tẩy. Hơn nữa cùng quang minh chính đại mình quang chú khác biệt, thanh lý chú thần này bí kiếp tô họa phong phép thuật, lực lượng nhưng là muốn quỷ dị nhiều lắm. Tốt, đều an tĩnh giờ. Hắn giờ ở trong lòng hạ chỉ lệnh, hai cái phép thuật cái và âm thanh lúc này mới bị áp chế xuống. Hắn thở nhẹ một cái này mới đưa bình giáo sư quyển sổ kia thu vào. Thanh lý chú vừa mới phân tích ra một ít quy tắc, khiến cho quỷ vực phát sinh thay đổi, còn cần một đoạn thời gian tới thích ứng, duy trì quỷ vực ổn định, tạm thời là không dùng được bản bút ký này. Bất quá chờ đến thanh lý chú triệt để ổn định sau, liền có thể tiếp tục hấp thu trong ghi chép quy tắc. Lấy binh giáo sư tại thanh lý chú phán định bên trong S cấp lệ quỷ bị cách, bản bút ký này đầy đủ một đoạn thời gian rất dài sử dụng. Đến nỗi bây giờ, vừa mới tiến hóa mà thành thanh lý chú đến cùng có hiệu quả gì, dù sao cũng phải thử xem mới biết được. Tuy nói thanh lý chú thật là hắn phép thuật, nhưng đến từ thần bí khôi phục thể hệ ở dưới sức mạnh, cho tới bây giờ cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Hắn cũng không muốn trong thực chiến bởi vì khống chế không nổi phạm vi, đem chính mình cũng cho liên lụy đến. Sắp trời đã tối, thậm chí sắp tiếp cận cấm đi lại ban đêm thời điểm. Lầu 2 trong hành lang, chỉ có đèn áp tường phát ra ảm đạm mà chập chờn tia sáng. Đem thạch trụ cái bóng kéo đến lao trường, giống như là từng cái tiềm phục tại chỗ tối quái thú. Hắn giờ hữu bước chân, tự mình hành tẩu ở trên hành lang, đang tìm kiếm có thể để cho hắn khảo thí mục tiêu thanh lý chú. Ngay tại hắn giờ chuyển qua một cái chỗ ngoặt, chuẩn bị đi tới lầu 4 tìm kiếm mục tiêu lúc, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một hồi sắc bén, thế thế, giống như móng tay vứt bỏ pha lê một dạng tiếng cười quái dị. Các các các, nhìn ta phát hiện cái gì? Một cái lạc đàn tiểu sờ ly thờ dịn. Vẫn là cái kia tất cả mọi người chán ghét quái thai. Hắn giờ hữu dừng bước lại, chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy đỉnh đầu trên trần nhà đang treo ngược một thân ảnh. Nó mặc tiên diễm đến có chút ác tục màu vỏ quýt quần áo, mang theo một đỉnh điểm đầy linh đăng mũ, cái kia trương rộng lớn trên mặt viết đầy trò đùa quái đản được như ý phía trước hưng phấn cùng ác ý và vẻ. Hồ Gợt làm người khác đau đầu nhất quỷ tinh lịch, liền phịch lấy nó đều không biện pháp ác linh. Bây giờ, nó trong tay đang nắm lấy một nắm lớn nước súng, dính đầy không biết tên dịch nhẫn phấn biết đầu, khép mắt nhắm ngay Hàn Dở hiệu đầu. Hi hi, tiểu quái thai, nghe nói ngươi rất ưa thích phóng hỏa. Vậy để cho bị đại gia cho ngươi hạ nhiệt một chút như thế nào? Đờ vẻ cười quái dị, tại cái thanh kia phấn biết trên đầu phun một bãi nước miếng. Hàn Dở không có tránh né, cũng không có sinh khí, ngược lại là trong mắt lộ ra một tia kỳ dị. U linh, vì sao? Thú vị, đang tốt là thanh lý chú đối đáp môn chuyên ngành. Tiếp lấy, Hàn Dở khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng lệnh tợ vẻ cảm thấy không hiểu hoảng hốt mỉm cười. Ngươi cũng dám chế rêu bị đại gia? Xem chiêu, siêu cấp niêm dịch phấn bút đầu đại vũ. Tợ vẻ bị Hàn Dở hiệu nụ cười làm cho có chút run rẩy, hú lên quái dị, liền phải đem trong tay rác rưởi ném tới. Nhưng mà động tác của nó chậm, hoặc có lẽ là án giờ hiệu quá nhanh. Hắn chỉ là bình tĩnh nâng tay phải lên, ma trượng mũi nhọn thậm chí không có nhắm ngay The Best, chỉ là hướng về phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Sophie, thanh lý nhất tân. Một tiếng này chú ngữ, không còn là trước kia loại kia rõ ràng đọc diễn cảm, mà là giảm thấp xuống tiếng nói, phảng phất là một loại nào đó cổ lão tế tự bên trong nỉ non. Ông. Không gian phảng phất tại trong chớp nhoáng này xảy ra một tia khó mà phát giác và mèo. Không có bất kỳ cái gì sáng lạng quang ảnh hiệu quả, cũng không có bất luận cái gì ma lực nổ tung quanh mình. Một tầng mắt thường khó mà bắt giữ, mang theo tĩnh mịch khí tức xám trắng bừng sáng, trong nháy mắt lấy trượng nhạy bén làm tâm điểm khuyết tán ra. Nó giống như là một giọt mực nước tích nhập thanh thủy, vô thanh vô tức choáng nhiễm chung quanh 5m không gian, tinh chuẩn đem giữa không trung tở vẹt bao phủ trong đó. Thời gian phảng phất dừng lại. Tở vẹt giơ lên tay dừng tại giữa không trung, cái kia trương nguyên bản cười đùa tí tưởng, tràn ngập trò đùa quái đản khoái ý khuôn mặt, tại tiếp xúc đến tầng kia xám trắng vầng sáng trong nháy mắt, đột nhiên đọc lại. Cặp kia lúc nào cũng quay tròn loạn chuyển con mắt, con người bỗng nhiên co vào đến to bằng mũi kim, bên trong phản chiếu ra không còn là hành lang cảnh tượng, mà là một mảnh sâu không thấy đáy đen như mực. Đây là tợ vẹt trong cổ họng phát ra khanh khách đầm thành, giống như là bị một cái bàn tay vô hình bóp cổ. Tại trong tầm mắt của nó, thế giới thay đổi. Ấm áp ánh đèn biến mất, kiên cố vách tường bắt đầu hư thối, chóc từng mảng, chảy ra tanh hôi máu đen. Mà ở đó bóng tối vô tận chỗ sâu, một hồi rầm rầm xiềng xích kéo lấy âm thanh, đang từ xa mà đến gần, mang theo tử vong cảm giác gáp bách chậm rãi tới gần. Đó là nó mấy trăm năm qua duy nhất tác động. Đó là nó ở tòa này trong thành bảo duy nhất sợ hãi tồn tại. Không, không, đừng tới đây. Tợ vẹt đột nhiên phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm, đơn giản có thể đầm xuyên màng nhị kêu thảm. Nó trong tay phấn biết đầu rầm rầm rơi lấy đất, hai tay gắt gao ôm lấy đầu, cơ thể trên không trung cuộn thành một đoàn, giống như là run rẩy kịch liệt run lẩy bẩy. Bạ rồng, huyết nhân bạ rồng đại gia, ta sai rồi, ta thật sự sai. Đừng có dùng cái kia xiềng xích, đừng đem ta nhốt vào địa lao. A, nó giống như là đang tại kinh nghiệm một loại nào đó tàn khốc tới cực điểm hình phạt, trong miệng điên cuồng cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi chảy ngang. Tại trong nhận thức của nó, huyết nhân bạ rồng đang giơ đầu kia trầm trọng, nhuộm đầy máu tươi xiềng xích, muốn đem linh hồn của nó xé thành mảnh nhỏ. Vẹn vẹn 2 giây, anh tợ vẹt trước mắt, giống như là không chịu nổi loại kia cực lớn kinh khủng, vậy mà trực tiếp mất đi ý thức, doa ngất tới. Thân thể của nó trực đỉnh đỉnh từ giữa không trung rơi xuống, bụp một tiếng ngã tại trên sàn nhà, không nhúc nhích, chỉ có linh thể còn tại thỉnh thoảng bởi vì lưu lại sợ hãi mà run rẩy một chút. Trong hành lang khôi phục yên tĩnh như chết. Án giờ hiểu nhìn xem nằm dưới đất tợ vẹt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó thỏa mãn gật đầu một cái. Như vậy xem ra, mộng hiểm quỷ vực hiệu quả so ta tưởng tượng còn muốn bá đạo. Cưỡng chế tỉnh lại mục tiêu nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi, đồng thời đem hắn cụ tượng hóa không ngừng tuần hoàn đắc ngộ. Quỷ vực phạm vi mở rộng đến chừng 5 mét, hơn nữa loại này cưỡng chế nhập mộng vi tắc sức mạnh, liền tợ vẹt dạng này u linh đều gánh không được gạn giờ thu hồi ma trượng, ánh mắt nhìn về phía sở lì thợ dìn công cộng phòng nghỉ phương hướng, ánh mắt dần dần trở nên tĩnh mịch. Cái kia người sống thì càng không cần nói. Hắn vượt qua tợ vẹt thi thể cước bộ nhẹ nhàng hướng đi sở lì thợ dìn công cộng phòng nghỉ. Như vậy kế tiếp nên đi dự tiệc. Ta ngược lại muốn nhìn, mạn cuộc bọn hắn chuẩn bị cho ta cái gì? Chương 20 cực điểm thăng hoa. Ai nói cho ngươi ta chỉ biết một cái ma chú? Chương 20 cực điểm thăng hoa. Ai nói cho ngươi ta chỉ biết một cái ma chú? Sở lì thợ dìn công cộng phòng nghỉ ở vào hắc hồ phía dưới trong hầm ngầm. Ngày bình thường ở đây lúc nào cũng tràn ngập một loại lười biếng mà cao ngạo không khí. Cấp cao học sinh chiếm cứ lấy tốt nhất ghế sofa, cấp thấp thì tại trong góc xì xào bàn tán. Nhưng đêm nay không khí nơi này phá lệ túc sát. Trong lò sưởi tường hỏa thiêu rất vượng, tuổi đôn đốt bắn rội. Thế nhưng thiêu động ánh lửa lại khu không tiêu tan trong không khí đọng lại áp ý cùng khẩn trương. Nhưng ngược lại là đêm nay trong phòng nghỉ người kỳ quái viên cấu thành. Ở đây tụ tập cơ hồ tất cả năm thứ nhất tân sinh, thậm chí còn có không thiếu 2-3 niên cấp học sinh đang bày xem. Nhưng kỳ quái là, những cái kia ngày bình thường lúc nào cũng bá chiếm trước lò sưởi trong tường tốt vị trí cấp cao cấp trưởng, vị địch đám cầu thủ, bây giờ lại một cái cũng không thấy bóng dáng. Trống rỗng khu vực trung tâm, chỉ đứng một người, giờ dạ cố mặt phụ. Hắn mặc cắt xén đắc thể phù thủy bào, trên mặt tái nhợt mang theo một loại bệnh trạng đỏ ửng, đó là cực độ hưng phấn cùng khẩn trương biểu hiện. Phớt là cấp trưởng bọn hắn đã mang theo mấy cái khác cấp cao, đi ở nạ vẽ giáo sư văn phòng thỉnh giáo vấn đề. Bọn hắn chuẩn bị một đống liên quan tới ma dược học nan đề, đầy đủ đem viện trưởng ngăn chặn ít nhất một giờ. Kế tiếp chính là chúng ta có thể hung hăng giáo huấn cái kia máu bùn thời gian. Mạn Phu lần đầu đem bình kia đến từ rủ ghi ruột hiệu thuốc phòng cháy ma dược uống xong, hắn trường bảo mặt ngoài rất nhanh liền nổi lên một tầng nhàn nhạt, như là nước chảy màu u lam bình quang. Cơ gia bệ, gô dân bọn người cũng đều uống tương tự ma dược. Mặc dù không bằng Mạn Phu ma dược cao cấp như vậy, nhưng cũng đối với hỏa diễm các loại có không tệ phòng hộ hiệu quả. Cái này cho bọn hắn lớn lao dũng khí, đem lúc trước cạn giờ hiệu lưu cho bọn hắn bóng tối đều biết quét không còn một ngống. Tất cả mọi người chuẩn bị tốt sao? Mạn Phu chăm chú nắm chặt hắn quả mận bắc một ma trượng, trên mặt mang nắm chắc phần thắng nạm mạn. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, vừa mới có người ở hành lang phụ cận gặp được cái kia máu bùn, hắn rất nhanh sẽ trở lại. Đợi một chút chỉ cần hắn vừa tiến đến, chúng ta liền động thủ. Cho hắn biết, tại sở lì thờ gìn, đến cùng là ai định đoạt. Chúng ta muốn đem hôm qua cùng sỉ nhục hôm nay, gấp bội hoàn trả. Trung quanh những học sinh mới nhao nhao phụ họa, bọn hắn phần lớn đều tại hôm qua ăn qua ản giờ hiệu thiệt thòi, bây giờ có Mạn Phu dẫn đầu, lại có cái gọi là khắt chế thủ đoạn, cả đám đều giống như là điên cuồng. Không tệ, để cho hắn chạy trở về tạm vật gian. Ta muốn nhìn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Đúng lúc này, ầm ầm, cửa đá nặng nề chậm rãi trượt ra, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng ma sát. Nguyên bản huyên náo phòng nghỉ trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều chết nhìn chòng chọc cửa ra vào. Một đạo thân ảnh thon gầy, cất bước đi đến. Án giờ hữu mặc món kia có chút cũ trường hợp bảo, thần sắc bình tĩnh, phản phất chỉ là vừa tản bộ trở về. Hắn đi vào phòng nghỉ, liếc mắt nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch, hiện lên nửa vây quanh hình dáng ngăn ở cửa ra vào đám người. Xem ra các ngươi đang chờ ta. Mạn cô dĩ ngạo mạn lườm Án giờ hữu một mắt. Ngươi cuối cùng dám trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi dọa đến phải ở bên ngoài qua đêm đâu. Như thế nào, cái kia bản phá bút ký không có nói cho ngươi như thế nào chạy trốn sao? Án giờ hữu dừng bước lại, trên mặt đã lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu. Còn không có giải giáo hơn sao? Mạn Cổ, ngươi tốt giống lòng can đảm biến lớn không thiếu a. Cùng hồ gợt tốc hành bên trên khóc cầu xin tha thứ lúc không đồng dạng Mạn Cổ thẹn quá thành giận tiến lên một bước, ma trượng trực chỉ Án giờ hữu cái mũi, âm thanh bén nhọn. Ngậm miệng, mọ rẹt. Căn này phòng nghỉ, không phải như ngươi loại này bẩn thỉu máu bùn nên đợi chỗ, hôm nay ta liền muốn nhường ngươi biết rõ điểm ấy. Án giờ hữu nhíu mày, nhìn xem Mạn Cổ trên thân tầng kia màu u lam hào quang, trong lòng hiểu rõ. Đây chính là người sức mạnh. Đối thủ của hắn cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Ông quen thuộc đỏ thâm ánh lửa tại áo tím một ma trượng núi nhọn sáng lên. Đó là phần sơn văn hóa. Theo Án giờ hiệu ma lực dốc vào, đoàn lửa kia quang trong nháy mắt nổ tung. Huỳnh quang chú cùng nhiệt âm thanh lại độ tại Án giờ trong đầu vang dội. Thế gian đều là địch, thập phương sát trận, thánh nhân chi bảo. Tốt, tốt, tốt. Diệp Thiên Đế trước kia cũng là dạng này, từng bước một giết ra đường máu. Ta Huỳnh quang chú cũng muốn chứng đạo thiên đế. Nhìn bản tọa diễn hóa thái dương pháp, phần diệt hết thảy. Tiếp lấy, màu đỏ thắm ánh lửa gào thét lên phần một đoàn, thật có mấy phần giống như là thái dương, hướng về Mạn Phụt bọn người rơi đi. Nếu là hôm qua, đối mặt cái này đáng sợ thế công, Mạn Phụt đã sớm dọa đến chạy trối chết. Nhưng mà lần này, đối mặt hơi nóng phả vào mặt, Mạn Phụt vậy mà không tránh không né. Hắn thậm chí giang hai cánh tay ra, trên mặt đã lộ ra một loại khinh thường cùng ngạo mạn hỗn hợp đủ cười. Thật sự cho rằng ngươi loại này phép thuật vô địch. Theo Mạn Phụt khinh thường lời nói, một vòng màu đỏ thắm mặt trời nhỏ rơi xuống, đem hắn non nửa bên cạnh thân thể đều nuốt hết trong ngọn lửa. Người chung quanh phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng một giây sau, kinh hô đã biến thành reo hò. Chỉ thấy Mạn Phụt trên thân tầng kia màu u lam hào quang đột nhiên sáng rõ, giống như là một đạo bền chắc không thể gãy tường băng. Nhiệt độ cao cùng cực hàn va chạm, phát ra một hồi chói tai tư tư thành, dâng lên mảng lớn xương trắng. Ngay sau đó, cái kia luận hình quang chú diện hóa ra mặt trời nhỏ giống như là đụng phải khắc tinh, vậy mà dập tắt. Mạn Phụt nhưng là lông tóc không thương, còn ưu nhã phủi phủi trên thân cũng không tồn tại cho bụi. Máu bùn, ngươi phép thuật cũng chỉ có như vậy sao? Yếu, quá yếu. Án giờ hiệu trong đầu, hình quang chú giống như là bị giẫm trúng cái đuôi. Hắn xem thường ai đây? Bản tọa yếu. Thập nhất phần thiên. Theo hình quang chú gầm nhẹ, lần lượt cựu luân mặt trời nhỏ đồng thời hướng về Mạn Phụ rơi đi. Nhưng Mạn Phụ bên ngoài thân tầng kiêm màu u lam quang huy vẫn như cũ không thể phá bỡ. Huỳnh quang chú thiêu đến càng ngày càng đỏ thẫm. Đại đế không thể nhủ. Ta muốn cực điểm thăng hoa, để cho không bắt đầu tới. Nhưng sau một khắc, Án Giở tiện tay vung lên. Cốc hình quang chú tia sáng bị cương ép dập tắt. Án Giở trong đầu an ủi nó nói: "Đối phương quá hèn hạ, vậy mà chuẩn bị ma dược tới khắc chế ngươi. Không có việc gì, Diệp Tiên Đế đã từng bị cơ gia kỵ sĩ truy sát đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Tứ cực sau đó Diệp Tiên Đế mới chính thức đi lên vô địch lộ, ngươi bây giờ vẫn là luân hải, không nên gấp tại nhất thời." Mà lúc này, nhìn xem không có động tĩnh Án Giở hiệu, Mạn Phụ ánh mắt bên trong tràn đầy báo thù khoái ý cùng cao cao tại thượng kinh miệt. Biết thuần huyết gia tộc nội tình sao? Ngươi những cái kia ảo thuật, tại chúng ta chân chính nội tình trước mặt, không đáng một đồng một màn này, chỉ để đốt lên sợ lì thở dịn những học sinh mới cảm xúc. Sợ hai tiêu tán, thay vào đó là một loại trả thù cùng nhiệt. Làm được tốt Mạn Phụ, ma pháp của hắn mất hiệu lực. Lên a, đem hắn lột sạch ném ra, để cho hắn đi ngủ hành lang. Mà lúc này, nhìn xem đám người hưng phấn bặm bẹo khuôn mặt, Án Giở hữu lại không có lui lại, cũng không có kinh hoàng. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem Mạn Phụ, nhẹ giọng thở dài. Đây chính là tất cả của ngươi dựa dẫm. Một binh phòng cháy dự tệ. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể móc ra cái cực đạo đế binh, cùng ta quyết đấu đỉnh cao đâu. Xem ra vẫn là đánh giá cao ngươi. Án Giở trong tay ma trượng hơi hơi buông xuống. Ai nói cho ngươi? Ta chỉ biết cái này một cái phép thuật. Chương 21 Quỷ vực chi uy, Mạn Phụ sắp bị đánh chết. Chương 21 Quỷ vực chi uy, Mạn Phụ sắp bị đánh chết sau một khắc. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Án Giở hữu nhẹ nhàng huy động ma trượng. Động tác nhu hòa đến giống như là nhạc trưởng huy động vậy chỉ huy, tuyên cáo chương nhạc tiến vào chương cuối. Trong đầu, cái kia âm u lạnh lẽo, thanh âm khàn khàn mang theo vài phần đối với mình quang chú cảm giác ưu việt, yếu ớt vang lên. Ta nói, ngũ trọc các thế thái dương cùng ấm áp đều sẽ bị bao phủ, chỉ có khống chế quỷ lực lượng mới có thể ở cái thế giới này sống sót. Vẫn là để ta đến đây đi. Ngay sau đó, Án Giở hữu niệm tụng ra chú ngữ. Sở Kỳ Phi, thanh lý nhất ân. Không có bất kỳ cái gì sóng nhiệt, cũng không có bất luận cái gì sáng lạng quang ảnh, chỉ có một tầng tĩnh mịch, màu xám trắng khói mù, lấy Án Giở hiệu làm trung tâm, trong nháy mắt bộc phát. Mạn Phụ nhìn xem cuốn tới màu xám trắng khói mù, đột nhiên cảm thấy một hồi phát ra từ nội tâm âm u lạnh lẽo. Đây cũng là ma pháp gì Án Giở hiệu mò dẹt cái này máu bùn, hắn ngoại trừ hỏa diễm đó ma pháp, lại còn biết cái khác. Đáng chết, âm hiểm máu bùn. Hắn khi trước dương dương đắc ý, bây giờ đã là quét sạch sành sanh, bản năng cảm thấy Án Giở sử dụng cái này mới phép thuật chỉ sợ không phải như vậy tốt ứng phó. Theo bản năng, Mạn Phụ quay đầu nhìn về phía những cái kia hai, năm thứ ba tiểu xà nhóm, hoảng sợ nói: "Giúp ta." Có tiểu xà huy động ma trượng, đọc lên thiết giáp chú ngữ. "Đo dọ tỉ gồ, khôi giáp hộ thân." Kèm theo thiết giáp chú che chắn rơi xuống, niệm chú tiểu xà trên mặt cũng lộ ra lanh sắc. máu bùn, hôm nay ngươi làm cái gì cũng là vô dụng. Mặc dù loại này cường lực phép thuật, 2-3 niên cấp học sinh trên cơ bản rất khó phát huy ra uy lực, nhưng dùng để đối phó năm thứ nhất học sinh ma pháp, vậy vẫn là dư xài. Nghĩ tới đây, cái này tiểu xà trong mắt lướt qua vẻ ngạo nghễ. Một cái máu bùn, gặp qua thiết giáp chú sao? Đây chính là rất nhiều bộ phép thuật chính thức nhân viên tạm thời đều không thể thả ra cường lực phép thuật. Chờ đến lúc cạn rời phát hiện mình ma pháp bị thiết giáp chú không tốn sức chút nào ngăn cản xuống, hắn liền sẽ rõ ràng hơn biết, máu bùn cùng thuần huyết giữa quý tộc giống như khoảng cách một dạng chênh lệch. Hắn giờ tự nhiên cũng nhìn thấy thiết giáp chú phóng thích, nhưng ánh mắt của hắn lại không có cái gì gợn sóng, ngược lại lướt qua một tia cười nhạt. Thiết giáp chú đích thật là một cái cường đại phép thuật, đối với vật lý, ma pháp tổn thương đều có cực mạnh chống cự năng lực. Có lẽ liền huỳnh quang chú phần sơn thiết giáp chú đều có thể đưa đến ngăn cản tác dụng. Nhưng hết lần này tới lần khác, bây giờ tự sử dụng chính là thần bí khôi phục họa phong cơ ly lĩnh sở kẹo, giống như lệ quỷ lực lượng quỷ dị. Đây cũng không phải là thiết giáp chú nghiệp vụ phạm vi. Quả nhiên, sau một khắc, cho bạch sắc quang mang không nhìn thẳng tầng kia thiết giáp chú che chắn, tại mạn vô bọn người, bao quát cái kia phóng thích thiết giáp chú năm thứ hai tiểu xà trên thân khẽ quét mà qua. Âm u lạnh lẽo, sám trắng lực lượng giống như là một cái đến từ một cái khác chiều không gian quỷ thủ, trực tiếp xuyên thấu thân thể tất cả mọi người, cầm ý thức của bọn hắn. Sau đó, cái này một số người đều phát ra một hồi hoảng sợ tiếng thét chói tai, liên tiếp ngã trên mặt đất, lâm vào ngủ say cùng ác mộng. Yên tĩnh, toàn bộ sở lì thờ dìn công cộng phòng nghỉ đều lâm vào tĩnh mịch. Còn lại không có bị thanh lý chú quỷ vực bao phủ tiểu xà nhóm, giống như là gặp quỷ, thật nhanh cách xa án dở hiệu, trên mặt tràn đầy tái nhợt cùng hoảng sợ. Vừa mới khẽ quét mà qua màu xám trắng lực lượng, làm bọn hắn cũng bản năng cảm nhận được sợ hãi. Bọn hắn cũng không muốn nhiễm như thế ma pháp. Chớ đừng nhắc tới nhìn thấy mạn phu bọn hắn bây giờ ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng. Cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được, bọn hắn bây giờ chắc chắn không tốt chịu. Tiểu xà nhóm triệt để hoảng làm một đoàn. Ngươi làm cái gì? Ngươi đem bọn hắn giết? Đây là cái gì hắc ma pháp? Nhanh đi văn phòng thỉnh ơ nạ vệ viện trưởng. Cùng lúc đó, ơ nạ vệ văn phòng. Nhiệt độ của nơi này so bên ngoài còn thấp hơn mấy độ, trên kệ những cái kia ngâm mình ở trong phò mã lìn động vật tiêu bản, dưới ánh nến lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Ơ nạ vệ đang ngồi ở sau bàn công tác, mặt không thay đổi phê chữa lấy chồng chất tác nghiệp như núi. Ở trước mặt hắn, má cất phở lại cùng mấy cái cấp cao quỵt địt cầu thủ đang vây ở nơi đó, từng cái vò đầu bức hai, đầu đầy mồ hôi. Bọn hắn đang bắt hết óc hỏi một chút như là con nhím đâm là tại tắt lửa phía trước thêm vẫn là tắt lửa sau thêm làm cây gai là cắt nát vẫn là mài phấn loại này liền trộn đều biết vấn đề ngu xuẩn. Cho nên, giáo sư, liên quan tới cái này lãng quên dược thủy bước thứ 3 phở lại còn tại lắp bắp kéo dài thời gian, ánh mắt lại nhịn không được hướng về cửa ra vào phiêu. Thử! Ở nạ vẹ trong tay lông vũ bút đột nhiên phá vỡ giấy da dê, phát ra một tiếng chói tai tạc âm. Hắn dừng lại bút, chậm rãi ngẩng đầu. Cặp kia trống rồng thâm thúy mắt đen lạnh lùng nhìn chằm chằm trở lại, ánh mắt sắc bén phảng phất có thể trực tiếp xé ra đối phương đại não, đọc đến bên trong những cái kia ngu xuẩn ý niệm. Trở lại, ở nạ vẻ âm thanh trầm thấp mà chân nhắn, lộ ra một cố làm người sợ hãi hàn ý ta cũng không nhớ kỹ, các ngươi bình thường có nóng như vậy yêu ma dược học. Trước năm học cuối cùng, ngươi luận văn chỉ viết tam anh tấp, hơn nữa tất cả đều là nói nhảm. Trở lại trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cười khan nói, chúng ta chỉ là muốn đền bù một chút bỏ qua bài tập. Dù sao họ vế đút lở sở khảo thí sắp tới đủ. Ở nạ vẻ đột nhiên đứng lên, trường bào màu đen tại sau lưng lăn lộn như mây, mang theo một hồi cảm giác gáp bách cực mạnh gió. Đừng cho là ta không biết các ngươi điểm này buồn cười tính toán nhỏ nhặt. Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, chân mày hơi nhíu lại. Tính toán thời gian, cái kia hẳn giờ hiệu mò rẹt hẳn là trở lại công cộng phòng nghỉ tốt một hồi. Cũng đã tại mạn phồn nơi đó ăn một chút đau khổ a. Này ngược lại là chuyện tốt, miễn cho hắn đắm chìm tại trong ma pháp sử, đó cũng không phải là có thiên phú sở lì thờ gìn nên làm sự tình. Hy vọng lần này có thể để cho hẳn giờ hiệu mò rẹt tỉnh táo lại. Tránh ra. Ở nạ vẽ lạnh lùng a xích cản đường trở lại. Áo bào đen tung bay, liền muốn nhanh chân lưu tinh đi ra phòng làm việc. Phớt lại vội vàng ngựa bộ, nhưng trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ kinh hoàng, ngược lại là cùng sau lưng đồng bạn trao đổi một cái ánh mắt đắc ý bọn hắn đã kéo quá lâu, mạn phồn bên kia đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều a phở lại nết miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng vàng khẻ, lộ ra phá lệ âm hiểm. Bây giờ coi như viện trưởng chạy tới, cũng chỉ có thể nhìn thấy tên tiểu tử kia thảm trạng. Ván đã đóng thuyền, viện trưởng cũng không cách nào nói cái gì. Bọn hắn bây giờ mong đợi, chính là nhìn xem bạn giờ cái này phách lối năm thứ nhất máu bùn là thế nào khóc cầu xin tha thứ. Nhưng cũng liền tại lúc này, ngoài cửa truyền tới một hồi gấp rút rối ren tiếng bước chân. Mấy cái tiểu xà vội vàng đi tới ở nạ vẹn văn phòng. Viện trưởng xảy ra chuyện lớn. Ở nạ vẹn bước chân đột nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Chẳng lẽ nói, mạn phu bọn hắn không dừng tay, cho hắn giờ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Phớt lại bọn người nhưng là liếc nhau, thần sắc hưng phấn kinh hỉ. Bọn hắn có thể ba không thể hắn giờ hữu loại này máu bùn bị đánh thành tàn phế đâu. Nhưng sau một khắc, liền nghe được mấy cái kia chạy đến báo tin tiểu xà mang theo hoảng sợ nói. Viện trưởng, mạn phụ bọn hắn sắp bị ản giờ cái kia máu bùn đánh chết. Chương 22 đùm bờ lẽ đỏ chương 22 đùm bờ lẽ đỏ hốt hoảng tiếng la khóc từ cửa ra vào truyền đến. Ở nạ vẽ sắc mặt nhất thời âm trầm như sắt. Tại trong hắn dự đoán, ản giờ hôm nay nhiều nhất là bị dạy dỗ một chút, bị đánh cái mặt mũi bầm dập, cái này kỳ thực cũng coi như bình thường. Nhưng bây giờ hắn nghe được cái gì? Ản giờ hữu mò rẻ sắp bị đánh chết. Ở nạ vẽ thần sắc băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm phờ lại bọn người. Ta vốn cho rằng các ngươi ít nhất sẽ biết giới hạn ở đâu. Bây giờ cũng không phải năm đó. khai giảng ngày thứ 2 liền tạo thành thương nặng như vậy hại, chỉ sợ phở lại ngươi cái này cấp trưởng vị trí là không giữ được. Không có cấp trưởng thân phận, ngươi sau khi tốt nghiệp đi hướng như thế nào? Trong lòng mình cân nhắc, phở lại chột dạ giải thích. Viện trưởng, đây nhất định là cái kia bùn. Tốt à, cái kia hàn giờ hiệu mọ rẹt, hắn quá không tự lượng sức, cho nên mới ủ thành chuyện như vậy. Nhưng ngay lúc này, chạy tới tiểu xà thở không ra hơi đạo. Viện trưởng, không phải hàn giờ sắp bị đánh chết, là mạn phụ bọn hắn sắp bị đánh chết, ngài mau đi đi, bọn hắn cũng đã sủi bọt mép. Cái này, ở nạ vẹ còn có phía sau hắn phở lại bọn người, toàn bộ đều ngẩn ở nơi đó. Là mạn phụ bọn hắn bị làm gục xuống. Cái này sao có thể? Phở lại khí cấp bại phôi nói. Mạn phụ thế nhưng là chuẩn bị bên trên tốt phòng hỏa dự tề. Cái kia máu bùn hỏa diễm ma pháp không có khả năng có hiệu quả. Chạy tới tiểu xà vẻ mặt đưa đám, giống như là nhớ lại chuyện đáng sợ gì, sợ run cả người đạo. Nhưng ai cũng không nói, hàn giờ hiệu mỏ dẹt còn có thứ hai cái ma pháp a. Một cái vô cùng đáng sợ ma pháp, liền thiết giáp chú cũng đỡ không nổi, mạn phụ bọn hắn chúng về sau giống như là mất hồn. Lời này vừa nói ra, ở nạ vẻ thần sắc lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nghe thấy cái này miêu tả, hàn giờ hiệu mỏ dẹt ma pháp này liền tuyệt không phải người lương thiện. Hắc ma pháp, nhất định là hắc ma pháp. Trong lúc nhất thời, ở nạ vẻ cũng không biết chính mình là như thế nào cảm giác. Lại là sợ hãi thán phục tại ản giờ hiệu nhập học ngày thứ 2 liền có thể nắm giữ ma pháp mạnh mẽ như vậy, nhưng cùng lúc cũng dâng lên mấy phần lo nghĩ. Tại hồ gợt sử dụng dạng này hát ma pháp, tên ngu ngốc này, làm không tốt phải bị nhốt tiến ạt cả bằng. Nghĩ tới đây, ở nạ vẹ đột nhiên bước nhanh hơn. Phớ lại mấy người cũng đội vàng đi theo, thần sắc một hồi tái nhợt. Mạn phô nếu là thật xảy ra chuyện, bọn hắn sợ là cũng trốn không thoát liên quan. Tuy nói cũng là thuần huyết quý tộc, nhưng thuần huyết gia tộc thế lực ở giữa cũng là muốn phân cao thấp. Bây giờ mạn phụ gia tộc không hề nghi ngờ thanh thế thịnh nhất, nếu là bởi vậy chọc giận Lucius mạn phụ, vậy thì đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là một cái xấu không thể xấu nữa đi tức. Trong lúc nhất thời, trong hành lang quanh quẩn tiếng bước chân dồn dập. Ở nạ vẻ chuyển qua hành lang chỗ ngoặt, đi tới bức tường kia ướt nhẹp tường đá phía trước. Khẩu lệnh, vinh quang. Ở nạ vẻ lạnh giọng thì thầm, đột nhiên huy động ma trượng. Cửa đá phát ra một tiếng oanh minh, cấp tốc hướng hai bên mở ra. Phớt lại ánh mắt của mấy người, cũng hướng về trong cửa đá nhìn lại. Nên đón bọn hắn, là một mảnh làm cho người rợn cả tóc gáy, yên tĩnh như chết. Mà khi nhìn rõ trong phòng nghỉ cảnh tượng lúc, cho dù là ở nạ vẻ, cái tia trương thường nằm trên mặt lạnh lùng, con ngươi cũng không bị khống chế mãnh liệt co vào. Cái này, đây là cái gì? Phở lại càng là núi rộng ra miệng, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất, hình ảnh trước mắt, để cho đầu óc của hắn trong nháy mắt trống rỗng. Tĩnh mịch, làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch bao phủ sở ly thở dịn công cộng phòng nghỉ. Trên mặt đất, mạn phụ cờ ra bệ, gỗ dẫn cùng với mấy cái năm thứ nhất tân sinh ngổn ngang nằm. Bọn hắn hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vặn mèo, cơ thể thỉnh thoảng kịch liệt run rẩy, trong miệng tràn ra bọt mép, phát ra mơ hồ không rõ nói mớ. Chớ ăn ta hỏa, khắp nơi đều là hỏa bạ rồng. Cứu mạng mà tại trong cái này một mảnh hỗn độn, Hàn Giờ Hiệu đứng thẳng người lên, đang chậm rãi sửa sang lấy có chút nhăn điệp ống tay áo, ánh mắt thiên tính đắc ý phảng phất vừa mới chỉ là tại trong hoa viên tu bổ mấy cây cỏ dại. Khi nhìn đến ơ nạ vẹ thời điểm, Hàn Giờ Hiệu hành lễ. Chào buổi tối, giáo sư. Lúc này ơ nạ vẹ, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn đi thẳng tới còn tại co giật mạn phụ bên cạnh, ngồi xổm người xuống, rút ra ma trượng nhanh chóng kiểm tra một phen. Đang kiểm tra rõ ràng mạn phụ tình trạng sau, ơ nạ vẹ con ngươi rụt lại một hồi. Cái này phù thủy nhỏ nhục thể cũng không nhận được tổn thương gì, nhưng tinh thần lại nhận được mãnh liệt kích thích và kinh sợ, đây mới là đến nay còn tại trong mê ngủ thét chói tai nguyên nhân. Nhưng đây là cái gì phép thuật? Cho dù là thông hiểu hắc ma pháp ở nạ vẻ, lại cũng không cách nào phân biệt. Nhưng dựa theo thưởng thức, sẽ đối với tinh thần tạo thành loại ảnh hưởng này phép thuật, tuyệt không phải người lương thiện. Mặc dù có thể không có lời nguyền độc đoán như vậy tiếng tăm lừng lây, nhưng ác liệt trình độ chưa hẳn liền kém bao nhiêu. Cái này lệnh ở nạ vẻ cũng lâm vào sâu đậm xoắn xuýt. Đến cùng nên xử lý như thế nào án giờ hữu? Bao che hắn sao? Nhưng cái này gây ra nhiễu loạn thật sự là quá lớn, đem hắn giao ra xử lý. Nếu như bị điều tra ra hắn chính xác sử dụng cực kỳ ác độc hắc ma pháp, vậy coi như không bị ném vào hạt cá bằng, chỉ sợ cũng phải gây ma trượng khai trừ. Một thiên tài như vậy hơn người phù thủy nhỏ, tiền đồ liền bị sạch. Chỉ là ngay tại ớ nạ vẽ còn tại xoắn suýt thời điểm, sau lưng truyền đến hắn bây giờ không muốn nhất nghe được âm thanh. Severus, đã xảy ra chuyện gì? Động tĩnh của nơi này, lớn ta đây cái lao nhân này đều có thể nghe thấy được. Đúng vậy, lẹ đỏ người mặc màu tím áo ngủ đang đứng ở cửa, ánh mắt có chút sắc bén nhìn lại. Không chỉ có như thế, vừa nạ gổn giáo sư còn có bảng phật dịch phu nhân vội vàng chạy tới. Nhìn xem trên mặt đất miệng sùi bọt mép, thần sắc hoảng sợ, hôn mê bất tỉnh mạn phụ bọn người, bảng phật dịch phu nhân lập tức kinh hô một tiếng. Mẹ lìn tại thượng. Tinh thần của bọn hắn nhận lấy mãnh liệt kích động. Nàng nhanh chóng móc ra đủ loại thư giãn tinh thần dược tề cho bọn hắn rót hết. Vừa nạ gổn giáo sư sắc mặt nhưng là lại khó coi vừa phẫn nộ. Đây là có chuyện gì? Ở nạ vẽ trong lòng thở dài, biết mình muốn che chở án dở hiệu, đem chuyện này hạn chế tại sở lý thở gì nội bộ xử lý, ý nghĩ sợ là muốn rơi vào khoảng không. Cũng đúng. Giống người dạng này đùm bỡ lẽ đỏ, làm sao lại dễ dàng tha thứ một cái thiên tư hơn người phù thủy nhỏ tại trên hắc ma pháp phát triển đâu. Lần này, hắn giờ sợ rằng phải có đại phiền toái. Mà lúc này, phớ lại bọn người hai mắt tỏa sáng, cái này há chẳng phải là để cho hắn giờ cái này máu bùn cút đi tốt cơ hội. Coi như ở nạ vẹ viện trưởng muốn bao che cái này máu bùn, có đùm bỡ lẽ đỏ hiệu trưởng tại, chỉ sợ cũng là không được. Bọn hắn liền vội vàng tiến lên đạo. Đùm bỡ lẽ đỏ hiệu trưởng, vừa nạ bổn giáo sư, các ngươi tới phải đang tốt. Đây đều là hắn giờ hiệu mò dệt làm. Hắn là cái tà ác hắc vu sư. Hắn dùng một loại đáng sợ hắc ma pháp, đối với Mạn Phụ bọn hắn tạo thành thương tổn như vậy. Còn lại tiểu xà nhóm cũng là mồm năm miệng 10 miêu tả lên tình huống lúc đó. Đúng vậy, lẽ đó nghe, mặc dù biểu tình như cũ không có thay đổi gì, nhưng xanh thẳm đôi mắt đã có chút sắc bén lại. Vừa nạ gồn giáo sư biểu lộ càng là nghiêm túc. Nàng nhìn về phía Án Giờ Hiệu, thần sắc có chút phức tạp. Nàng đương nhiên biết, chuyện này hơn phân nửa là Mạn Phụ bọn hắn buộc lên tới. Nhưng tại hồ gợt sử dụng hắc ma pháp tổn thương đồng học, cái này tội danh nếu là chứng thực, kết quả chỉ sợ là cực kỳ nghiêm trọng. Mò Dẹt tiên sinh, ngươi có thể giải thích một chút, là dùng cái gì phép thuật để cho Mạn Phụ tiên sinh biến thành dạng này sao? Thật sự giống như phở lại bọn hắn nói tới, là một loại cường đại hắc ma pháp sao? Tại Ngựa Nạ Gồn giáo sư hỏi thăm đồng thời, ở nạ vẻ, đủ vợ lẹ đỏ ánh mắt cũng đều là hướng về Án Giờ Hiệu rơi xuống tới. Án Giờ Hiệu nhưng là không hề sợ hãi, bình tĩnh như thường đạo. Ở nạ vẻ giáo sư, Ngựa Nạ Gồn giáo sư, còn có đủ vợ lẹ đỏ viện trưởng. Ta chỉ là một cái một lệ xuất thân, còn không có tiếp xúc mấy ngày ma pháp năm thứ nhất tân sinh thôi, ta làm sao có thể học được cái gì hắc ma pháp đâu? Đây là hoàn toàn nói xấu. Phở lại nhưng là khí cấp bại phối nói. Ngươi nói bậy, không phải hắc ma pháp, làm sao sẽ để cho Mạn Phụ bọn hắn biến thành dạng này? Ngay trước giáo sư cùng hiệu trưởng mặt, ngươi còn dám ở đây nói dối? Ở nạ vẻ viện trưởng, ta đề nghị phải cho cái này tên giảo hoạt tới giờ thuốc nói thật, như vậy hắn mới có thể nói lời nói thật đâu. Ở nạ vẻ nhưng là hung ác trợn mắt nhìn Phở lại một mắt. Ý miệng, nên làm như thế nào, không cần dùng ngươi tới dạy ta. Đúng vậy, lẹ đỏ nhưng là ung dung nói một tiếng. Thuốc nói thật cái này dĩ nhiên không được, đây là pháp luật. Phở lại tiên sinh trong đầu loại nguy hiểm này ý nghĩ hẳn là thu liễm một chút. Nhưng xét thấy trước mắt loại tình huống này, có lẽ có sử dụng thiểm hồi chú tất yếu, như vậy chúng ta liền có thể biết Mò Dẹt tiên sinh đến cùng là dùng ma pháp gì tạo thành loại cục diện này. Mò Dẹt tiên sinh, ngươi nguyện ý giao ra ma trượng, tiếp nhận thiểm hồi chú kiểm tra sao? Chương 23 cái này mẹ nó là thanh lý chú. Ta làm sao lại thành con tư sinh? Chương 23 cái này mẹ nó là thanh lý chú. Ta làm sao lại thành con tư sinh? Nghe nói như thế, Phở lại cùng còn lại sợ lì thở dỉn nhóm nhưng là nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới bọn hắn kém chút còn tưởng rằng, đúng mỡ lẽ đỏ hiệu trưởng muốn bao che Án Giờ Hiệu đâu. Chỉ cần đúng mỡ lẽ đỏ nguyện ý kiểm tra Án Giờ Hiệu, mặc kệ là thuốc nói thật vẫn là thiểm hồi chú, có cái gì khác nhau? Có thể để cho Mạn Phụ biến thành cái bộ dáng này, ngoại trừ hát ma pháp, còn có cái gì cái khác có thể sao? Án Giờ Hiệu mọc rẹt, hắn chết chắc, ạt cả bằng lại là hắn cuối cùng trốn trở về. Nhưng bây giờ, Án Giờ Hiệu biểu lộ cũng không giống bọn hắn nghĩ hốt hoảng như thế, vẫn như cũng nhìn không ra có thay đổi gì. Đối mặt đúng mỡ lẽ đỏ hỏi thăm, Án Giờ thản nhiên nói: đương nhiên, đúng mỡ lẽ đỏ hiệu trưởng, nếu mà bắt buộc, ta đương nhiên sẽ phối hợp kiểm tra. Nhưng bây giờ tình huống, ta nghĩ các ngươi cũng biết, bọn hắn ba không thể muốn để ta cái này máu bùn sớm một chút lan ra sở lì thở dịn. Mạn Phụ bọn hắn phía trước tốt giống liền uống không biết cái gì ma dược, ta chỉ dùng một cái lại phổ biến bất quá phép thuật, bọn hắn liền bộ dáng này. Ta rất hoài nghi, có phải hay không vì đem ta khai trừ, hoặc đưa vào ạt cả bằng, cố ý muốn như vậy nói xấu ta. Nếu là hôm nay bọn hắn nói xấu ta một câu, ta liền muốn giao ra ma trượng kiểm tra, ngày mai lại nói xấu ta một câu, ta lại muốn tiếp nhận kiểm tra cái gì. Vậy ta tại hổ gợt cũng không cần đi học a. Đúng vậy lẽ đỏ, vừa nạ gồn giáo sư đám người trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Án Giờ Hiệu biết nói một phen như vậy. Đúng vậy lẽ đỏ chỗ sâu trong con ngươi lướt qua kinh nghi bất định. Ngươi nói như vậy, cũng đúng là có đạo lý. Vậy ngươi có đề nghị gì sao? Án Giờ Hiệu lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Rất đơn giản, ta tiếp nhận kiểm tra có thể, nhưng nếu là kiểm tra ra ta cũng không có sử dụng cái gì hắc ma pháp, cái kia nói xấu ta người nhất thiết phải cho ta đền bù tiền tổn thất tinh thần. Ta muốn ma pháp bảo thạch, muốn ma pháp bút ký, đừng dùng ngôn gạ lệ ổng loại này, bọn hắn căn bản vốn không thứ quan tâm đội ta. Liên điều kiện này, đúng mơ lẹ đỏ khẽ gật đầu. Đúng là một cái yêu cầu hợp lý. Hắn nhìn về phía Phở lại bọn người. Phở lại căn bản không chút do dự, một ngụm đáp ứng xuống. Đương nhiên, hiệu trưởng, nếu quả thật chính là oan uổng hắn, ta sẽ cho hắn đầy đủ bồi thường. Chỉ là, cái kia phải là ta thật sự oan uổng hắn mới được. Mà lúc này, Án Giờ Hiệu nhếch miệng lên một nụ cười, lúc này mới giao ra trong tay tử sang một ma trượng. Vậy thì xin kiểm tra một chút ta, nhìn ta một chút đến cùng là dùng cái gì hắc ma pháp. Tất cả mọi người tại chỗ nhìn xem Án Giờ Hiệu biểu hiện, trong lòng cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Án Giờ Hiệu như thế nào tốt giống không có chút nào mang sợ. Ở nạ vẻ trong lòng âm thầm lo lắng. Tiểu tử này sẽ không cho là hắn những tiểu động tác kia có thể giấu giếm được đủ mỡ lẹ đỏ à. Phớ lại mấy người cũng là muốn như vậy, trong lòng đều đang cười lạnh. Cho là mình có thể lừa gạt qua thế kỷ này vĩ đại nhất phù thủy. Nên nói cái máu bùn này là quá mức tự phụ, vẫn là thật không có kiến thức đâu. Đủ mỡ lẹ đỏ nhưng là nâng lên ma trượng, nhẹ nhàng một điểm. Dio in cantato, thiểm hồi tiên chú. Một đạo quan mang, lập tức chúng đích tử sang một ma trượng. Tiếp đấy, từ sang một ma trượng mũi nhọn liền bắt đầu hiện ra từng đạo quang ảnh, phơi bày căn này ma trượng từng sử dụng tới như thế nào ma trượng. Phở lại chờ sở lì thợ dìn tiểu xà nhóm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm những thứ này quang ảnh, thần sắc hưng phấn, giống như là đã thấy Án Giờ Hiệu bị bắt vào ạt cả bằng dáng vẻ. Nhưng một giây sau, khi từ sang một ma trượng bắt đầu lộ ngữ lúc, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Sở ghi phi đây là thanh lý chú. Phở lại chờ sở lì thợ dìn vẻ mặt hưng phấn từng chút một bị đông cứng, đơn giản khó mà tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Thanh lý chú. Là thanh lý chú đem Mạn Phụ bọn hắn biến thành dạng này. Bọn hắn liếc mắt nhìn Mạn Phụ bọn người vẫn tại thét chói hai bộ dáng, gương mặt kịch liệt co quắp. Cái này mẹ nó nếu có thể là thanh lý chú làm, bọn hắn bây giờ là có thể đem chính mình ma trượng ăn. Bây giờ, khi nhìn đến tử sang một ma trượng hình ảnh lúc, ở nạ vẻ cất giấu một chút lo lắng con người chợt phóng đại. liền gua nạ gồn giáo sư đều rõ ràng động. Tiếp lấy, ở nạ vẽ, gua nạ gồn giáo sư đều đống nhiên quay đầu nhìn về phía đùm bờ lẹ đỏ. Đùm bờ lẹ đỏ hiệu trưởng, bọn hắn chỉ còn lại có một cái ngờ tới, là đùm bờ lẹ đỏ muốn bao che ản giờ hiệu sao? Nhưng khi đùm bờ lẹ đỏ cái kia hiếm thấy kinh ngạc biểu lộ đập vào tầm mắt lúc, suy đoán này lại từ bọn hắn trong lòng bị bỏ đi. Rõ ràng, nếu như đùm bờ lẹ đỏ muốn bao che ản giờ hiệu, từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không có lần này kiểm chắc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đùm bờ lẹ đỏ ngẩn người, nhất thời đều không phản ứng lại. Án giờ hiệu nhưng là khẽ cười một tiếng, đem chính mình tử sang một ma trượng một lần nữa cầm trở về. Cùng hắn dự liệu một dạng, phép thuật dị biến còn có những lực lượng kia, hoặc là phép thuật nói nhỏ, chỉ có chính mình có thể phát động. Cho dù là đùm bờ lẹ đỏ, cũng chỉ có tại chính mình cùng phép thuật lúc đối thoại, mới có thể cảm thấy một chút không thích hợp. Một khi chính mình để cho phép thuật chập phục, liền xem như đùm bờ lẹ đỏ tới kiểm tra, đó cũng chỉ là phổ thông huỳnh quang chú cùng thanh lý chú. Lúc này, án giờ sâu xa nói, hiệu trưởng, còn có giáo sư nhóm, như các ngươi thấy, ta sử dụng phép thuật chỉ là một cái phổ thông thanh lý chú thôi. Chẳng lẽ thanh lý chú thời đại này cũng thành hắc ma pháp sao? Cái kia chỉ sợ toàn bộ giới ma pháp cũng phải bị bắt vào hạt cả bằng. Đến nỗi mạn phu bọn hắn là thế nào bị một cái thanh lý chú sợ đến như vậy, cái này hẳn không phải ta muốn giải thích phạm chủ a. Án giờ hơi hơi hành lễ. Nếu như không có chuyện gì khác, vậy ta liền trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay để cho tinh thần của ta thụ thương rất nghiêm trọng a. Hy vọng buổi sáng ngày mai có thể nhìn đến đủ mọi màu sắc ma pháp bảo thạch cùng ma pháp bút ký an ủi một chút tâm linh của ta bị thương. Ta muốn làm lấy hiệu trưởng hứa hẹn, sẽ không có người muốn đổi ý a. Án giờ hiệu nhìn về phía phở lại bọn người. Sắc mặt của bọn hắn đã khó coi tới cực điểm. Tiếp lấy, án giờ quay người liền trở về gian phòng của mình, tùy ý phía ngoài náo kịch tiếp tục. Mà tại sở lì thờ dìn công cộng trong phòng nghỉ, đùm bờ lẹ đỏ trầm mặc một lát sau, để cho bảng phật phu nhân đem mạn phụt bọn người mang đến phòng y tế trị liệu. Ở nạ vẹ cùng gỡ nạ gồn giáo sư tựa hồ cũng muốn nói gì, đùm bờ lẹ đỏ nhưng là nhẹ nhàng khoát tay áo. Sự tình tối hôm nay, liền đến nơi này đi. Xem ra, liên quan tới hắc ma pháp sự tình, chỉ là một hồi hiểu lầm. Hắn nhưng là chậm rãi đi ra ngoài, giống như là suy nghĩ cái gì. Chỉ là hình nửa vòng tròn trên mắt kính. Lóe lên một kia ý vị thâm trường phản quang. Án giờ hữu mọ rét, một lệ xuất thân sở lì thờ dìn học sinh thú vị, rất lâu không có đặc biệt như vậy phù thủy nhỏ. Cùng lúc đó, đơn nhân túc xá bên trong, án giờ xác nhận khóa cửa lại tốt, không người có thể xâm nhập sau, mới thở dài ra một hơi. Dù sao vừa rồi phải đối mặt thế nhưng là đùm bờ lẽ đỏ a, dù là lại có chắc chắn, bây giờ nhớ tới, vẫn như cũ cũng có mấy phần nghĩ lại mà sợ. Nhưng tốt tại, kết quả còn tính là tốt. Có sự tình lần này, sở lì thờ dìn nhóm coi như vẫn là nhìn ta không vừa mắt, chỉ sợ tại có hoàn toàn chắc chắn phía trước, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không thì mỗi ngày muốn ứng phó bọn hắn cũng là chuyện phiền toái. Đến nỗi đùm bờ lẹ đỏ nghi kỵ ản giờ hiệu nhất miệng, coi là mình cái này một lệ xuất thân bị phân đến sơ ly thờ dịn, lão ông mật chỉ sợ cũng đã rơi xuống ánh mắt. Bị hắn ngờ vực vô căn cứ cũng không có gì chỗ xấu, không bị ngờ vực vô căn cứ cũng không cái gì chỗ tốt, theo hắn đi thôi. Chính mình nên chú ý hay là thực lực biến hóa. Nếu là huỳnh quang chú thật có thể giống nó mỗi ngày ở mỹ như thế chứng đạo thành đế, đùm bờ lẹ đỏ cũng không tính là gì. Hoặc nếu là thanh lý chú có thể tiếp tục để thăng, thật sự đạt đến tình cảnh thần bí khôi phục S cấp linh dị, lấy lực lượng chi quỷ dị cũng đủ để tại giới ma pháp tuyệt đại bộ phận nguy hiểm phía trước tự vệ. Nghĩ tới đây, án giờ hữu lắc đầu, cũng sẽ không suy nghĩ những thứ này có không có. Hôm nay cái này cả ngày, thanh lý chú hấp thu S cấp tôi miên quỷ lực lượng cùng quy tắc, án giờ hữu cũng thực chịu không ít khổ đầu. Lại thêm buổi tối trận này náo kịch, hắn đã rất buồn ngủ. Rút ra tử sang một ma trượng, trượng tiêm màu xám trắng lấp lóe, nhìn có chút quỷ dị, nhưng ở án giờ xem ra ngược lại làm hắn có chút yên tâm. Có tăng cường sau thanh lý chú các đêm, coi như lại phát sinh chút gì, cũng không có gì tốt sợ. Chợt, án giờ hữu nhắm mắt lại, ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, án giờ hữu lại một lần nữa bị thanh lý chú tản ra khí tức âm lãnh tỉnh lại. Đơn giản rửa mặt một phen sau, hắn liền rời đi phòng ngủ. Công cộng trong phòng nghỉ, tối hôm qua bừa bộn đã bị thu thập tốt, nhìn không ra xảy ra chuyện gì dáng vẻ. Nhưng rõ ràng, chuyện này tại sở lì thờ dìn trong lòng mọi người lưu lại bóng tối, cũng không phải một chốc có thể tiêu diệt. Án giờ hữu lúc đến nơi này, vẻn vẹn có mấy cái học sinh đều xuống ý thức nghiêng ánh mắt, không dám nhìn tới hắn. Hắn đối với cái này cũng là không để bụng, trực tiếp liền hướng lễ đường đi đến. Chỉ là khi tiến vào lễ đường lúc, đâm đầu vào một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh, còn có từng đạo kính sợ, ánh mắt hoảng sợ, nhưng là lệnh án giờ có chút không nghĩ ra được. Không phải, sợ lì thợ dìn học sinh đối với chính mình lộ ra ánh mắt như vậy, hắn còn có thể lý giải. Như thế nào mấy cái khác học viện cũng đều dùng loại ánh mắt này tại nhìn chính mình. Vừa tốt tại lúc này, vừa dịp phai đỏ trên bảng dài, Haji cắn răng, chăm chú nắm chặt ma trượng, hướng về án giờ hiệu đi tới. John thần sắc tái nhợt, lộ ra vẻ mặt kinh sợ, nhưng vẫn là bước nhanh đi theo Haji. Án giờ hiệu đang không rõ ràng cho lắm, liền gặp được Haji gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cắn răng dò hỏi. Mozet, cho nên truyền ngôn là thật sao? Án giờ sửng sốt một chút. Truyền ngôn? Đồn đãi cái gì? Haji lập tức nói. Đương nhiên là tất cả mọi người tại truyền, nói ngươi là cái kia ngay cả tên cũng không thể người nói, bồ đệ một con tư sinh. Sáng sớm hôm nay, trong thành bảo liền truyền khắp. Nói ngươi đêm qua liền đùm bỡ lẹ đỏ hiệu trưởng đều lừa gạt, đây rốt cuộc là không phải thật. Án giờ trợn to hai mắt. Không phải. Ta tại sao lại bị truyền thành là bồ đệ một con tư sinh? Ta có lỗ mũi a. Chương 24 ngươi sẽ không thật tin chưa? Chương 24 ngươi sẽ không thật tin chưa? Án giờ hiệu đứng tại cánh cửa lễ đường, cả người đều có chút ngộng. Bồ đệ một con tư sinh. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hắn nhìn xem Haji cặp kia bích lục trong mắt tràn đầy đề phòng cùng khẩn trương, còn có chung quanh các học sinh quăng tới đủ loại phức tạp ánh mắt, có sợ hãi, có hiếu kỳ, có kính sợ, thậm chí còn có mấy phần không hiểu sùng bái.
Haji, ngươi đang nói cái gì?
Hắn giờ hiểu đuốt đuốt huyệt thái dương, cảm giác hơi nhức đầu. Ta tại sao có thể là cái kia ngay cả tên cũng không thể người nói con tư sinh? Lời đồn đãi này cũng quá bất hợp lý đi.
Haji gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra sơ hở gì.
Thế nhưng là tất cả mọi người tại nói ngươi đêm qua dùng một loại liền đùm bợ lẽ đỏ hiệu trưởng đều không thể nhìn thấu hắc ma pháp, đem mạn phụ bọn hắn dọa đến miệng sùi bọt mép.
Hơn nữa, ngươi là một lệ xuất thân, lại bị phân đến sơ lì thờ dịn, còn có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy ma pháp, cái này không hợp lý. Azon ở một bên nói bổ sung, âm thanh có chút run rẩy.
Lạ vẹn đờ nói, chỉ có người kia hậu đại mới có thể có tà ác như vậy thiên phú.
Hơn nữa họ của ngươi mọ dẹt, nghe cũng rất
hắc ám.
Án rời khoe miệng co giật.
Mọ dẹt cái họ này đúng là vua ả sủa trong truyền thuyết không thể nào hào quang. Nhưng cái này cùng vốn đệ mật có quan hệ gì?
Đầu tiên, ta dùng chỉ là thanh lý chú, một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn thanh lý chú.
Đúng vậy, lẽ đó hiệu trưởng đã dùng thiểm hồi chú kiểm tra qua, không có bất kỳ cái gì hắc ma pháp.
Đến nỗi mạn phụ bọn hắn vì sao lại như thế hắn núi bay?
Ai biết được? Có thể là bọn hắn uống cái gì kỳ quái ma dược, hoặc có tật giật mình bị giật mình.
Điều này cùng ta có quan hệ gì?
Haji cùng John liếc nhau, tựa hồ vẫn có chút bán tín bán nghi.
Đúng lúc này, Hermione bước nhanh tới, trong tay còn cầm một bản thật dày Hogwarts, một đoạn trường học lịch sử.
Potter, Weasley, các ngươi đừng nghe tin những lời nói vô căn cứ kia.
Hermione vừa nói, một bên tùy tiện sửa sang lại tóc của mình, ngữ khí nghiêm túc.
Ta điều tra, người kia căn bản không có khả năng có hải tử.
Hơn nữa mỏ dẹt tiên sinh là một lệ xuất thân, cái này tại bộ phép thuật đều có ghi danh, tại sao có thể là người kia hậu đại?
Các ngươi dạng này tùy tiện tin vào lời đồn, còn đi chất vấn người khác, đây là rất không lễ phép hành vi.
Haji bị Hermione nói đến có chút không tốt ý tứ, gãi đầu một cái.
Thật xin lỗi, mỏ dẹt, ta chỉ là muốn xác nhận một chút.
Ngươi biết, dù sao người kia giết chết ta phụ mẫu.
Haji ngữ khí trầm thấp tiếp.
Hắn giờ hiểu nhưng là khoát tay áo.
Tính toán, ta hiểu.
Hắn liếc mắt nhìn chung quanh những xì xào bàn tán học sinh kia, trong lòng thầm than. Xem ra chuyện tối ngày hôm qua, ảnh hưởng so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn, tự nhiên bị người cho là mình có thể cùng vốn đệ mật dính líu quan hệ, cũng không biết bọn hắn nao động là thế nào lớn lên.
Hắn giờ hiểu một hồi đau đầu.
Chiếu như vậy nhìn tới, kế tiếp làm việc tốt nhất vẫn là điệu thấp một điểm.
Mà lúc này, thanh lý chú âm thanh tại trong đầu hắn vang lên, dường như đối với hắn giờ ý nghĩ có chút đồng ý ngữ quỷ giả.
Cần bí mật nhưng hình quang chú âm thanh lại ngay sau đó đối đầu gây gắt băng lên.
Chứng đạo chi lộ, cho tới bây giờ đều đầy bụi gai long đong.
Giống những cái kia tuyệt thế thiên tiêu, cái nào không phải từ trong núi thây biển máu giết ra tới. Chỉ có một khỏa dũng manh vô địch chi tâm, chấn áp cùng thế hệ tất cả thiên tiêu, mới có thể chứng được đế vị.
Chỉ là lời đồn đại, cũng nghĩ để cho ta tránh né mũi nhọn.
Cũng xứng.
Lời còn chưa dứt, thanh lý chú liền cười lạnh một tiếng, tựa hồ rất là không quen nhìn hình quang chú bộ dáng.
Cũng không biết là ai, hôm qua cầm mấy cái kia địch nhân không có biện pháp nào.
Người lực lượng, tại đối mặt quỷ lúc, trung quy là yếu ớt.
Chỉ có quỷ mới có thể đối kháng quỷ.
Giết người quy tắc là tối cường.
Huỳnh quang chú âm thanh đột nhiên cao 8 độ, la hét nói cái gì đối diện không giảng võ đức vận dụng thánh binh.
Ta nếu là có thôn thiên ma quán, hoặc long văn hắc kim đỉnh, thì sợ gì chỉ là thánh binh.
Chờ ta sáng chế đệ nhị pháp, bực này điêu trùng tiểu kỹ, liền cũng lại không làm gì được ta.
Đến lúc đó ngươi liền biết, chỉ là u minh quỷ đạo, cũng liền tiền kỳ còn có chút đáng xem, luận hạn mức cao nhất, làm sao có thể cùng ta giả thiên pháp tướng sách so sánh nhau.
Biết hay không cái gì gọi là trong hồng trần thành tiên, biết hay không cái gì gọi là chí tôn đánh tới đại đạo đều ma diệt.
Mắt thấy hai cái phép thuật lại muốn làm cho túi bụi, Hàn giờ hiểu đau cả đầu, đang nghĩ ngợi muốn làm sao khuyên can thời điểm, lại chợt cảm giác một ánh mắt đang từ giáo sư trên bàn tiệc đánh giá hắn. Hai cái vừa mới còn tại cái và phép thuật, bây giờ nhưng là gần như đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, sau đó lâm vào yên lặng.
S cấp linh dị, phụ thân quỷ,
ma đạo đại đế thần linh nghiệm.
Giáo sư trên bàn tiệc.
Cờ dẻo giáo sư đang dùng hắn cặp kia con mắt màu tím, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn giờ hiểu bóng lưng. Tay của hắn không tự chủ sờ về phía cái hốt đầu kia vừa dày vừa nặng khăn quàng cổ, phía dưới truyền đến một hồi nóng rực nhói nhói.
Chủ
nhân cờ dở trong lòng run rẩy kêu gọi.
Đứa bé kia.
Thật là ngài, nhưng đáp lại hắn chỉ có trầm mặc.
Kể từ Jin Box hành trình sau, vô đệ một mảnh vụn linh hồn đang đứng ở cực độ hư nhược trạng thái, phần lớn thời gian đều đang ngủ say. Mới vừa rồi chẳng qua chỉ là nghe được một ít chữ, liếc đi một mắt thôi, căn bản là không có cách đáp lại cờ dẻo hỏi thăm.
Nhưng cờ dẻo lại không cho là như vậy.
Hắn cắn môi một cái, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.
Hắn nghe được những cái kia truyền ngôn.
Một cái một lệ xuất thân hải tử lại bị phân đến sở ly thờ dìn,
một cái năm thứ nhất tân sinh lại có thể sử dụng liền đùm bờ lẽ đỏ đều không thể nhìn thấu cường đại ma pháp,
một cái nhìn bình thường không có gì lạ thiếu niên lại làm cho toàn bộ sở ly thờ dìn học sinh đều cảm thấy sợ hãi,
tất cả những điều này đều quá không tìm thường.
Vừa mới chủ nhân lại còn thật sự sinh ra chút chú ý, nếu như
hắn thật là chủ nhân huyết mạch, cờ dưới ánh mắt trở nên cùng nhiệt,
vậy ta nhất thiết phải đối với hắn tốt một điểm, nhất thiết phải bảo hộ hắn.
Chủ nhân sau khi tỉnh lại nhất định sẽ khen thưởng sự trung thành của ta.
Hắn quyết định
vô luận cái nào truyền ngôn là thật là giả, hắn đều muốn đối Hàn Dở Hựu mọ dẹt biểu hiện ra đầy đủ thiện ý, vạn nhất là thật sự đâu,
vạn nhất chủ nhân thật sự có một cái thất lạc ở bên ngoài hải từ đâu.
Không thể không để phòng ác lở giữa ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng, thậm chí mang theo vài phần lấy lòng ý vị.
Có lẽ ta nhiều lắm tìm cơ hội cho Hàn Giờ Hữu Mọ Dẹt thêm điểm. Nếu là thật lấy lòng tương lai tiểu chủ nhân, vậy ta địa vị chẳng phải là càng thêm vững chắc. Hàn Giờ Hữu lúc này ngẩng đầu nhìn về phía giáo sư chỗ ngồi, đang tốt đối đầu cờ giật cặp kia màu tím, tràn ngập quỷ dị nhiệt tình con mắt. Cờ dẻo dường như đang cố gắng đối với hắn gạt ra một cái tràn ngập nụ cười xu định. Hàn Giờ yên lặng rời ánh mắt. Không phải, cờ dẻo ngươi sẽ không thật tin chưa? Chương 25 đền bù, Mạn Phụ thành ý chương 25 đền bù, Mạn Phụ thành ý cùng lúc đó, Mạn Phụ trang viên. Lucy Vũ Mạn Phụ đang ngồi ở hắn cái kia trương nạm hình rắn điêu khắc sau bàn công tác, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trong tay hắn cầm hai phong thư, một phong đến từ hộ gợt phòng y tế, bảo hắn biết giờ dạ cổ bởi vì chuyện ngoài ý muốn nhận lấy tinh thần thương tích, trước mắt đang tiếp thụ trị liệu. Một cái khác phong nhưng là hắn tại hộ gợt nhãn tuyến đưa tới. Thân là trường học chủ tịch, hắn đương nhiên là có con đường biết hộ gợt phát sinh sự tình. Viết phong thư này người, đơn giản giống như là tại sở lý thợ gìn công cộng phòng nghỉ hiện trường mắt thấy tối hôm qua hết thảy, từ đầu tới đuôi đem tất cả đô sự vô cự tế nói một lần. Hắn giờ hữu mò rẹt lũ xì hữu chậm rãi đọc lên cái tên này, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập mặt bàn. Một lệ xuất thân, lại bị phân đến sở lý thợ gìn. Nắm giữ lấy liền đùm bỡ lệ đỏ đều không thể nhìn tấu cường đại ma pháp. Hơn nữa hắn nhìn xem trong thư miêu tả, ánh mắt trở nên càng ngưng trọng thêm. Nghe nói cái kia ma pháp có thể trực tiếp công kích tinh thần, để cho người ta lâm vào kinh hãi cùng trong cơn ác mộng, liền thiết giáp chú đều không thể ngăn cản. Loại này quỷ dị ma pháp Lucy ủ sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Hắn nhớ tới người kia, cái kia từng để cho toàn bộ giới ma pháp cũng vì đó run rẩy hắc ma vương. Còn có trong thư nâng lên hổ gợn bắt đầu lưu truyền lời giải thích kia. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lucy ủ lắc đầu, tính toán thuyết phục chính mình. Hắc ma vương không có khả năng có hài tử, hơn nữa đứa bé này là một lệ xuất thân, bộ phép thuật có ghi danh. Đây chỉ là một trùng hợp, một cái trùng hợp như thế kinh tài tuyệt diễm một lệ xuất thân phù thủy nhỏ thôi. Nhưng trong lòng của hắn bất an lại không cách nào tiêu tan. Vạn nhất đâu? Vạn nhất những cái kia truyền ngôn có một tí tính chân thực đâu? Vạn nhất hắc ma vương thật sự tại cái nào đó không muốn người biết thời điểm, lưu lại một cái huyết mạch đâu? Hơn nữa một lệ xuất thân phù thủy, có ma pháp mạnh mẽ như vậy thiên phú, cái này hợp lý sao? Nghĩ như thế nào đều khó mà giải quyết trong lòng bất an, Lucy ủ hít sâu một hơi, làm ra quyết định. Mặc kệ truyền ngôn là thật là giả, ta đều không thể tiếp tục đắc tội đứa bé này. Dù là hắn không phải người kia hậu đại, vậy hắn cũng là một cái vô cùng có thiên phú phù thủy. Đắc tội hắn, đối với Mạn Phụ gia tộc không có chỗ tốt. Mà nếu như hắn thật là người kia hậu đại, cái kia cùng hắn đối đầu, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Tiếp lấy, Lucy ủ ngón tay nhẹ nhàng đập cái bàn. Nghe nói hắn cần một chút ma pháp bảo thạch cùng ma pháp bút ký. Giờ dạ cổ quyển sổ kia cũng đã trong tay hắn. Như vậy, còn kém ma pháp đá quý. Một lát sau, hắn kéo ngăn kéo ra, lấy ra một cái tinh xảo màu đen lông nhung thiên nga hộp. Trong hộp để một khỏa bồ câu trứng lớn nhỏ bảo thạch, tản ra nhu hòa mà tinh khiết sóng ma lực động. Đây là Mạn Phụ gia tộc chân tàng phẩm chất cao ma pháp bảo thạch, có giá trị không nhỏ, so với ản rời tại hẻm xéo trong tủ cửa nhìn thấy cần phải cao đến không biết đi nơi nào. Liên dùng cái đồng hồ này thành ý a. Lucy ủ đem hộp khép lại, phân phó ra tinh đạo. Dobby lập tức đem cái này đưa đến hộ gươm. Liên nói đây là Mạn Phụ gia tộc đối với tối hôm qua không thoải mái sự kiện xin lỗi. Dobby nơm nớp lo sợ tiếp nhận hộp, biến mất ở trong không khí. Lucy ủ tựa lưng vào ghế ngồi, thật dài thở ra một hơi, trong mắt hào quang chớp động. Dù là ta cá sai, cũng chỉ bất quá thiệt hại một cái bảo thạch. Nhưng nếu là đoán đúng, có lẽ đây chính là Mạn Phụ gia tộc trở lại đỉnh phong vé vào cửa. Bất kể như thế nào, đều biết cho Mạn Phụ gia tộc tránh một cái đại phiền toái. Mà lúc này hổ gợn lễ đường, sơ lì thợ dỉn trên bàn dài, theo Hàn Giờ Hiệu đến, bầu không khí cũng dần dần căng thẳng lên. Hàn Giờ Hiệu đi thẳng tới má cất phờ lại đối diện. Uy, cấp trưởng. Hôm qua nhưng khi mặt đủ mỡ lẹ đỏ hiệu trưởng, ngươi đáp ứng. Hôm nay nên đem phí tổn thất tinh thần của ta bổ túc, đường đường thuần huyết quý tộc sẽ không dừng nợ chứ. Má cất phờ lại ngồi ở sơ lì thợ dỉn trên bàn dài, gắt gao nắm chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng sôi trào. Hắn lạnh rên một tiếng. Ngươi gấp cái gì? Nghèo đã muốn sống không nổi nữa sao? Hàn Giờ xách một tiếng. Chủ yếu là cấp trưởng nhân phẩm của ngươi tiếng lành đồn xa, ta đáng sợ ngươi quỵt nợ a. Phớ lại cắn răng, hung tợn nói, ta đã cho nhà viết thư, phớ lại gia tộc còn không đến mức thiếu ngươi cái này bẩn thỉu máu bùn tiền. Đúng vào lúc này, một con cú mèo mang theo một phong màu đỏ tin phục cửa sổ bay tới, rơi vào phớ lại trước mặt. Nhìn thấy cái này phong màu đỏ tin thời điểm, phớ lại sắc mặt đống nhiên tái đi. Không bốn phía sở lì thợ dỉn các học sinh cũng phản ứng lại, nhao nhao cách hơi xa một chút. Không hề nghi ngờ, đây là một phong gầm rú tin. Mà tại phớ lại do dự, còn không có mở ra phong thư thời điểm. Gầm rú tin chính mình liền mở ra. Sau đó chính là giống có 100 cái loa lớn tiếng giống, quanh quẩn tại toàn bộ hồ gợt trong lễ đường. Cái gì? Để cho ta cho cái kia máu bùn tiễn đưa bảo thạch cùng bút ký. Nằm mơ giữa ban ngày. Chúng ta phở lại gia tộc lúc nào nhận qua loại khuất nhục này? Bị một cái máu bùn uy hiếp, còn muốn ngoan ngoãn đưa lên tài nguyên. Tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ chúng ta phở lại gia tộc đã giàu có đến có thể đem ma pháp bảo thạch ném cho máu bùn tình cảnh sao? Vậy ta tình nguyện ném cho gia tinh. Tại cái này thu hành âm thanh gầm thét sau một lúc, giọng điệu này cuối cùng mới có chút ít hòa hoãn. Tốt ta, xem ở đủ mỡ lẽ đỏ phân thượng, liền cho cái này máu bùn một điểm hắn đời này cũng không nghĩ đến đồ vật tốt. Cũng chỉ có cái này, hắn cũng chỉ phối lưu cái này, cái khác nghĩ cũng đừng nghĩ, chớ đừng nhắc tới chúng ta phở lại gia tộc mà phát bút ký. Chật! Gầm rú tin hóa thành cho bụi. Từ bên trong rơi ra ngoài, chỉ có một cái ưu tối bảo thạch. Trên thực tế, nếu không phải là bên trong còn lưu lại một tia ma lực lộng lẫy, nó đơn giản đều nhanh giống như là một cái thông thường đá cội. Hắn giờ hữu nhìn xem thứ này, trong đầu đã vang lên huỳnh quang chú tiếng gầm gừ. Quỷ nợ. Đường đường thánh địa, nói tốt lấy nguyên gắn nợ, coi như không có thần nguyên, nguyên tinh khiết cũng nên là có. Lại dùng như thế phế thạch qua loa tắc trách chúng ta. Huỳnh quang đại đế nổi giận. Liên cung huỳnh quang chú chỗ không tới thanh lý chú, bây giờ đều lần đầu tiên cùng huỳnh quang chú đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Ngự quỷ giả thù lao, không có người có thể quỷ nợ. Mà lúc này, Án Giờ Hiệu cũng thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm má cất Phở Lại. Đây chính là Phở Lại gia tộc bồi thường. Phở Lại lạnh rên một tiếng. Chẳng những không có vì chuyện này mà cảm giác mất mặt, ngược lại dương dương tự đắc. Vẫn là mình phụ thân có biện pháp a. Đúng à, cái này chẳng phải lại hoàn thành đối với đùm mơ lẹ đỏ hứa hẹn, vừa hung ác làm nhục cái này máu bùn, còn không có tốn tiền gì sao? Hắn tuét ra miệng. Đối với như ngươi loại này máu bùn, dạng này bồi thường còn chưa đủ à? Như thế nào, không muốn? Ngươi một năm này học đồng, có thể mua được một quả như vậy bảo thạch sao? Ta khuyên ngươi vẫn là thu lại. Dạng này không có tiền lúc ăn cơm còn có thể lấy ra dùng. Nghe được Phở Lại lời nói, bốn phía lập tức vang lên một hồi thấp giọng cười vang. Từng đạo ánh mắt nghiền ngẫm rơi vào Án Giờ Hiệu trên thân. Một cái máu bùn, ma pháp thiên phú lại mạnh thì thế nào? Tại trước mặt thuần huyết gia tộc, còn không phải là cúi đầu. Mà giờ khắc này, giáo sư trên bàn tiệc, ở nạ vẻ nhìn xem một màn này, trong mắt lướt qua vẻ trầm trọng. Đã nhiều năm như vậy, thuần huyết gia tộc bộ này tác phong, cùng hắn trước kia lúc đi học vẫn là không sai biệt lắm. Khó trách một đời không bằng một đời. Tại ở nạ vẻ bên cạnh, giờ trong mắt cũng lập lòe lạnh ý, móc ra lông vũ bút, ba 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 tại trên giấy da dê viết tên. Hắn muốn kéo danh sách. Chờ chủ nhân thức tỉnh, liền đem khi dễ tiểu chủ nhân những cái kia hôn trướng đều báo lên. Đem nhóm này thuần huyết gia tộc đều giết chết, chủ nhân bên cạnh vững chắc nhất vị trí, cái kia chuẩn có một chỗ của mình. Ngay tại trong lễ đường bầu không khí trở nên quỷ dị thời điểm. Sau một khắc, lễ đường ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng. Sau đó thì thấy đến một cái gia tinh, run run nâng một cái thiên nga đen đung hộ, run rẩy âm thanh hỏi. Xin hỏi vị nào là Án Giờ Hiệu Mỏ Dẹt tiên sinh sao? Mạn Phụ tiên sinh để cho ta đưa tới cái này, biểu thị Mạn Phụ gia tộc xin lỗi cùng thành ý. Theo gia tinh đồ bị cái kia lanh lảnh lại tràn ngập thanh âm cung kính rơi xuống, toàn bộ lễ đường phảng phất bị làm quần thể yên lặng chú. Vốn là còn treo ở má cất phờ lại trên mặt cái kia xóa đắc ý hôn tạp khinh bị chế giễu, bây giờ chợt cứng ngắc. Hắn khỏe mắt bắp thịt kịch liệt co quắp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay đồ bị cái kia tinh xảo phức tạp, nạm viền bạc thiên nga đen nhung quả. Dù cho còn không có mở ra, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái hộp kia bên trên Mạn Phụ gia tộc đặc hữu ám văn huy chương, giá trị cũng đủ để bù đắp được hắn ném cho Án Giờ khối kia phế thạch mấy trăm lần. Mạn Phụ tiên sinh. Phớt lại cổ họng phát khô, âm thanh giống như là từ giấy giáp bên trên mài qua. Không chỉ có là hắn, vừa rồi những cái kia đi theo gây rối, phát ra cười nhẹ sợ lì thở dịn các học sinh, bây giờ từng cái giống như là bị bóp cổ con vịt, tiếng cười im bặt mà dừng. Sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, ánh mắt bên trong nguyên bản trêu tức cấp tốc bị hoảng sợ cũng không biết làm sao thay thế. Phải biết, tại sợ lì thở dịn vòng tròn bên trong, Mạn Phụ gia tộc chính là hoàn toàn xứng đáng không miệng vô giả. Đang ngồi những thứ này tiểu xà, mặc dù danh xưng thuần huyết quý tộc, nhưng rất nhiều người trong nhà sớm đã suy tàn. Bọn hắn sau lưng gia tộc có nhiều hơn một nửa đều phải dựa vào Mạn Phụ gia tộc sinh ý xuống qua, thậm chí có không ít người bậc cha chú chính là lũ xì ủ Mạn Phụ thuộc hạ. Chế rêu Mạn Phụ gia tộc đều phải người lấy lòng. Cái này cùng không muốn tại vòng tròn bên trong lăn lộn khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình so Mạn Phụ gia tộc đều mạnh? Mấy cái phản ứng nhanh học sinh trên trán đã diện ra chi tiết mồ hôi lạnh. Bọn hắn hốt hoảng túi lầu xuống, tính toán đem vừa rồi chế rêu Án Giờ Hiệu biểu lộ thu hồi đi, thậm chí đã có người bắt đầu vô ý thức hướng về phía Án Giờ phương hướng lộ ra lấy lòng mà định hót cứng ngắc đủ cười. Mà tầng sâu hơn sợ hãi, đang khi bọn họ trong lòng điên cuồng sinh sôi. Lucy U Mạn Phụ, cái kia mắt cao hơn đầu thuần huyết thống chí thượng người chủ nghĩa, vậy mà lại đối với một cái một lệ xuất thân tân sinh ân cần như vậy, thậm chí dùng xin lỗi cùng thành ý loại từ này. Một cái phỏng đoán đáng sợ, trong nháy mắt quấn quanh ở tất cả sở lì thở dịn trong lòng, ấn chứng buổi sáng lời đồn đại kia. Ngoại trừ vị đại nhân kia con tư sinh, còn có ai có thể để cho cao ngạo Mạn Phụ gia tộc túi đầu xuống? Thật sự, truyền ngôn thật sự, hắn tuyệt đối là hắc ma vương huyết mạch. Bằng không thì Mạn Phụ làm sao có thể làm như vậy? Phở Lại nhìn xem trên bàn biển kia xám xịt phế thạch, sắc mặt đống nhiên đỏ lên, cảm giác nó giống như là một khối phòng tay quét hàn, làm hắn không biết làm sao. Mà lúc này, Đồ Bì đã theo số đông trong ánh mắt của người đọc lên ai là Án Giờ Hiệu. Nó rất cung kính đem hộp nâng đến Án Giờ Hiệu trước mặt. Tôn kính Mỏ Dẹt tiên sinh, chủ nhân nói Mạn Phụ gia tộc rất nguyện ý trở thành bằng hữu của ngài. Án Giờ Hiệu nhìn xem trước mặt cung kính Đồ Bì, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Khó trách Mạn Phụ gia tộc có thể hưng vượng phát đạt đã nhiều năm như vậy. Mặc dù mắt cao hơn đầu, tuân thủ nghiêm ngặt thuần huyết vi quang, nhưng việc này làm chính xác không phải Phở Lại loại gia tộc này có thể so sánh. Thay ta cảm tạ Mạn Phụ tiên sinh. Đến nỗi tiểu Mạn Phụ tiên sinh phía trước cùng ta sự tình, coi như xong, xem như không đánh nhau thì không quen biết tốt. Án Giờ Hiệu nhẹ nói, ánh mắt đảo qua toàn trường, chỗ trong tầm mắt, tất cả sở lì thờ dịn đều đội vàng tránh đi ánh mắt. Hắn lúc này mới chậm rãi đưa tay ra, nhận lấy cái hộp kia. Cũng liền tại chạm đến cái hộp trong nháy mắt, trong đầu mình quang chú âm thanh trong lúc đó sục sôi. Thần nguyên. Trong cái hộp này trang là thần nguyên. Ta cảm thấy một tia khí tức liền làm ta luân hải có sôi trào cảm giác, đạo cung đang cộng minh. Nuốt cái này thần nguyên, ta nhất định có thể thức tỉnh thể chất, sinh ra dị tượng. Khổ hải trùng kim liên, thiên vương lâm cửu tiên. Chương 26 trước khác nay khác, đại nhật thánh thể. Chương 26 trước khác nay khác, đại nhật thánh thể. Bên hai truyền đến huỳnh quang chú không dằn nổi tiếng tê, Án Giờ khỏe miệng nhưng là có quắc mấy phần. Ngươi một cái phép thuật, ở đâu ra luân hải? Còn khổ hải trùng kim liên, Thiên Vương Lâm Cửu Thiên. Thật lấy chính mình làm Diệp Thiên Đế a. Cái này hổ gợt cũng không chín con rồng kéo hòm quan tài a, bất quá nghĩ đến phía trước viên kia ma pháp hồng ngọc, liền có thể lệnh mình quang chú có rõ ràng cảm ngộ, diễn hóa ra phần sơn pháp. Mạn Cổ gia tộc đưa tới ma pháp bảo thạch, khẳng định so với chính mình phía trước mua viên kia mạnh hơn nhiều. Có lẽ đối với mình quang chú quả thật có lợi ích rất lớn. Lúc này, án giờ hiệu ngón tay chạm đến viên kia thiên nga đen nung hộ, thần sắc cũng là hơi động một chút. Dù là cách hộ, hắn đều có thể cảm giác được bên trong có một cỗ ấm áp sóng ma lực động, giống như là chứa một cái tiểu thái dương. Không cần mở ra, án giờ hiệu liền biết, cái này bảo thạch giá trị chắc chắn là vượt qua tưởng tượng. Mạn Cổ gia tộc quả nhiên là giàu. Ma huỳnh quang chú âm thanh cũng tại phát run. Mên ngông như biển sinh mệnh tinh khí, thiên địa sơ khai một tia thuần dương chi nguyên thần nguyên, thái dương thần nguyên. Ha ha ha, từ xưa thần nguyên cũng là kinh thiên tạo hóa, chỉ có cổ hoàng tử, đế tử thậm chí tuyệt thế thiên kiêu mới có thể hưởng thụ này nguyên, phần lớn dùng để tự phong, đợi cho hoàng kim đại thế mở ra thời điểm lại xuất thế lần nữa tìm kiếm chứng đạo cơ hội. Hiện nay thần nguyên lại bị đưa đến ta huỳnh quang trước mặt, cái này há chẳng phải là chứng minh bản tọa đã có đại đế chi tư, thế này chứng đạo, ngoài ta còn ai? Vốn chỉ là tại ma trượng mũi nhọn hơi hơi lóe lên tia sáng, bây giờ giống như là giống như bóng đèn điện vậy tại cổ thiểm. Túc chủ, nhanh, nhanh chóng tìm một chỗ nơi yên tĩnh, bản tọa phải lập tức thôn vệ này nguyên. Có này thần nguyên tại, lại thêm bản tọa cái này bất thế thiên tư, mở ra thần thể, thánh thể cũng không vấn đề. Án giờ hữu bất động thanh sắc đem hộp thu vào trong lòng, cảm nhận được ngực chuyển đến nhiệt độ, nếp miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Hắn nhìn về phía trước mặt còn đang chờ đáp lại đồ bì, khẽ gật đầu. Làm phiền ngươi, thay ta chuyển cáo mạn phụ tiên sinh, hắn tình hữu nghị ta nhận. Đồ bị cặp kia như tennis một dạng đôi mắt to bên trong chứa đầy nước mắt, cảm động đến toàn thân phát run, chưa bao giờ có phù thủy đối với nó nói chuyện khách khí như thế. Nó thật sâu bái, thậm chí cái mũi đều đụng phải trên sàn nhà, tiếp đó kèm theo một tiếng bạo hưởng biến mất không thấy gì nữa. Theo đồ bị rời đi, trong lễ đường loại kia đọc lại bầu không khí mới rốt cục buông lỏng. Vợ dịp phải đỏ trên bàn dài, vốn là bởi vì ản giờ kiên định phủ nhận là vốn đệ một con tư sinh, Haji, John bọn hắn là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mắt thấy vừa mới lũ sĩ u mạn phụ phái ra tinh đưa lên trọng lễ nói xin lỗi một màn, Haji trợn to hai mắt. John, cái kia là cái gì tới? Gia tinh. Mạn phụ thân phái nó đến cho ản giờ hiệu tặng quà. Ngươi không phải nói mạn phụ gia tộc là đuổi theo vốn đệ mọt gia tộc, hắn phụ thân là vốn đệ mọt tử trùng, xem thường nhất một lệ xuất thân phù thủy sao, vì cái gì hắn sẽ cho ản giờ hiệu tặng lễ? John mặt mũi tràn đầy mở mịt lắc đầu. Ta không tạo a. Haji cắn chặt hàm răng. Còn có thể có cái gì giảng giải đâu ản giờ hiệu, ngươi còn nói ngươi không phải hắc ma vương con tư sinh. Giảo hoạt, thật sự là quá giảo hoạt rồi. Mà giáo sư trên bàn tiệc, cơ giữa sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, trong lòng thầm mắng. Lucy U Manfors, ngươi cái này chỉ có thể a dua định hót tiểu nhân. Ngươi làm sao dám trước tiên ta một bước quỳ liếm tiểu chủ nhân? Trong lòng của hắn càng ngày càng sinh ra cảm giác cấp bách. Không được, ta cờ dứt tuyệt không thể ở lâu dưới người. Ta cũng phải tìm một cơ hội, hướng tiểu chủ nhân biểu đạt sự trung thành của ta. Lúc này, sơ lì tờ dìn trên bàn dài, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên cực kỳ quái dị. Đã có người nghĩ đến đợi một chút ản giờ hiệu trở về, có phải hay không muốn gạt ra một cái nụ cười xu định? Nhưng ản giờ có thể căn bản không có tâm tư để ý tới bọn hắn, mang theo lông nhung thiên nga hộp, cũng không quay đầu lại rời đi lễ đường. Phớt lại nhìn xem ản giờ hiệu bóng lưng rời đi, lại nhìn một chút chính mình trên bàn biển kia phế thạch, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Các ngươi hắn quay đầu đi, vừa định muốn cùng người chung quanh chửi rủa ản giờ hiệu vài câu, lại phát hiện nguyên bản tại chung quanh hắn sơ ly thờ dịn, đã bất động thanh sắc cách hắn hơi xa một chút. Trong nháy mắt, phớt lại sắc mặt tái xanh, gắt gao nắm chặt cái đĩa, hung hăng đem hắn cắm vào cái bàn bên trong. Ản giờ hiệu mộng rẹt, việc này tuyệt sẽ không kết thúc như vậy. Ản giờ hiệu vậy mà không biết sơ ly thờ dịn trên bàn dài còn có dạng này một màn kịch mã. Hắn sáng hôm nay chỉ ở nửa đoạn sau có khóa, cách lên lớp còn có thời gian 2-3 tiếng. Trong đầu mình quang chú âm thanh càng ngày càng ồn ào, không kịp chờ đợi muốn thu nạp thần nguyên lực lượng. Án giờ hữu ngược lại là cũng nghĩ xem, dạng này một cái bảo thạch có thể cho mình quang chú mang đến như thế nào tăng lên. Rất nhanh, hắn liền trở về trong phòng ngủ, khóa lại phía sau cửa, lúc này mới mở ra cái kia màu đen lồng lùng tiên ngang hộp. Một khối màu da cam, sáng tỏ sáng long lanh, tản ra hòa thuận vui vẻ ấm áp, giống như một cái tiểu thái dương, bồ câu trứng lớn nhỏ bảo thạch liền nằm ở trên màu đen nhung tơ áo lót. Đập vào tầm mắt xung kích cảm giác, còn có cái kia tinh khiết ma lực, lệnh án giờ hữu cũng cảm thấy mừng thở, trong lòng sinh ra cảm thán. Khó trách những cái kia thuần huyết quý tộc nóng lòng thu thập những ma pháp này bảo thạch đâu. Dù là không tính ma pháp bên trên công dụng, chỉ là cất giấu thưởng thức, cũng là tuyệt cao đồ cất giữ. Nhưng còn không đợi án giờ trong lòng cảm thán lắng lại, trong tay hắn ma trượng mũi nhọn, huỳnh quang chú tia sáng sáng đến trước nay chưa có cực điểm. Nó liền tốt giống quỷ chết đói đầu thai, một đạo quang mang đem cái này bảo thạch bao phủ ở bên trong, giống như lúc trước hấp thu ma pháp hồng ngọc cách làm mở dạng, từ cái này trong bảo thạch hấp thu ma lực. Đồng thời huỳnh quang chú còn đang không ngừng phát ra say mê âm thanh. Cái này tinh khiết nguyên lực, ở trong đó ẩn chứa pháp tắc tạo hóa, thiên đại tạo hóa. Án giờ hữu nhìn xem cái này có giá trị không nhỏ ma pháp bảo thạch, bị huỳnh quang chú một chút hút vào, nguyên bản tia sáng đang khó mà nhận ra chậm rãi ảm đạm, trên mặt cũng là lộ ra một tia đau lòng chi sắc. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng là quan sát được một tia khác thường. Huỳnh quang chú màu sắc tốt giống xuất hiện một chút biến hóa. Nguyên bản màu trắng huỳnh quang, chỉ có tại thôi động phần sơn pháp thời điểm mới có thể biến thành màu đỏ thắm ánh lửa. Nhưng bây giờ, màu trắng bên trong như thế nào tốt giống nhiều hơn một tia cực nhỏ, giống như kim ti kim sắc, phản phất giống như thái dương chi sắc. Thanh lý chú bây giờ cũng giống là cảm giác được cái gì để nó khiếp sợ đồ vật. Mục nát thế giới. lệ quỷ khôi phục, nhất định bị hắc ám nuốt hết thời đại dâng lên thái dương. Lúc này Huỳnh Quang chú Dương Dương đắc ý tiếng cười liền vang lên. Ta cũng đã sớm nói, bản tọa Huỳnh Quang chính là chư thiên vạn giới chi đại nhật, huy hoàng bạc cổ, khi cùng Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế sóng vai. Phía trước là màu trắng, đó là bởi vì ta thể chất chưa mở ra, cùng phàm thể không khác. Bây giờ đắc ý này thần nguyên, thể chất bắt đầu thức tỉnh, lại còn là màu trắng, vậy làm sao có thể lộ ra ta thể chất này cường đại đâu? Kim sắc, rất tốt, Hoang Cổ Thánh Thể cũng là kim sắc huyết dịch, máu của ta cũng là kim sắc, chứng minh ta sắp thức tỉnh thể chất có thể cùng thánh thể sánh vai. Ta quyết định, đợi ta thể chất đại thành ngày, Cửu Thiên Thập Địa làm thêm ra một loại trí cao thể chất, liền kêu Đại Nhật Thánh Thể.